Chương 293, bị lao đầu nhà ta đánh như chó nhà có tang. Chương 293, bị lao đầu nhà ta đánh như chó nhà có tang. Thần Võ Ma Đế hừ lạnh một tiếng. Các ngươi bọn này nhát như chuột ra hỏa. Thần Võ Ma Đế nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt hung ác nham hiểm, thần sắc ngạo mạn. Chỉ cần chúng ta đủ cường đại, đâu còn quản được những người khác chết sống. Hắn ngữ khí sâm nhiên, mang theo một tia tàn nhẫn. Bọn hắn sẽ bị xem như chất dinh dưỡng, đó là bọn họ chính mình không đủ cường đại. Thần Võ Ma Đế lẻ lươi liêm liếm, một mặt thị huyết. Có thể trở thành chúng ta chất dinh dưỡng đó cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Hắn dừng một chút, trong ánh mắt tràn đầy dạ tâm. Chờ ngày nào đó ta cường đại, ta thần lại coi là cái gì? Thần Võ Ma Đế nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, làm theo có thể đem kỳ phản diện. Hai vị kia ma đế bị Thần Võ Ma Đế lần này ích kỷ vô tình ngôn luận tức giận đến toàn thân run rẩy. Người đơn giản phát rồ. Trong đó một vị ma đế sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Thần Võ, ngón tay run rẩy, giận không kèm được. Ngươi làm như vậy, sẽ để cho toàn bộ tiên ma lượng giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Hắn đau lòng nhức góc lên án đạo. Ngươi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Một vị khác ma đế cũng bi phẫn đan sen, lên án mạnh mẽ Thần Võ điên cuồng hành vi. Một bên áo bào đen ma đế lại lơ đễnh, làm càn địa đại cười lên. Tội nhân thiên cổ. Hắn cười đến ngửa tới ngửa lui, giống như điên cuồng. Chờ ta có được lực lượng vô địch, ai còn dám nói này nói kia. Áo bào đen ma đế tiếng cười tại trong đại điện quanh quẩn, tràn đầy phách lối cùng cuồng vọng. Diệp Thần nhìn xem lâm vào điên cuồng áo bào đen cùng Thần Võ, cười ha ha. Trong tiếng cười của hắn, mang theo một tia trào phúng, một chút thương hại, còn có một dòng sát ý lạnh lẽo. Các ngươi huyễn tưởng rất tốt, đáng tiếc không có khả năng thực hiện. Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ tự tin. Khẩu khí thật lớn. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Thần Võ Ma Đế nhảy ra, nheo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thần cải biến mà thành thanh niên ma tộc. Cảm giác thân ảnh này là quen thuộc như vậy, nhất định là gặp qua ở nơi nào. Chỉ là trong thời gian ngắn nghĩ không ra. Ngươi là ai? Thần Võ Ma Đế tại trong trí nhớ tìm tòi thật lâu, ý nguyên không thể nhớ tới là ai. Ngươi giết ngươi. Diệp Thần trong mắt hàn mang lóe lên, ý liễu bệ liệp liệp rung động. Ngươi muốn chết. Thần Võ Ma Đế trong mắt lộ hung quang. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bàng bạc ma đế uy áp như núi lớn hướng phía Diệp Thần ép tới. Không gian đều phảng phất tại dưới cỗ uy áp này vặn vẹo biến hình. Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp trì trệ, thân thể giống như là bị một tòa núi lớn ngăn chặn, khó mà động đậy. Ngay tại Diệp Thần phải có động tác thời điểm, U Minh Ma Đế thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Hắn sát mặt lạnh lùng, ống tay áo trong khi vung lên mang theo cường đại ma lực ba động, đem Thần Võ Ma Đế uy áp xua tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi. U Minh Ma Đế mắt sáng như bước, đảo qua áo bào đen ma đế sau lưng mấy vị ma đế. Các ngươi cũng muốn đi theo áo bào đen cùng một chỗ là tội nhân tiên cổ sao? Thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Mấy vị ma đế hai mặt nhìn nhau, ánh mắt lấp lóe. Cuối cùng, một vị dáng người khôi ngô ma đế đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngữ khí ngạo mạn. U Minh, ngươi đã đại thế đã mất, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Chúng ta đã đầu phục tà thần đại nhân, thu được vô thượng lực lượng. Ngươi hay là ngoan ngoãn thối bị nhượng trước đi, khỏi bị ra thịt nỗi khổ. Một vị khác ma đế cũng đứng dậy, phụ hòa nói. Không sai, U Minh, ngươi đã không phải là ma giới chi chủ. Hiện tại, ma giới là thuộc về áo bào đen ma đế. Chúng ta đã không có đường rút lui. Hắn dừng một chút, trong giọng nói mang theo một tia dụ hoặc. Chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với áo bào đen ma đế, chúng ta cam đoan, ngươi y nguyên có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. U Minh Ma Đế nghe vậy, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cùng ta thần sứ bạn, các ngươi sớm muộn sẽ hối hận. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thất vọng cùng phẫn nộ. Đúng lúc này, năm bóng người từ U Minh cung nội bay ra, vững vàng rơi vào U Minh Ma Đế sau lưng. Cái này năm vị ma đế trên thân ma khí cuồn cuộn, khí thế không kém chút nào áo bào đen ma đế một phương ma đế. Bọn hắn là U Minh Ma Đế tuyệt đối tâm phúc, cho tới nay đều kiên định ủng hộ U Minh Ma Đế. Vậy hạ, chúng ta tới hộ giá. Năm vị ma đế cùng hô lên, thanh âm đinh tai nhức óc. Trước đó đứng tại áo bào đen ma đế sau lưng hai vị ma đế, giờ phút này cũng tới đến U Minh Ma Đế sau lưng. Bọn hắn sắc mặt phức tạp, ngữ khí trầm trọng. Áo bào đen, chúng ta sai. Chúng ta không nên bị hoa ngôn xảo ngữ của ngươi chỗ che đậy. Chúng ta lựa chọn đứng tại chính nghĩa một phương. Bọn hắn nhìn về phía U Minh Ma Đế, trong ánh mắt tràn đầy áy náy cùng kiên định. U Minh Ma Đế nhìn phía sau bảy vị ma đế, ánh mắt kiên định gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi. Hôm nay, ta liền muốn cùng các ngươi cùng một chỗ, diệt trừ ma giới bại hoại, thủ hộ ma giới an bình. Áo bào đen ma đế nghe vậy cười lên ha hả, giống như nghe được chuyện cười lớn. Hắn chỉ vào hai vị kia vừa gia nhập U Minh Ma Đế trận doanh ma đế. Tăng thêm hai tên phế vật này, các ngươi cũng mới 8 vị ma đế. Chúng ta có 11 vị ma đế, còn muốn diệt trừ chúng ta. Hắn ngữ khí khinh miệt, thần thái cực kỳ tùy tiện, tràn đầy khinh thường. Ta khuyên các ngươi hay là ngoan ngoãn thần phục bản đế, có lẽ có thể được tả thần lực lượng. Thế gian vô địch. Áo bào đen ma đế phách lối địa lại cười. Phản phất đã thấy chính mình quân lâm thiên hạ chẳng cảnh. A, có đúng không? Diệp Thần đứng dậy, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ đại điện. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Áo bào đen, tu luyện thần tộc tà công lấy được lực lượng cũng không có gì đặc biệt a. Diệp Thần ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia trào phúng. Còn không phải bị lão đầu nhà ta đánh như chó nhà có tang một dạng chạy trốn. Áo bào đen ma đế tiếng cười im bặt mà dừng, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên âm trầm không gì sánh được. Diệp Thần tiếp tục nói, còn có ngươi, Thần Võ tướng quân, a. Hiện tại phải gọi Thần Võ Ma Đế. Diệp Thần ánh mắt chuyển hướng Thần Võ Ma Đế, cũng không phải bị Ngự Long tướng quân đánh mình đầy thương tích, không hề có lực hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, Áo bào đen cùng thần võ đều mở to hai mắt nhìn, vấn đề này tại ma tộc chỉ có hai người bọn họ biết. Thần võ ma đế sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trán nổi gân xanh lên, hô hấp dồn dập. Trong đầu điên cuồng tìm kiếm liên quan tới cái này thanh niên ma tộc tin tức. Thân ảnh này là quen thuộc như vậy, nhất định là ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên, thần võ ma đế trong đầu hiện lên một đạo thiểm điện. Hắn nhớ tới tới. Ngươi là Diệp Thần. Thần võ ma đế chỉ vào Diệp Thần, ngữ khí run rẩy, tràn đầy chấn kinh cùng sợ hãi. Áo bào đen ma đế nghe vậy, cũng là một mặt khó có thể tin. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn như phổ thông thanh niên ma tộc, lại là tiên giới thiên kiêu số một Diệp Thần. Diệp Thần mỉm cười. Xem ra, ngươi còn nhớ rõ ta. Trong nụ cười của hắn, mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Lúc này, ma cơ cũng tới trước một bước. Áo bào đen, mẫu thân của ta có phải hay không là ngươi hại chết? Chương 294, Diệp Thần chuẩn bị ở sau. Chương 294, Diệp Thần chuẩn bị ở sau. Áo bào đen ma đế khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thừa nhận. Là ta, thì tính sao? Hắn ngữ khí khinh miệt, phản phất căn bản không để trong lòng. Ma cơ mở to hai mắt nhìn, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, lại quật cường không chịu rơi xuống. Thật là ngươi. Miệng nàng môi run rẩy, thân thể run nhẹ nhẹ. Ngươi hại chết mẹ ta nàng đã làm sai điều gì? Ngươi muốn hại chết nàng. Ma cơ thanh âm đề cao mấy phần, mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Nàng không làm sai cái gì? Áo bào đen ma đế ngữ khí băng lãnh. Nàng sai liền sai tại, nàng không nên tiến vào ma tộc. Một tên nhân tộc tiến hóa, cũng nghĩ trở thành ma tộc đế phi. Nàng đã sớm đáng chết. Áo bào đen ma đế lời nói như là đao nhọn bình thường đâm vào ma cơ trái tim. Ma cơ lảo đảo lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay sắp đổ. U Minh ma đế nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Hắn đã sớm hoài nghi là áo bào đen hại chết thê tử của mình, nhưng hắn một mực không có tìm được chứng cứ. Vì ma giới an nguy, hắn một mực gần nhẫn không phát. Nhưng bây giờ, hắn cũng không còn cách nào áp chế lửa giận trong lòng. Áo bào đen, U Minh ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng sát ý người đang chết. Thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại áo bào đen ma đế trước mặt. Đấm ra một quyền, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, không gian đều phảng phất tại dưới nguồn lực lượng này run rẩy lên. Áo bào đen ma đế bỗng nhiên đưa tay ngăn cản U Minh ma đế cho quyền, đồng thời nhếch miệng lên một vòng thâm trầm dáng tươi cười. U Minh, tiểu tử nhân tộc này đều tiến vào ngươi U Minh cùng, ngươi còn dám nói mình không có cấu kết nhân tộc? Cấu kết nhân tộc? U Minh ma đế giận quá thành cười. Diệp Thần tiểu hữu vì sao mạo hiểm tiến vào ma giới? Trong lòng ngươi không có điểm số sao? Còn không phải bởi vì ngươi cấu kết tà thần, ý đồ phá vỡ ma giới, họa loạn thương sinh. Và anh. Hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa như là hai viên cao tốc vận chuyển tinh thần, hung hăng đụng vào nhau. Ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đại điện. Năng lượng cuồng bạo ba động như là gợn sóng giống như khuyết tán ra đến, đem hết thể chung quanh đều phá hủy hầu như không còn. Đại điện mặt đất trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành một mịn. Vô số đá vụn như là như đạn pháo vẩy ra mà ra, đem đại điện vách tường va chạm đến thủng trăm ngàn lỗ. Áo bào đen ma đế cùng U Minh ma đế riêng phần mình bị đẩy lui mấy trượng. Trên thân hai người áo bào đều bị năng lượng cuồng bạo xé rách, lộ ra bên trong kiên cố cơ bắp. Áo bào đen ma đế khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Hắn không nghĩ tới, U Minh ma đế thực lực vậy mà cường hãn như thế. U Minh ma đế tình huống cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên cũng nhận sự đả kích không nhỏ. Cùng lúc đó, hai đại trận doanh ma đế cũng lẫn nhau giao chiến cùng một chỗ. Tiếng la giết rung trời, ma khí cuồn cuộn, toàn bộ đại điện đều lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Các loại cường đại ma khí giống như pháo hoa nở rộ, đem đại điện chiếu rọi đến ngũ quang thập sắc. Thần võ ma đế nhưng không có tham dự hỗn chiến. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Diệp Thần trên thân, trong mắt tràn đầy cừu hận hỏa diễm. Tại tiên giới, Diệp Thần khám phá thân phận của hắn, phá hủy kế hoạch của hắn. Cái này khiến hắn ghi hận trong lòng, nhất định phải Diệp Thần trả giá đắt. Diệp Thần. Thần võ ma đế cắn răng nghiến lợi nói ra. Tử kỳ của ngươi đến. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một tia chớp màu đen, thẳng đến Diệp Thần cùng ma cơ mà đi. Cường đại ma đế uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh giống như hướng phía Diệp Thần cùng ma cơ bao phủ tới. Không gian đều phảng phất tại dưới cỗ uy áp này vặn vẹo biến hình. Diệp Thần một tay lấy ma cơ bảo hộ ở sau lưng, bình tĩnh đem dung mạo khôi phục lại diện mạo như trước, không hề sợ hãi. Muốn giết ta? Diệp Thần trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, vậy liền nhìn ngươi có hay không bản lĩnh này. Diệp Thần hai tay ôm ngực, lộ ra dị thường bình tĩnh, căn bản cũng không có muốn tránh né ý tứ. Ma cơ tim đều nhảy đến cổ rồi. Nàng không hề nghĩ ngợi, liền muốn vọt tới Diệp Thần trước mặt thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Diệp Thần coi chừng. Ma cơ lên tiếng kinh hô, lại bị Diệp Thần kéo lại, bảo hộ ở sau lưng. Đừng lo lắng. Diệp Thần thanh âm rất nhẹ, lại mang theo để cho người ta an tâm lực lượng. Thần sắc hắn nhẹ nhõm, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không mỉm cười. Phảng phất thần võ ma đế công kích với hắn mà nói, bất quá là gió nhẹ quất vào mặt. U Minh ma đế thấy thế, muốn rách cả mí mắt. Thần võ ma đế vậy mà lấy ma đế tu vi đi công kích hai cái tiểu bối. Lấy Diệp Thần cùng ma cơ tu vi của hai người, bị ma đế đánh trúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần võ, dừng tay. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn xông tới ngăn cản thần võ ma đế, lại bị áo bào đen ma đế kéo chặt lấy. Đối thủ của ngươi là ta. Áo bào đen ma đế thâm trầm cười nói, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng quang mang. Hôm nay, các ngươi ai cũng cứu không được hắn. U Minh ma đế trong lòng lo lắng như lửa đốt. Hắn bị áo bào đen ma đế cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thần võ ma đế công kích tới gần Diệp Thần. Diệp Thần. U Minh ma đế hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay thật muốn trơ mắt nhìn Diệp Thần chết ở chỗ này sao? Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thân ảnh áo trắng giống như quỷ mị xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Đám người thậm chí đều không có thấy rõ thân ảnh này là như thế nào xuất hiện, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thân ảnh áo trắng kia cũng đã ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Thần Võ Ma Đế nhìn người tới con ngươi phóng đại, tràn đầy vẻ hoảng sợ, hắn không nghĩ đến người này sẽ xuất hiện tại ma giới. Phanh! Một tiếng vang trầm, thân ảnh áo trắng đấm ra một quyền, nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, chính giữa Thần Võ Ma Đế ngực. Thần Võ Ma Đế căn bản không kịp phản ứng, thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra. Tựa như cùng diều bị đứt dây bình thường bay ngược mà ra. Răng rắc. Xương cốt thanh âm vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, Thần Võ Ma Đế trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Máu tươi tại thiên không vẽ ra một đường vòng cung, nhuộm đỏ bầu trời. Phanh! Thần Võ Ma Đế ngã rầm trên mặt đất, không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơi thở mong manh. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn sợ ngây người. Thân ảnh áo trắng này là ai? Vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế, một quyền liền đem một vị ma đế đánh thành trọng thương. U Minh Ma Đế cũng ngây ngẩn cả người. Hắn vốn cho là Diệp Thần hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới lại có người tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu rút, mà lại thực lực của người này tựa hồ so với hắn còn mạnh hơn. Áo bào đen ma đế sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại nửa đường giết ra cái Trình Giảo Kim, mà lại cái này Trình Giảo Kim thực lực còn khủng bố như thế. Ma Cơ trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ, nàng nguyên bản đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, không nghĩ tới Diệp Thần lại còn có như thế cường đại chuẩn bị ở sau, khó trách bình tĩnh như thế thong dong. Ma cứu Diệp Thần là một cái nàng chưa từng thấy qua thân ảnh áo trắng. Diệp Thần hai tay đặt sau lưng, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, thân ảnh áo trắng vững vàng rơi xuống đất, tay áo đồng bền giống như trích tiên. Chương 295, không có thuốc chữa. Chương 295, không có thuốc chữa. Thân ảnh áo trắng này chính là Diệp Thần đại sư minh Bách Lý Hồng. Cùng hắn cùng nhau xuất hiện còn có một cái toàn thân kim hoàng chó con, chính cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, chính là Đại Hoàng. Vương ông. Đại Hoàng lung lay cái đuôi tại Diệp Thần dưới chân ủi, giống như là đang làm nũng, lại như là tại hướng địch nhân thị uy. Bách Lý Hồng khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào ngã xuống đất hôn mê Thần Võ Ma Đế trên thân. Một tên bại hoại cặn bã, cũng nghĩ làm tổn thương ta tiểu sư đệ. Cái này chính là tiên giới trẻ tuổi nhất tiên đế, thiên tiêu số một đại sư minh Bách Lý Hồng, cũng là Diệp Thần tiến vào ma giới lớn nhất át chủ bài. Diệp Thần thân là Vô Cực Tiên Cung sùng ái nhất đệ tử, tiên giới thiên tiêu số 1, Tần Thiên Đế cùng Vô Cực Tiên Cung đương nhiên sẽ không để hắn một mình mạo hiểm tiến vào ma giới. Bách Lý Hồng cùng Đại Hoàng một mực cẩn thân tại Diệp Thần tinh thần ngự hồn trong tháp, âm thầm bảo hộ Diệp Thần. Đây cũng là Diệp Thần một mực không có sợ hãi lực lượng. Đại chiến ngắn ngủi dừng lại một lát sau lần nữa bộc phát. U Minh Ma Đế gặp Diệp Thần cùng Ma Cơ an toàn không ngại, lại không nỗi lo về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa hướng phía áo bào đen Ma Đế bắt tới. Áo bào đen, hôm nay ta muốn vì thê tử của ta báo thù. U Minh Ma Đế trong mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, mỗi một quyền của hắn đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Áo bào đen Ma Đế cũng không cam chịu yếu thế, hai người chiến lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Năng lượng cùng bạo ba động quét sạch toàn bộ Ma Đế cung, đem hết thể trùng quanh đều phá hủy hầu như không còn. Ma Đế cung trung gạch đá băng liệt, bụi đất tung bay. Mà mặt khác Ma Đế chiến đấu, lại bày biện ra nghiêng về một bên xu thế. Áo bào đen Ma Đế trận doanh Ma Đế số lượng chiếm nhiều, đánh cho U Minh Ma Đế trận doanh liên tục bại lui. U Minh Ma Đế một phương Ma Đế, mặc dù thực lực không kém, nhưng quả bất địch chúng, thời gian dần qua đã rơi vào hạ phong. Bách Lý Hồng thấy thế, nhíu mày. Đại Hoàng, bảo vệ tốt tiểu sư đệ, ta đi giúp bọn hắn một thanh. Bách Lý Hồng nói xong, một thanh tiên kiếm từ trong tay huyễn hóa mà ra, thân hình lóe lên, gia nhập chiến đoàn. Đại Hoàng gầm nhẹ một tiếng, lông dựng lên, ánh mắt hung ác ngăn tại Diệp Thần cùng Ma Cơ trước mặt, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Bách Lý Hồng gia nhập, chiến cuộc có chỗ thay đổi. Hắn thực lực cường hãn, xuất thủ tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều trực kích yếu hại. Áo bào đen Ma Đế trận doanh một vị Ma Đế, tại dưới thế công của hắn, liên tục bại lui. Bách Lý Hồng mục đích của chuyến này không chỉ là bảo hộ Diệp Thần, càng quan trọng hơn là muốn cùng ma tộc hợp tác phong ấn tà thần. Vì có thể thuận lợi đạt thành hợp tác, phong ấn tà thần, ma tộc nội bộ phản đối thế lực cũng nhất định phải diệt trừ. Bách Lý Hồng trong tay tiên kiếm quang mang đại thịnh, mắt thấy là phải đem áo bào đen kia Ma Đế trận doanh Ma Đế chạm dưới kiếm. Đột nhiên, hai bóng người chống rông xuất hiện, ngăn tại cái kia Ma Đế trước người. Hai bóng người này đều là tóc trắng xóa, thân hình còn xuống, trên thân tản ra làm người sợ hãi tà khí. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, nét mặt đầy kinh ngạc. Phanh! Bách Lý Hồng kiếm khí bị hai vị này lão giả cản lại. Bách Lý Hồng bị đẩy lui mấy bước, ổn định thân hình sau, cao mày. Hai vị này lão giả lại là Ma Đế đại viên mãn tu vi. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả Ma Đế đều ngừng trong tay động tác, ánh mắt đồng loạt rơi vào hai vị này trên người lão giả. Hai vị này lão giả, tại trong ma tộc, địa vị cao cả. Bọn hắn tựa như là tông môn thái thượng trưởng lão, ngày bình thường đều tại bí địa ngủ say, không hỏi thế sự. Chỉ có tại ma tộc sinh tử tồn vong thời khắc, mới có thể thức tỉnh. Sự xuất hiện của bọn hắn, để U Minh Ma Đế trong lòng cảm giác nặng nề, sự tình tựa hồ vượt ra khỏi hắn khống chế. Hắn vốn cho là chỉ cần diệt trừ áo bào đen Ma Đế, liền có thể ổn định ma tộc thế cục. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Hai vị này ma tộc trưởng lão xuất hiện, để thế cục trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Hắn từ hai vị này ma lão thân bên trên, cảm nhận được một cỗ không giống bình thường tà khí. Cỗ này tà khí, cùng áo bào đen trên người tà khí một dạng, cái này khiến trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hai vị ma giả, các ngươi đây là ý gì? U Minh Ma Đế trầm giọng hỏi. Hai vị ma giả liếc nhau, trong đó một vị chậm rãi mở miệng. U Minh, ngươi đã không thích hợp làm tiếp cái này ma giới chi chủ. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, U Minh Ma Đế cũng là biến sắc. Các ngươi có ý tứ gì? U Minh Ma Đế nắm chặt nắm đấm, thân thể run nhẹ nhẹ. Một vị khác ma lão lanh hử một tiếng. Có ý tứ gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi quá yếu, căn bản là không có cách dẫn đầu ma tộc đi về phía huy hoàng. Áo bào đen so ngươi càng thích hợp làm cái này ma giới chi chủ. Hai vị ma giả lời nói, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến U Minh Ma Đế nửa ngày nói không ra lời. Hắn mặc dù từ hai vị ma lão thân bên trên tán phát ra tà khí phán đoán, hai vị ma giả đã cùng áo bào đen cùng một chỗ, đầu phục tà thần. Nhưng hắn làm sao cũng không tin, hai vị này đức cao vọng trọng ma tộc trưởng lão, vậy mà lại đầu nhập vào tà thần. Các ngươi vậy mà phản bội ma tộc, đầu nhập vào tà thần. U Minh Ma Đế trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Phản bội? Một vị ma giả giống như là nghe được cái gì cho cười, phát ra một tiếng bén nhọn cười lạnh, lộ ra đặc biệt dữ tợn. U Minh, ngươi quá ngây thơ rồi. Một vị khác ma giả cũng đi theo cười lạnh, thanh âm khàn khàn chói tai, như là hai khối tảng đá ma sát. Chúng ta đây cũng không phải là phản bội, mà là vì ma tộc tương lai suy nghĩ. Hắn rội ra ngón tay khô héo, chỉ mình tràn đầy nếp nhăn mặt. Ngươi nhìn bọn ta, đã đến sinh mệnh cực hạn. Thọ nguyên sắp hết, còn có cái gì so đây càng đáng sợ? Ta thân có thể làm cho chúng ta tiến thêm một bước, kéo dài tuổi thọ, thậm chí vĩnh sinh. Nói đến vĩnh sinh hai chữ lúc, hai vị ma giả trong mắt đều bộc phát ra tham lam quan mang. Vĩnh sinh? U Minh Ma Đế mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong mắt tràn đầy trào phúng. Ta thân chính mình cũng còn không thể vĩnh sinh, thế nào giúp ngươi bọn họ thực hiện vĩnh sinh? Đây bất quá là nó dùng để lừa gạt các ngươi hoang luôn. Hai vị ma mặt mo sắc cứng đờ, lập tức thẹn quá hóa giận. Ngươi biết cái gì? Trong đó một vị ma lão lệ âm thanh quát. Ta thân tuổi thọ vượt xa quá tiên ma hai tộc, miễn là còn sống, liền có hy vọng. Chỉ cần chúng ta đi theo tà thần, liền có thể đạt được vĩnh sinh cơ hội. Mà ngươi, U Minh, ngươi sẽ chỉ mang theo ma tộc đi hướng diệt vong. U Minh Ma Đế hít sâu một hơi, cố gắng đè nén lửa giận trong lòng. Vì vĩnh sinh, các ngươi vậy mà phản bội ma tộc, đem tà thần phóng xuất. Các ngươi như biết, tà thần một khi xuất thế, tiên ma lượng giới đều sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục. Nó chỉ là lợi dụng các ngươi tham lam, đi phá hư phong ấn, thả nó đi ra. U Minh Ma Đế lời nói, như là lợi kiếm bình thường, đâm xuyên qua hai vị ma giả ngụy trang. Sắc mặt của bọn hắn trở nên càng thêm khó coi, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Bách Lý Hồng một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này cuối cùng mở miệng. Bọn hắn đã hết có thuốc chữa. Trong tay hắn tiên kiếm phát ra một tiếng thanh minh, trên thân kiếm quang mang lưu chuyển. Đánh đi. Bách Lý Hồng không còn nói nhảm, thân hình lóe lên, dẫn đầu hướng phía hai vị ma giả chém ra một kiếm. Kiếm khí bén nhọn, xé rách không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Chương 296, Diệp Thần xuất thủ. Chương 296, Diệp Thần xuất thủ. Hai vị ma lão không dám đón đỡ, đội vàng lách mình tránh né. Bành. Kiếm khí thất bại, trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Trong khe rãnh khói bụi tràn ngập, đá vụn bay ra. Bách Lý Hồng một người độc chiến hai vị ma lão, vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu chém ra đều mang vĩnh hằng kiếm ý, thế không thể đỡ. Hai vị ma lão mặc dù tu vi cao thầm, nhưng ở Bách Lý Hồng thế công bên dưới, lại có vẻ có chút chật vật. Nhìn thấy Bách Lý Hồng xuất thủ, mặt khác ma đế cũng nhao nhao gia nhập chiến đoàn. Tiếng la giết rung trời, ma đế cung bên trong lần nữa lâm vào hỗn loạn tương mừng. Đao quang kiếm ảnh, năng lượng quấy động, các loại pháp thuật thần thông đan vào một chỗ, hình thành một bức tráng quan hình ảnh. U Minh Ma Đế cũng lần nữa hướng phía áo bào đen ma đế vọt tới. Áo bào đen, hôm nay không phải ngươi chết, chính là ta vong. Trong con mắt của hắn tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, hắn biết trận chiến đấu này quan hệ ma tộc tương lai, cũng quan hệ vận mệnh của chính hắn. Áo bào đen ma đế cười lạnh một tiếng, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Vậy liền để ta xem một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Hai bóng người va chạm lần nữa cùng một chỗ, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Va chạm dư ba lại đem ma đế cung cày một lần, hai người cấp tốc chiến đấu chí cao không. Mà Bách Lý Hồng quá mạnh, hai vị ma lão trong lúc nhất thời khó mà ngăn cản, vậy mà xuất hiện thua trận. Có hai vị ma đế thấy vậy, lập tức gia nhập đến vây công Bách Lý Hồng chiến đoàn bên trong. Bách Lý Hồng kiếm quang như kinh hồng, như du long, tại bốn vị ma đế dưới vây công, mặc dù áp lực đại tăng, nhưng Bách Lý Hồng bằng vào vĩnh hằng kiếm ý, vẫn như cũ tiến thối tự nhiên. Tiểu tử này kiếm pháp có chút bất thường. Một vị vây công Bách Lý Hồng ma đế nhịn không được kêu lên. Hắn cảm giác đối mặt mình không phải một người, mà là một tòa sơn nhạc nguy nga, không thể dung chuyển. Kiếm ý này chính là vĩnh hằng kiếm ý, lại là một vị yêu nghiệt tiên đế, phải cẩn thận ứng đối. Một vị khác ma đế cho mày, thần sắc khẩn trương. Bọn hắn đều là ma đế cảnh cường giả, gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Có thể Bách Lý Hồng kiếm pháp, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được một loại áp lực trước đó chưa từng có. Bách Lý Hồng khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Chút tài mọn, cũng dám mua rượu trước cửa lỗ ban. Trong tay hắn tiên kiếm quang mang càng tăng lên, kiếm khí tung hành, đem bốn vị ma đế làm cho liên tiếp lui về phía sau. Tiểu tử này, thật ngu cuồng. Một vị ma đế nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xuống tới. Nhưng mà, công kích của hắn vẫn như cũng bị Bách Lý Hồng nhẹ nhõm hóa giải. Diệp Thần cùng Ma Cơ đứng tại đại hoàng sau lưng, khẩn trương quan sát trận này kinh thế đại chiến. Ma Cơ kiết gấp nắm lấy Diệp Thần cánh tay, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh. "Diệp Thần, Bách Lý sư minh hắn có thể thắng sao?" Diệp Thần nhẹ nhàng vỗ vỗ Ma Cơ Mu bàn tay, an ủi, yên tâm đi, đại sư minh của ta thế nhưng là tiên giới trẻ tuổi nhất tiên đế. Bốn gia hỏa này, còn không làm gì được hắn. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Thần tâm lý, kỳ thật cũng không chắc. Dù sao, Bách Lý Hồng đối mặt chính là bốn vị ma đế cảnh cường giả. Đúng lúc này, một mực hôn mê bất tỉnh thần võ ma đế, đột nhiên mở hai mắt ra. Sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hiển nhiên thương thế cực nặng. Nhưng hắn một đôi mắt, lại lóe ra hoán độc quan mang, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần thần võ ma đế ở trong lòng gào thét. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt. Ý nghĩ này, như là giòi trong xương, thật sâu cắm rễ tại trong đầu của hắn. Một lát sau, thần võ ma đế lại nhắm mắt lại, cắn chặt răng, toàn lực vận chuyển công pháp bắt đầu âm thầm chữa thương. Hắn nhất định phải nhanh khôi phục thực lực, mới có thể tìm Diệp Thần báo thù rửa hận. Quan chiến Diệp Thần, Ma Cơ cùng Đại Hoàng, không có chút nào phát giác được thần võ ma đế dị dạng. Bọn hắn lực chú ý, tất cả đều tập trung ở Bách Lý Hồng trên thân. Giờ phút này, không trung chiến đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Toàn bộ Ma Đế cung đã biến thành một vùng phế tích. Ma Đế cung đại chiến cũng làm cho toàn bộ vương thành lâm vào khủng hoảng. Vô số ma tộc con dân đều coi là tiên ma đại chiến lần nữa mở ra, nhao nhao trốn, run lẩy bẩy. Áo bào đen ma đế cùng U Minh ma đế chiến đấu, như là hai viên tiên thạch trên không trung va chạm, bộc phát ra trận trận gợn sóng năng lượng. Ma Đế cung mai vòm đã sớm bị dư ba chiến đấu chấn vỡ. Đá vụn bay tán loạn, bụi đất tung bay, tràn diện hỗn loạn tương mừng. Đúng lúc này, một đội toàn thân tản ra tà khí ma binh, đột nhiên từ Ma Đế cung cửa bên tràn vào. Những này ma binh, từng cái diện mục dữ tợn, hai mắt xích hồng, trên thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức tà ác. Giết, một tên cũng không để lại. Dẫn đầu ma binh diện mục và mèo, thanh âm khàn khàn mà hung ác. Những này ma binh, hiển nhiên là áo bào đen ma đế thủ hạ, mục tiêu của bọn hắn chính là Ma Đế cung thủ vệ. Ma Đế cung thủ vệ, mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng ở những tu luyện này tà công ma binh trước mặt, lại có vẻ không chịu nổi một kích. Phúc, a, ma binh bọn họ điên cuồng chém giết, bọn thủ vệ thống khổ kêu rên. Ma Đế cung thủ vệ, từng cái ngã vào trong vũng máu. Diệp Thần cùng Ma Cơ đứng tại đại hoàng sau lưng, nhìn trước mắt cái này máu tanh một màn, có chút không đành lòng. Đại hoàng, ngươi đi giúp đại sư minh. Diệp Thần vỗ vỗ đại hoàng đầu, nói ra. Vâng. Đại hoàng lắc lắc cái đuôi, thấp giọng nghẹn ngào, có chút không tình nguyện. Nó muốn lưu ở Diệp Thần bên người, bảo hộ an toàn của hắn. Yên tâm đi, ta không sao. Diệp Thần cười cười, nói ra. Ta sẽ chú ý an toàn. Vâng vâng. Đại hoàng đây mới gọi là hai tiếng, quay người hướng phía Bách Lý Hồng phương hướng chạy tới. Bách Lý Hồng chính lấy một địch bốn, cùng bốn vị ma đế cực chiến. Đại hoàng gia nhập, lập tức để Bách Lý Hồng áp lực giảm nhiều. Vâng. Đại hoàng gầm lên giận dữ, biến trở về bản thể Hỏa Kỳ Lân, thân thể khổng lồ, như là giống như xe tăng, hướng phía một vị ma đế đụng tới. Phanh. Vị kia ma đế bị đại hoàng đụng bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Bách Lý Hồng nắm lấy cơ hội, trong tay tiên kiếm quang mang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, hướng phía một vị khác ma đế chém tới. Phúc. Vị kia ma đế né tránh không kịp, bị kiếm khí chém trúng, một cánh tay trực tiếp bị chém đứt. A. Vị kia ma đế hét thảm một tiếng, vương bít lấy tay cụt, đau đến không muốn sống. Bách Lý Hồng cùng Diệp Thần sủng vật đại hoàng liên thủ, vậy mà đem bốn vị ma đế đánh liên tiếp lui về phía sau. Diệp Thần hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng những cái kia ngay tại đổ sát ma đế cung thủ vệ ma binh. Tới phía ta. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang, thân hình lóe lên, hướng phía những cái kia ma binh vọt tới. Ma Cơ thấy thế, cầm trong tay một cây ma thương, cũng liền bận bịu đi theo. Diệp Thần, coi chừng. Ma Cơ nhắc nhở. Yên tâm đi. Diệp Thần đầu cũng không trở về nói, kinh hồng đế kiếm từ trong tay của hắn huyễn hóa mà ra. Bá. Kinh hồng đế kiếm quang mang lóe lên, một đạo vĩnh hằng kiếm ý mang theo tịch diện pháp tắc, hướng phía những cái kia ma binh chém tới. Phốc phốc phốc. Kiếm ý những nơi đi qua, những cái kia ma binh như là giấy đồng dạng, nhao nhao bị chém thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi, chân cụt tay đứt bay tứ tung. Chương 297, thần võ đánh lén chương 297, thần võ đánh lén Diệp Thần như là hổ vào bầy dê, tại ma binh bên trong, vừa đi vừa về trùng sát. Kiếm pháp của hắn, lăng lệ không gì sánh được, mỗi một kiếm đều có thể mang đi mấy cái tính mệnh. Ma Cơ cũng theo sát phía sau, trường thương trong tay không ngừng vung đẩy. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền có vài chục tên ma binh chết tại Diệp Thần cùng Ma Cơ trong tay. Còn lại ma binh thấy cảnh này, đều dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quay người chạy trốn. Muốn chạy trốn? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi theo. Kinh hồng kiếm quang mang lấp lóe, kiếm khí tung hành, đem những cái kia chạy trốn ma binh từng cái chém giết. Ma Đế cung bên trong, máu chảy thành sông, thây nang khắp động. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Diệp Thần cùng Ma Cơ lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, trên thân dính đầy máu tươi. Trên mặt của bọn hắn không có chút nào sợ hãi, chỉ có sát ý vô tận. Ma Đế cung thủ vệ nguyên bản liên tục bại lui, cơ hồ muốn bị áo bào đen ma đế phái tới ma binh tàn sát hầu như không còn. Các minh đệ, Ma Cơ công chúa ngay tại cho chúng ta dục huyết phân chiến, chúng ta có thể nào lui lại? Một vị thủ vệ đội trưởng cao giọng hò hét, giơ trong tay chiến phủ, vậy mà ngạnh sinh sinh đem một tên ma binh chém thành hai nửa. Thủ vệ đội trưởng hai mắt trợn lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như điên dại. Cái này giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt đốt lên mặt khác thủ vệ chiến ý trong lòng. Giết! Vì Ma Đế cung, vì ma tộc. Bọn thủ vệ quần tình sục sôi, sĩ khí đại trấn, nhao nhao giống giận, hướng phía ma binh bọn họ phản công đi qua. Diệp Thần cùng Ma Cơ gia nhập, càng lại như là hai thanh đao nhọn, hung hăng đâm vào ma binh trận doanh. Phốc phốc. A! Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, đan vào một chỗ, vang vọng toàn bộ Ma Đế cung. Ma đế cung thủ vệ, tại Diệp Thần cùng Ma Cơ dẫn đầu xuống, vậy mà chuyển bại thành thắng, bắt đầu phản công. Chuyện gì xảy ra? Đám rác rưởi này làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Dẫn đầu ma binh là một vị ma tôn cấp bậc cường giả, hắn nhìn trước mắt một màn bất khả tư nghị này, không khỏi nhíu mày. Đại nhân, là nhân tộc tiểu tử kia cùng Ma Cơ, bọn hắn một tên ma binh chỉ vào Diệp Thần cùng Ma Cơ, hoảng sợ nói ra. Nhân tộc tiểu tử? Ma Cơ? Ma tôn hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Đã như vậy, vậy liền để ta đến chiếu cố các ngươi. Ma tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Thần mà tới. Ma đế cung bên này cũng có một vị ma tôn nên đón tiếp lấy. Đối thủ của ngươi là ta. Vâng. Hai vị ma tôn đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Lực trùng kích to lớn để người chung quanh đều đứng không vững. Nhưng mà ma đế cung ma tôn hiển nhiên không phải là đối thủ. Hắn bị đối phương một trường đánh bay, ngã rầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi. Khu cụ ma đế cung ma tôn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng đối phương nhưng từng bước ép sát, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Phanh, phanh, phanh. Ma đế cung ma tôn bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể dựa vào thân pháp không ngừng tránh né. Trên bầu trời, ma đế ở giữa chiến đấu cũng đã xuất hiện thiên về một bên cục diện. Bách Lý Hồng lĩnh hằng kiếm ý, phối hợp đại hoàng ma lực, quả thực là mọi việc đều thuận lợi. Phúc. Một vị ma đế né tránh không kịp, bị Bách Lý Hồng một kiếm chém trúng, thân thể trong nháy mắt hóa thành một mịn, trực tiếp vỡ lạc. Phúc. Lại một vị ma đế bị đại hoàng đụng bay, bản thân bị trọng thương, mắt thấy cũng không sống nổi. Hiện tại chỉ còn lại có hai vị ma giả còn tại đau khổ chèo chống, bọn hắn vết thương chẳng chịt, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã đến nỏ mạnh hết đà. Đáng chết, tiểu tử này kiếm pháp làm sao quỷ dị như vậy? Một vị ma cổ lỗ thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Kiếm ý của hắn ẩn chứa vĩnh hằng pháp tắc, chúng ta căn bản là không có cách ngăn cản. Một vị khác ma giả sắc mặt cũng hết sức khó coi, áo bào đen ma đế tình huống cũng không khá hơn chút nào, hắn bị u minh ma đế đánh cho liên tục bại lui, máu tươi của vốn. Phúc. Áo bào đen ma đế lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn ngã xuống. Mặt khác ma đế nhìn thấy áo bào đen ma đế cùng hai vị ma giả đều đã rơi vào hạ phòng, lập tức đã mất đi ý chí chiến đấu. Bọn hắn nhao nhao quay người, muốn thoát đi nơi đây. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ, há lại sẽ để bọn hắn tùy tiện đào thoát. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Chịu chết đi. Ma đế bọn họ nắm lấy cơ hội, đối với những cái kia muốn chạy trốn ma đế triển khai công kích mãnh liệt. Phúc. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng có ma đế vẫn lạc. Diệp Thần cùng Ma Cơ, mang theo ma đế cung thủ vệ, đã đem tất cả ma binh quét sạch sạch sẽ. Ma binh thống lĩnh Ma Tôn gặp chiến bại đã thành kết cục đã định, nhảy lên không trùng chuẩn bị chạy trốn. Còn tại trong chiến đấu, Bách Lý Hồng một đạo kiếm khí chém ra, Ma Tôn còn không có kịp phản ứng liền bị kiếm khí chém trúng, trong nháy mắt biến thành một mịn. Kết thúc. Diệp Thần thu hồi kinh hồng đế kiếm, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ma Cơ cũng thu hồi ma thương, đi đến Diệp Thần bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Chúng ta thắng. Ma Cơ trên khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Diệp Thần nhẹ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng trên bầu trời chiến đấu. Cùng một thời gian, ngay tại âm thầm chữa thương thần võ từ từ mở mắt. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt tại Diệp Thần trên thân. Diệp Thần, hôm nay ngươi phải chết. Thần võ trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, vẻ mặt nhăn nhó. Thương thế hắn nghiêm trọng, nhưng thể nội y nguyên lưu lại một cỗ đủ để chí mạng năng lượng. Hắn tại âm thầm tụ lực, chuẩn bị cho Diệp Thần một kích chí mạng. Cùng lúc đó, Bách Lý Hồng tại chém giết chạy trốn ma tôn sau, quay người một kiếm đâm xuyên qua một vị ma giả đầu. Vĩnh Hằng kiếm ý, trong nháy mắt đem vị kia ma giả thức hải xoắn đến vỡ nát. Liền chút bản lĩnh này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Bách Lý Hồng thần sắc khinh miệt, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Đại Hoàng thừa cơ phun ra một đạo kỳ lân lửa, đem một vị khác ma giả nhóm lửa. Ngao. Đại Hoàng hưng phấn mà ngoắc ngoắc cái đuôi, trong miệng hỏa diễm không ngừng phun ra. Bách Lý Hồng trở tay một kiếm, đem thiêu đốt ma giả chém thành hai nửa. Kỳ lân lửa trong nháy mắt đem hai nửa thi thể đốt thành cho bụi. Áo bào đen ma đế một phương mặt khác ma đế cũng nhao nhao đi theo phục chu. Áo bào đen ma đế muốn rách cả mí mắt. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Hắn hai mắt huyết hồng, nghiến răng nghiến lợi, bên trong tràn ngập sự không cam lòng. U Minh ma đế thừa cơ một trường vỗ tại phía sau lưng của hắn. Đi chết đi. U Minh ma đế nổi giận đùng đùng, khí thế hùng hổ. Áo bào đen ma đế biết đại thế đã mất, tái chiến tiếp hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn mượn U Minh ma đế một trường này đạo lực, xoay người bỏ chạy. Muốn chạy? Không cửa. U Minh ma đế chuẩn bị truy kích. Đúng lúc này, thần võ ma đế động. Hắn bắt lấy tất cả mọi người, ánh mắt đều đặt ở áo bào đen ma đế trên người thời cơ. Đột nhiên bật lên, một trường hướng phía Diệp Thần phía sau lưng đập mà đến. Tiểu tử, chết cho ta! Thần võ giận dữ hét. Diệp Thần cách quá gần, căn bản không có thời gian phản ứng. Tiểu sư đệ. Bách Lý Hồng nổ đom đóm mắt, lòng nóng như lửa đốt, bay người lên trước muốn ngăn cản thần võ đánh lén. Vương ông. Đại Hoàng cũng cực tốc bay về phía thần võ, muốn ngăn lại thần võ tập kích. Chương 298, muốn sống không thể, muốn chết không được. Chương 298, muốn sống không thể, muốn chết không được. U Minh ma đế từ bỏ truy kích áo bào đen, cùng mặt khác ma đế đồng thời chạy về phía Diệp Thần, muốn ngăn lại thần võ. Thế nhưng là, bọn hắn đều cách Diệp Thần cùng thần võ quá xa, hết thảy đều đã quá muộn, căn bản không kịp ngăn cản. Bách Lý Hồng bọn người chỉ có thể trơ mắt nhìn thần võ một trường vô hướng Diệp Thần. Diệp Thần cảm nhận được sau lưng sát ý lạnh thấu xương, đồng nhiên quay người, đang muốn có hành động ứng đối thời điểm. Diệp Thần. Đứng tại Diệp Thần bên người, Ma Cơ kinh hô một tiếng. Nàng không chút suy nghĩ, vô ý thức ngăn tại Diệp Thần trước người. Một khắc này, thời gian phảng phất đứng im. Diệp Thần tử ngươi đột nhiên co lại, hắn muốn đẩy ra ma cơ, nhưng đã tới đã không kịp. Thần võ ra sức một kích, hung hăng đánh vào ma cơ phía sau lưng. Phanh! Một tiếng vang trầm, ma cơ một ngụm máu tươi phun ra. Lực trùng kích cường đại đưa nàng đẩy vào Diệp Thần trong ngực. Lực trùng kích mang theo ma cơ cùng Diệp Thần phi ra mấy trượng bên ngoài. Cơ Nhi, U Minh gặp nữ nhi bị đánh trúng không rõ sống chết, muốn rách cả mí mắt. Thần võ, ta muốn ngươi chết. U Minh ma đế đẩy người sát ý, một trường đánh về phía thần võ. Diệp Thần ôm thật chặt ma cơ, ngã rầm trên mặt đất, ma cơ nằm ngoài Diệp Thần trên thân, hơi thở mong manh. Ma cơ, Diệp Thần quá sợ hãi. Ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Ta có thể tránh thoát. Diệp Thần âm thanh run rẩy lấy, trong lòng của hắn tràn đầy hối tiếc cùng tự trách. Hắn có được tinh thần ngự hồn tháp, thời khắc nguy cơ, hắn có thể trốn vào trong tháp. Hắn vừa rồi chính là muốn trốn vào tinh thần ngự hồn trong tháp tránh né thần võ một kích chí mạng. Khả ma cơ đột nhiên ngăn tại trước người hắn, muốn bị hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Trong chớp mắt, Diệp Thần đã tới không kịp đem ma cơ cùng một chỗ đưa vào trong tháp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ma cơ, cho hắn tiếp nhận một kích chí mạng này. Tim của hắn như là đao dạo bình thường đau đớn, hắn ôm thật chặt ma cơ. Cảm thụ được nàng dần dần yếu ớt khí tức, hốc mắt của hắn dần dần ướt át. Một giọt nước mắt từ khóe mắt của hắn trượt xuống. Đồ ngốc, ta biết, nhưng ta sợ ngươi vạn nhất trốn không thoát. Ma cơ suy yếu cười cười, hai tay dâng Diệp Thần gương mặt, trong mắt tràn đầy yêu thương. Có thể vì ngươi mà chết ta. Cam tâm tình nguyện thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, khí tức cũng càng ngày càng yếu ớt. Ngươi có thể hô ta một chút không? Ma cơ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt lại không gì sánh được ôn nhu, dùng hết khí lực sau cùng phát ra sau cùng thỉnh cầu. Đây có lẽ là ma cơ sau cùng tình cầu. Diệp Thần không chút do dự, cúi đầu một ngụm hôn lên ma cơ na có chút băng lánh môi đỏ. Ma cơ trên mặt lộ ra thoải mái mỉm cười, nàng hai tay vô lực rủ xuống, khí tức cũng cơ hồ không cảm giác được. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại có vô tận bi thương và tuyệt vọng. Không, Diệp Thần phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm rú, lâm vào điên dại, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Diệp Thần tự nhận là đời này trừ sư môn bên ngoài, không có thua thiệt qua bất luận kẻ nào, lại duy chỉ có thua thiệt ma cơ. Cả đời cũng còn không rõ thua thiệt. Hắn ôm thật chặt ma cơ, phảng phất muốn đưa nàng dung nhập chính mình cốt nhục bên trong. Diệp Thần giờ phút này tim như bị dao cắt, hắn giờ phút này tâm động. Mặc dù hắn vẫn luôn tại cự tuyệt ma cơ tỏ tình, có thể dạng này một cái có thể vì chính mình đánh đổi mạng sống, liều lĩnh nữ tử, nam nhân kia có thể không tâm động. Ta không cho phép ngươi chết. Diệp Thần hai mắt đỏ bừng, tóc hai rối bời, giống như điên cuồng. Thể nội thiên đạo châu điên cuồng vận chuyển, đem từng đạo chân khí đưa vào ma cơ thể nội. Duy trì ma cơ na cơ hồ cảm giác không thấy yếu ớt khí tức. Hắn không thể để cho ma cơ cứ như vậy chết đi. Dù là có một tia hy vọng cũng muốn đem ma cơ từ tử thần trong tay kéo trở về. Thần võ một trưởng vỗ tại ma cơ phía sau lưng cùng một thời gian. Bách Lý Hồng cùng U Minh Ma Đế gần như đồng thời giết tới. Ma Đại Hoàng lại đi tới Diệp Thần bên người, nó muốn bảo vệ Diệp Thần, đừng lại nhận hai lần tổn thương. Vung. Đại Hoàng phát ra một tiếng rung trời gào thét, ngọn lửa màu vàng theo nó trong miệng phun ra ngoài, hình thành một đạo hỏa diễm bình trướng. Xuất sinh, ngươi muốn chết. Bách Lý Hồng nổi giận gầm lên một tiếng, vĩnh hằng kiếm ý bộc phát, một kiếm đâm xuyên qua thần võ trái tim. U Minh Ma Đế càng là ôm hận xuất thủ, một trưởng hung hăng khắc ở thần võ ngực. Phanh. Một tiếng vang trầm, thần võ ngực trực tiếp sụp đổ xuống, máu tươi cuồn cuộn. Thần võ tu luyện thần tộc tà công trên trăm năm, sinh mệnh lực ương ngạnh đến cực điểm, lại còn không chết. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khuôn mặt vặn mèo, thống khổ không chịu nổi. Bách Lý Hồng đỉnh hàng kiếm ý, bắt đầu điên cuồng phá hư thần võ thân thể. Thần võ nhục thân, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ tan rã. Đúng lúc này, thần võ thần hồn từ phá toái trong nhục thân bay ra. Thần hồn của hắn, nhìn dị thường suy yếu, nhưng lại mang theo vẻ điên cuồng nhè răng cười. Hắn nhìn xem thống khổ Diệp Thần, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Diệp Thần, ta mặc dù không thể giết ngươi, nhưng cũng có thể để cho ngươi cả đời đều sống ở bi thương và ấy náy bên trong. Thần võ thanh âm như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục, tràn đầy âm trầm cùng khủng bố. Thần hồn của hắn điên cuồng cười lên ha ha. Hắn biết hôm nay hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng hắn cũng muốn để Diệp Thần vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Chuyện này với hắn tới nói đã là kết quả tốt nhất. Thần võ thần hồn bắt đầu bốc cháy lên, hắn muốn tự sát, có lẽ còn có cơ hội luân hồi. Muốn chết không dễ dàng như vậy. Diệp Thần đột nhiên đứng người lên, thân thể run nhẹ nhẹ, hai mắt huyết hồng, quen thân tản ra khí tức của bạo. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm bắt đầu thiêu đốt thần võ thần hồn. Thời khắc này Diệp Thần như cùng đi từ địa ngục tu la, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi sát ý, một đạo hào quang màu xám từ Diệp Thần đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đem thần võ thần hồn bao trùm. Hào quang màu xám này chính là tịch diệt pháp tắc. Thần võ thần hồn thiêu đốt im bặt mà dừng, bị giam cầm ở hào quang màu xám bên trong, không thể động đậy. Thần võ thần hồn bắt đầu kinh hoàng. Hắn không sợ chết, nhưng Diệp Thần không để cho hắn chết, khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn bao nhiêu giải Diệp Thần, tiểu tử này bình thường chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn bình thường đều sẽ không so đo. Chỉ khi nào chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, đối phương bình thường đều sẽ chết cực kỳ thê thảm. Tịch diệt pháp tắc. Cái này, đây là thần võ thần hồn run rẩy kịch liệt, phản phất thấy được thế gian kinh khủng nhất sự vật. Hắn đi theo Tần Thiên Đế bên người mấy chục và năm, tự nhiên biết tịch diệt pháp tắc lợi hại. Đây chính là Tần Thiên Đế tuyệt kỹ thành danh, một khi bị tịch diệt pháp tắc cuốn lên, thần hồn câu diệt chỉ là vấn đề thời gian. Ngươi muốn làm gì? Thần võ âm thanh run rẩy lấy, mang theo một tia tuyệt vọng. Diệp Thần chậm rãi đi hướng thần võ thần hồn, mỗi một bước đều giống như giẫm tại thần võ trong trái tim, để hắn hoảng sợ không thôi. Ngươi, muốn cho ta sống tại bi thương và áy náy bên trong. Diệp Thần thanh âm băng lãnh, như cùng đi từ cửu lưu địa ngục. Như vậy, ta lại không để cho ngươi chết, ta muốn để ngươi, muốn sống không thể, muốn chết không được. Diệp Thần ánh mắt giống như thực chất lợi kiếm, có thể đem hết thảy đồng xuyên. Chương 299, mang ma cơ đi tiên giới chữa thương. Chương 299, mang ma cơ đi tiên giới chữa thương. Diệp Thần muốn để thần võ tiếp nhận so tử vong càng đáng sợ tra tấn. Ma cơ khí tức đã tạm thời ổn định, tối thiểu sẽ không lại tiếp tục sói mòn. Diệp Thần thoáng nhẹ nhàng thở ra, từ trong nhẫn chứa vật chuyển ra một tấm linh sàng, đem ma cơ đặt ở linh sàng bên trên tĩnh dưỡng. Nhưng Diệp Thần lửa giận trong lòng không chút nào chưa giảm. Hắn muốn để thần võ trả giá đắt. Giờ phút này, Bách Lý Hồng cùng U Minh Ma Đế đã đem thần võ nhục thân triệt để phá hủy. Bách Lý Hồng chau mày, U Minh Ma Đế thần sắc nghiêm trọng. Bọn hắn biết, Diệp Thần thời khắc này trạng thái vô cùng nguy hiểm. Hắn đã bị cừu hận che đôi mắt, lúc nào cũng có thể tẩu hỏa nhập ma. Đại Hoàng thủ hộ tại Diệp Thần cùng ma cơ bên người, cảnh giác nhìn chăm chú lên hết thảy xung quanh. Nó biết, hiện tại còn không phải buông lỏng cảnh giác thời điểm. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn không có khả năng bị cừu hận thôn phệ, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn muốn cứu sống ma cơ. Hắn muốn để thần võ sống không bằng chết. Diệp Thần ánh mắt lần nữa rơi vào thần võ trên thần hồn. Ta muốn để ngươi nếm tận thế gian tất cả thống khổ. Diệp Thần thanh âm như cùng đi từ địa ngục thẩm phán, tràn đầy sát ý vô tận. Thần võ thần hồn tại tịch diệt pháp tắc bộc vào, cuộn thành một đoàn, sợ hãi tới cực điểm. Hắn biết chính mình xong, rơi vào Diệp Thần trong tay sẽ tiếp nhận so tử vong càng đáng sợ tra tấn. Hắn trơ mắt nhìn Diệp Thần từng bước một đi hướng hắn, như là đi hướng địa ngục vực sâu. Diệp Thần tới gần thần võ, bàn tay chăm chú một nắm, bao trùm thần võ tịch diệt pháp tắc lập tức bạo động đứng lên, chậm rãi dung nhập thần võ trong thần hồn. Thần võ chỉ cảm thấy có ngàn vạn con kiến tại cắn xé thần hồn của hắn, phản phất muốn bị xé nứt bình thường, lại như là đang chịu đựng thiên đao vạn quả cực hình. A, thần võ thần hồn thống khổ bắt đầu bặm mẹo, phát ra tiếng gào thê thảm. Giết ta, cầu ngươi, mau giết ta. Thần võ thanh âm tràn đầy tuyệt vọng cùng cầu khẩn, thỉnh cầu Diệp Thần giết hắn. Loại thống khổ này hắn một khắc đều không muốn lại tiếp nhận. Diệp Thần bất vi sở động, đây coi là cái gì? Lúc này vừa mới bắt đầu, ta muốn để ngươi tiếp nhận thống khổ này ngàn năm và năm. Diệp Thần cắn răng, mang theo ngập trời hận ý, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Nghe được Diệp Thần lời nói, thần võ vạn phần hoảng sợ. Giờ khắc này hắn đều khó mà tiếp nhận, vẫn còn phải thừa nhận ngàn năm và năm. Hắn bị Diệp Thần khống chế, muốn chết đều làm không được. Thần võ thần hồn tại tịch diệt pháp tắc tra tấn bên dưới, đã trở nên tàn phá không chịu nổi, hoàn toàn thay đổi, lại không chết được. Hắn hối hận, thật hối hận. Sớm biết Diệp Thần tàn nhẫn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không trêu chọc Diệp Thần, càng sẽ không đối với ma cơ xuất thủ. Nhưng bây giờ, nói cái gì đã trễ rồi, hắn chỉ có thể tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Diệp Thần tế ra tinh thần ngự hồn tháp, đem thần võ thần hồn trấn ép vào trong tháp. Hắn muốn để thần võ tại tinh thần ngự hồn trong tháp tiếp nhận cái này vô tận thống khổ. Tiểu sư đệ, Bách Lý Hồng tiến lên, một tay đập vào Diệp Thần trên bờ vai, hắn phi thường lo lắng Diệp Thần thời khắc này trạng thái. Diệp Thần hai mắt vẫn như cũ huyết hồng, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi sát ý, nhưng hắn cố gắng hít sâu một hơi, đem lửa giận trong lòng áp chế xuống, mạnh gạt ra vẻ mỉm cười. Đại sư minh, ta không sao. Diệp Thần thanh âm lạnh lùng như cũ, nhưng ngữ khí lại dịu đi một chút. Hắn đi đến U Minh Ma Đế trước mặt, thật sâu không người chào. Tiền bối, có lỗi với ta, không có bảo vệ tốt ma cơ. Ta nhất định sẽ tận sức lực cả đời đưa nàng cứu sống. Diệp Thần thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, tràn đầy tự trách cùng ấy nấy. U Minh Ma Đế giờ phút này chính bi thương không thôi, ma cơ là hắn nữ nhi duy nhất. Nhìn thấy nữ nhi hấp hối nằm tại linh sàng bên trên, tim của hắn như lao dạo. Hắn chậm rãi lắc đầu, hốc mắt đỏ bừng, cố nén không để cho nước mắt chảy xuống đến. Vừa rồi phẫn nộ đã tại Diệp Thần tra tấn thần võ thời điểm tan thành mây khói. Hắn biết, hiện tại trọng yếu nhất là muốn biện pháp cứu sống nữ nhi của hắn. U Minh Ma Đế tranh thủ thời gian đỡ dậy Diệp Thần. Diệp Thần, cái này cũng không trách ngươi, là ta không thể bảo vệ tốt nữ nhi. U Minh Ma Đế âm thanh run rẩy lấy, tràn đầy bi thương và bất đắc dĩ. Hắn biết đây hết thảy đều không phải là Diệp Thần sai, nhưng Diệp Thần thái độ làm cho hắn cảm thấy vui mừng, nữ nhi không nhìn lầm người. Ta nhất định sẽ tìm ra áo bào đen, để hắn trả giá đắt. U Minh Ma Đế trong mắt lộ hung quang, cắn chặt hàm răng. Đây hết thảy đều là đào tẩu áo bào đen Ma Đế cùng âm hiểm thần võ tạo thành. Hắn chậm rãi tới gần Ma Cơ, Đại Hoàng cũng tức thời lui qua một bên. U Minh Ma Đế đi vào linh sàng trước, tay run run, nhẹ nhàng vuốt ve Ma Cơ gương mặt. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua Ma Cơ mặt mày, cảm thụ được nữ nhi khí tức. U Minh Ma Đế động tác nhu hòa không gì sánh được, phản phất Ma Cơ là một kiện dễ nát chân bảo. Ma Cơ sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô nước, khí tức yếu ớt. U Minh Ma Đế tâm phản phất bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, cơ hồ không thể thở nổi. Hắn túi người, nhẹ nhàng đem Ma Cơ ôm vào trong ngực. Khi nhi có lỗi với ta không có bảo vệ tốt nữ nhi của chúng ta. U Minh Ma Đế thanh âm nghẹn nào, đứa quãng. Nước mắt của hắn rốt cục nhịn không được tràn mi mà ra, nhỏ xuống tại Ma Cơ trên khuôn mặt. Hắn ôm thật chặt Ma Cơ, phản phất dạng này liền có thể giảm bớt nữ nhi thống khổ. Giờ khắc này, hắn chỉ là một cái bình thường phụ thân, một cái đã mất đi nữ nhi phụ thân. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận cùng tự trách. Nếu như hắn có thể sớm một chút phát hiện hắc bào âm mưu, nếu như hắn có thể càng cường đại một chút, có lẽ đây hết thệ cũng sẽ không phát sinh. Thế nhưng là, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi nằm ở nơi đó, sinh tử chưa biết. Mấy cái Ma Đế đứng tại U Minh Ma Đế sau lưng, hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia động dung. Ai, là U cũng là không dễ dàng à, chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối, một cái vóc người khôi ngô ma đế thở dài, thần sắc cô đơn, trên khuôn mặt thô kệch viết đầy đồng tình. Ai nói không phải đâu, ma cơ đứa nhỏ này, từ nhỏ ta liền nhìn xem lớn lên, tốt bao nhiêu một cô nương a. Một cái khác ma đế phụ họa một câu. Đều đạo ma tộc tàn bạo vô tình, tâm lý biến thái và mèo. Vậy cũng chỉ là những cái kia vì tu vi đi vào lạc lối, tu luyện tà công ma tộc tu sĩ mới có thể. Cũng bởi vì những cái kia ma tộc bại hoại, để nhân tộc đối với toàn bộ ma tộc đều sinh ra hiểu lầm, cho là ma tộc đều là thị huyết tàn bạo. Mà chân chính ma tộc thiên tiêu là khinh thường tại đi tu luyện tà thuật tăng cao tu vi. Diệp Thần đi đến U Minh Ma Đế trước mặt, thật sâu bái. Tiền bối, ma cơ thương thế, tại ma vực chỉ sợ khó mà khỏi hẳn. Diệp Thần đốn bỗng nhiên, giọng thành khẩn nói: "Vạn bối muốn mang ma cơ đi tiên giới chữa thương, nơi đó có tốt hơn tài nguyên cùng cường đại hơn luyện đan sư." U Minh Ma Đế buông xuống ma cơ ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần, thần sắc mỏi mệt mà tràn ngập chờ mong. Hắn biết Diệp Thần nói đúng, ma vực tài nguyên thiếu thốn, không có cái gì tốt thuốc chữa thương, cũng không có giống nhân tộc cường đại như vậy cao giai luyện đan sư. Chương 300, lửa này kỳ lân là triệt để bị Diệp Thần bắt cóc. Chương 300, lửa này kỳ lân là triệt để bị Diệp Thần bắt cóc. Ma cơ thương thế nghiêm trọng như vậy, tại ma vực chỉ sợ thật khó mà khỏi hẳn. "Diệp Thần, cảm ơn ngươi." U Minh Ma Đế thanh âm có chút khàn khàn, "Cơ nhi liền nhờ ngươi." Diệp Thần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn đi đến linh sàng trước, nhẹ nhàng ôm lấy ma cơ trốn vào tinh thần ngự hồn tháp. Tinh thần ngự hồn đỉnh tháp tầng. Nơi này linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh, Diệp Thần nhẹ nhàng đem ma cơ đặt ở linh sàng bên trên. Hắn cẩn thận vì nàng đắp kín mền, sợ nàng cảm lạnh. Sau đó, hắn lặng lặng mà ngồi tại bên giường, bồi bạn nàng. Hắn nhất định sẽ chữa cho tốt ma cơ thương, để nàng lần nữa khôi phục sức sống. Mà Bách Lý Hồng thì cùng U Minh Ma Đế mấy vị ma tộc đại đế, tìm một chỗ không có bị chiến đấu phá hư đại điện. Thương thảo hợp tác như thế nào, một lần nữa phong ấn tà thần chi tiết. Trải qua một ngày thương nghị, đã định ma tổ phụ trách tế luyện huyết sát pháp tắc trận cơ, cái khác trận cơ do tiên giới phụ trách. Trận cơ tế luyện tốt sau, liền đưa vào tiên giới, tiên ma hai tộc đi ra lực, triệt để phong ấn tà thần. U Minh Ma Đế nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Vì ma vực tương lai, vì toàn bộ tiên ma lượng giới an nguy, ta U Minh ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng mấy vị ma đế, ngữ khí không thể nghi ngờ: "Mấy người các ngươi, lập tức trở về an bài, điều động tất cả tài nguyên, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem huyết sát pháp tắc trận cơ tế luyện hoàn thành." Mấy vị ma đế cùng kêu lên đáp: "Là." Sau đó, bọn hắn nhao nhao hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất ở chân trời. U Minh Ma Đế lại gọi một tên tâm phúc, trầm giọng phân phó nói, lập tức truyền lệnh xuống, tại toàn bộ ma vực tìm kiếm hắc bào tung tích. Cái này áo bào đen một ngày chưa trừ diệt, chính là cái tai họa, nhất định phải nhanh diệt trừ. Tâm phúc lĩnh mệnh mà đi. U Minh Ma Đế lúc này mới nhìn về phía Diệp Thần, trong mắt tràn đầy cảm kích, còn mang theo một tia đối với nữ nhi không bỏ. "Diệp Thần, cơ nhi liền nhờ ngươi." Diệp Thần trịnh trọng nhẹ gật đầu. "Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng chữa cho tốt thương thế của nàng." Hắn quay đầu nhìn về phía Bách Lý Hồng, ra hiệu có thể rời đi. Bách Lý Hồng gật đầu, vỗ vỗ Diệp Thần bả vai. "Đi thôi, tiểu sư đệ, chúng ta về tiên giới." Hắn xé rách hư không, một đạo đen kịt vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Đi." Bách Lý Hồng dẫn đầu bước vào vết nứt không gian, Diệp Thần cùng Đại Hoàng theo sát phía sau. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, bọn hắn xuất hiện tại hoàn toàn hoang lương trong sơn cốc. Nơi này chính là tiên ma lưỡng giới thông đạo truyền tống chỗ ở. Bách Lý Hồng một đạo thuật pháp đánh ra, mở ra tiến về tiên giới thông đạo truyền tống. Hắn mang theo Diệp Thần cùng Đại Hoàng bước vào thông đạo. Một trận trời đất quay cùng sau, bọn hắn xuất hiện tại trong tiên giới Châu Mai Táng Đế Cấm Khu. Bách Lý Hồng nhìn chung quanh một tuần sau, lần nữa xé rách hư không, mang theo Diệp Thần cùng Đại Hoàng biến mất tại Mai Táng Đế Cấm Khu. Vô Cực Tiên Cung, nguy nga trang quan, khí thế rộng rãi, tiên khí lượn lờ. Bách Lý Hồng mang theo Diệp Thần cùng Đại Hoàng đi thẳng tới Vô Cực Tiên Cung chủ điện. Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế cùng Diệp Thần hai vị sư tỷ cùng Lạc Khuynh Thành đã chờ đợi ở đây. Tần Thiên Đế cùng Ngự Long tướng quân cũng thình lình xuất hiện, hiển nhiên là vừa nhận được tin tức vội vàng chạy đến. Lạc Khuynh Thành thì lo lắng ở trong điện đi qua đi lại, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Từ khi Diệp Thần tiến vào ma giới đằng sau, nàng mỗi ngày mỗi đêm đều đang lo lắng an nguy của hắn. Nhân tộc tiến vào ma giới tương đương dê vào miệng cọp, nàng sợ Diệp Thần sẽ tao ngộ bất trắc. Không gian một cơn chấn động, Bách Lý Hồng thân ảnh dẫn đầu xuất hiện. Ngay sau đó, Diệp Thần cùng Đại Hoàng cũng đi ra. "Diệp Thần." Lạc Khuynh Thành ngạc nhiên kêu một tiếng, bay nào đến Diệp Thần trong ngực. "Khuynh Thành, để cho ngươi lo lắng." Diệp Thần vỗ nhẹ nhẹ lấy Lạc Khuynh Thành phía sau lưng, nhu thanh an ủi. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt." Lạc Khuynh Thành ôm thật chặt Diệp Thần, cảm thụ được trên người hắn khí tức quen thuộc, một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. "Hồng Nhi, ma giới tình huống như thế nào?" Vô Cực Tiên Đế dẫn đầu hỏi. Bách Lý Hồng đem ma giới phát sinh sự tình kỹ càng giảng thuật một lần. Từ thần võ đánh lén, đến ma cơ liệu mình cứu rút, lại đến U Minh Ma Đế quyết định cùng tiên giới hợp tác phong ấn tà thần. Đám người nghe được kinh tâm động phách, thổn thức không thôi. Không nghĩ tới, ma cơ công chúa vậy mà như thế hiểu rõ đại nghĩa. Thái Hư Tiên Đế cảm thán nói. "Vì tiên ma lưỡng giới an nguy, vì cứu Diệp Thần, không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh, thật là khiến người kính nể a." Lạc Khuynh Thành cũng nghe được hốc mắt phiếm hồng, nàng nhẹ nhàng từ Diệp Thần trong ngực đi ra, nắm chặt tay của hắn. "Diệp Thần, về sau, ngươi phải đối đãi nàng thật tốt." Lạc Khuynh Thành thanh âm rất nhẹ, ý tứ cũng rất sáng tỏ. Diệp Thần minh bạch Lạc Khuynh Thành ý tứ, hắn nắm chặt tay của nàng, trong lòng dâng lên một tia áy náy. "Khuynh Thành, ta là Khuynh Thành." Lắc đầu, đánh gãy Diệp Thần lời nói. "Ta minh bạch, ta cái gì đều hiểu, ta không quan tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có ta liền tốt." Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Thần, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng lý giải. Diệp Thần trong lòng cảm động, hắn nắm thật chặt Lạc Khuynh Thành tay, không nói gì nữa. Thần võ xuất sinh này, bản đế đại hắn không tệ, hắn phản bội nhân tộc, đầu nhập vào tà thần còn chưa tính, hắn lại còn dám đánh lén Diệp Thần. Tần Thiên Đế giận không kèm được, một trưởng vô ở bên cạnh trên mặt bàn, chấn động đến trong điện tiên khí một trận cuộn cuộn. Cũng may Diệp Thần đem hắn trấn áp, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Ngự Long tướng quân cũng tức giận bất bình nói. Tần Thiên Đế gật gật đầu biểu thị tán đồng, lúc đầu giống thần võ loại này trọng phạm, hẳn là giao cho Thiên Đế cung thẩm tra xử lý sau tại sự quyết. Nhưng hắn hiện tại rơi xuống Diệp Thần trong tay, còn tại thụ lấy cực hình, Tần Thiên Đế cũng không muốn lại truy cứu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cùng ma tộc hợp tác, cùng một chỗ chế tạo phong ấn trận pháp, một lần nữa đem tà thần phong ấn. Nếu ma tộc đã đáp ứng hợp tác, cộng đồng tế luyện phong ấn trận cơ, vậy chúng ta cũng không thể trì hoãn. Sau đó, phải nhanh một chút đem trận cơ tế luyện hoàn thành, sau đó liên hợp ma tộc cùng một chỗ phong ấn tà thần. Hắn nhìn chung quanh một tuần, ánh mắt rơi vào Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế trên thân. Việc này cấp bách. Vô Cực Minh, Thái Hư Minh, chúng ta cái này đi Tiên Đế cung, triệu tập tiên giới tất cả tiên đế, cùng một chỗ chế tạo phong ấn tà thần trận cơ. Vô Cực Tiên Đế cùng Thái Hư Tiên Đế lẫn nhau, cùng nhau gật đầu. Lẽ ra nên như vậy. Ba người đang muốn khởi hành, Tần Tiên Đế chợt nhớ tới cái gì, ánh mắt đảo qua trong điện. Đại Hoàng chính nằm ngoài Diệp Thần bên chân, khi mắt, một chút cũng không có muốn đi ý tứ. Tần Tiên Đế trong lòng thầm than. Lựa này kỳ lân, là triệt để bị Diệp Thần bắt cóc cá hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, cùng hai vị tiên đế cùng Ngự Long tướng quân cùng nhau xé rách hư không, tiến về Thiên Đế cung. Tần Tiên Đế cùng ba vị tiên đế sau khi rời đi, Diệp Thần, Lạc Khuynh Thành cùng hai vị sư tỷ đi vào Dược Tiên ngọn núi. Ma cơ thương thế không thể kéo dài được nữa. Dược Tiên ngọn núi là Vô Cực Tiên cung chuyên môn dùng để luyện đan địa phương. Đỉnh núi quanh năm mây mù lở lở, linh khí nồng đậm, tựa như tiên cảnh. Diệp Thần cùng mọi người đi tới một chỗ phòng trúc trước. Phòng trúc đơn giản lịch sự tao nhã, chung quanh trồng đầy các loại linh dược, tản ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. Chương 301, tiến về tiên ngoại tinh không. Chương 301, tiến về tiên ngoại tinh không. Diệp Thần nhẹ nhàng đẩy ra phòng trúc cửa, một cỗ tươi mát mùi thuốc đập vào mặt. Hắn đem ma cơ từ tinh thần ngự hồn trong tháp rời đi ra, nhẹ nhàng đặt ở trong phòng trúc linh sàng bên trên. Ma cơ sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Lạc Khuynh Thành thấy thế, trong lòng căng thẳng, hốc mắt có chút phím hồng. Thứ sư tỷ Đào Toa Toa cũng mặt lộ không đành lòng. Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Huyên là Vô Cực Tiên Cung xuất sắc nhất luyện đan sư, tinh thông y thuật. Diệp Thần thuật luyện đan cùng y thuật đại bộ phận đều là nàng chỉ đạo. Nàng bước nhanh đi đến linh sàng trước, duỗi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, là ma cơ bắt mạch. Một lát sau, Nam Cung Trúc Huyên chau mày, thần sắc nghiêm trọng. Ma cơ công chúa thương cực kỳ nghiêm trọng, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thần, ngữ khí trầm trọng. Nếu không phải có tiểu sư đệ chân khí duy trì lấy nàng yếu ớt khí tức, chỉ sợ nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng tất cả mọi người minh bạch nàng ý tứ. Chỉ sợ ma cơ tạo đã hương tiêu ngọc vẫn. Tam sư tỷ, có thể có cái gì chữa trị biện pháp? Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, biểu lộ thống khổ. Nếu như không phải là vì cứu hắn, ma cơ cũng sẽ không biến thành như bây giờ. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn chữa cho tốt ma cơ thương. Nam Cung Trúc Nguyên không có trả lời ngay, mà là đôi mi thanh tú nhíu chặt, cúi đầu rơi vào trầm tư. Nàng đang tự hỏi cứu chữa biện pháp. Tứ sư tỷ Đào Toa Toa cũng tới trước, rồi ra tay ngọc nhỏ dài là ma cơ bắt mạch. Nàng cũng tinh thông luyện đan cùng y thuật, chỉ là so Tam sư tỷ Nam Cung Trúc Nguyên kém hơn một chút, nhưng đặt ở ngoại giới cũng đủ để miểu sát một đám luyện đan sư. Bắt mạch một lát sau, tứ sư tỷ Đào Toa Toa bối xỉ khẽ cắn môi dưới, cũng rơi vào trầm tư. Cái này đủ để chứng minh ma cơ thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng, để hai vị đỉnh tiêm luyện đan sư đều cảm nhận được khó giải quyết. Lạc Khuynh Thành khẩn trương nắm lấy Diệp Thần tay, sợ hai vị sư tỷ cũng sẽ thúc thủ vô sách. Diệp Thần mặc dù đã kiểm tra ma cơ tình huống, biết khó giải quyết, nhưng hắn đối với hai vị sư tỷ ôm lấy cực lớn hy vọng, giờ phút này cũng là vô cùng gấp gáp. Hai vị sư tỷ suy nghĩ một lát sau, đều một mặt ngưng trọng liếc nhau, đều đã nghĩ đến trị liệu biện pháp, chỉ là xem sắc mặt hẳn là rất khó giải quyết. Tam sư tỷ trước tiên mở miệng, sư muội, ngươi cũng nghĩ đến đi. Đào Toa Toa nhẹ gật đầu, ngữ khí trầm trọng, ân, xem ra chỉ có thể như vậy. Diệp Thần trong lòng căng thẳng, liền vội vàng hỏi, Tam sư tỷ, tứ sư tỷ, đến cùng thế nào? Có biện pháp cứu chữa ma cơ sao? Họ Nam Cung Trúc Nguyên than nhẹ một tiếng, tiểu sư đệ, ma cơ công chúa thương thế không thể coi thường, nàng không chỉ có nhục thân bị hao tổn nghiêm trọng, ngay cả thần hồn cũng nhận trọng thương. Nếu không có ngươi dùng chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng, chỉ sợ nàng sớm đã nàng không có tiếp tục nói hết, nhưng Diệp Thần đã kiểm tra ma cơ thương thế, tự nhiên biết tình huống của nàng. Đào Toa Toa nói tiếp, dưới mắt, chúng ta trước dùng dược tiên ngọn núi hiện hữu dược liệu luyện chế tiên linh chữa thương đan, ổn tập trung hình vết thương của nàng. Nhưng đây chỉ là kế tạm thời, muốn triệt để chữa trị nàng, còn cần hai vị cực kỳ chân quý dược liệu luyện chế ngọc tỉnh mộng hồn đan. Cái nào hai vị dược tài? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nam Cung Trúc Nguyên trầm rãi nói ra, một là tiên bên ngoài hồi xuân hoa, hai là cựu chuyển liệu hồn lá. Tiên bên ngoài hồi xuân đậu phộng sinh trưởng ở tiên ngoại tinh không, nơi đó hoàn cảnh ác liệt, lại số lượng thưa thớt, rất khó tìm kiếm. Mà cựu chuyển liệu hồn lá càng là thần dược trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ. Thượng cổ đại chiến, tiên giới băng liệt sau đã tuyệt tích, không có dấu vết mà tìm kiếm. Diệp Thần nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Tiên bên ngoài hồi xuân hoa mặc dù không dễ tìm đến, tối thiểu có dấu vết mà lần theo, tại khó hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tìm tới. Có thể cựu chuyển liệu hồn lá ngay cả tung tích đều không có, căn bản không có chỗ xuống tay. Diệp Thần, đừng lo lắng, cựu chuyển liệu hồn lá nếu thời kỳ thượng cổ liền tồn tại, liền nhất định sẽ không tuyệt tích, chúng ta nhất định sẽ tìm tới cái này hai vị dự tài. Lạc Khuynh Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Thần mu bàn tay, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định cùng cổ vũ. Ân, vì ma cơ, ta coi như đạp biến chân trời góc biển, cũng phải tìm đến cái này hai vị dược tài. Diệp Thần ánh mắt kiên nghị, phảng phất hạ quyết tâm. Ta cái này khởi hành tiến về tiên ngoại tinh không, tìm tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Diệp Thần ngữ khí kiên định, không chút do dự. Tiểu sư đệ, tuyệt đối không thể lỗ mãng. Nam Cung Trúc Nguyên vội vàng khuyên can. Tiên ngoại tinh không, pháp tắc cuồng bạo, càng rảnh rỗi hơn ở giữa loạn lưu tàn phá bừa bãi, cho dù là tiên đế, cũng không dám tùy tiện đặt chân. Nàng một mặt lo âu nhìn xem Diệp Thần, sợ hắn xúc động nhất thời, làm ra cái gì việc ngốc. Tam sư tỷ, ta biết tiên ngoại tinh trống không nguy hiểm. Diệp Thần thần sắc bình tĩnh, trong giọng nói mang theo một tia tự tin. Nhưng ma cơ là vì ta mới thụ trọng thương như thế, ta phải đi. Thú hổ, cùng bạo pháp tắc tại ta mà nói, có lẽ hay là một loại cơ duyên. Diệp Thần nắm chặt song quyền, biểu lộ kiên quyết. Hắn bạn pháp chi thể, trời sinh thân cận pháp tắc, hiện tại thậm chí có thể điều khiển bộ phận lực lượng pháp tắc. Tiên ngoại tinh chống không pháp tắc của bạo, với hắn mà nói, có lẽ không phải nguy hiểm, ngược lại là tăng thực lực lên tuyệt hảo cơ hội. Họ Nam Cung Trúc Nguyên cùng Đào Toa Toa lẫn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một tia bất đắc dĩ. Các nàng biết Diệp Thần tính cách, một khi chuyện quyết định, liền sẽ không tùy tiện cải biến. Cũng biết người tiểu sư đệ này trời sinh thân cận pháp tắc, tiên ngoại tinh đối không hắn tới nói thật là có thể là cơ duyên chi địa. Đã như vậy, tiểu sư đệ, ngươi nhất định phải coi chừng. Họ Nam Cung Trúc Nguyên than nhẹ một tiếng, dặn dò, mọi thứ không sợ ngoài ý muốn, chỉ sợ vạn nhất. Về phần cựu chuyển liệu hồn lá, chúng ta sẽ phát động vô cực tiên cung lực lượng, tại toàn bộ tiên giới nghe ngóng tin tức. Đào Toa Toa nói bổ sung, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Đa tạ hai vị sư tỷ. Diệp Thần cảm kích nhẹ gật đầu. Hắn quay người nhìn về phía Lạc Khuynh Thành, trong mắt tràn đầy nhu tình. Khuynh Thành, ma cơ liền nhờ ngươi chiếu cố. Lạc Khuynh Thành cắn môi nhẹ nhàng gật gật đầu, hốc mắt từng đỏ. Diệp Thần, ngươi cũng muốn coi chừng. Nàng ôn nhu nói, tiên ngoại tinh không quá mức nguy hiểm, ngươi nhất định phải bình an trở về. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Diệp Thần ôn nhu cười cười, đưa tay sờ sờ Lạc Khuynh Thành mái tóc. Động tác nhu hòa, tràn đầy yêu thương. Chờ ta trở lại. Hắn quay người, bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại dược tiên trên đỉnh. Lạc Khuynh Thành nhìn qua Diệp Thần biến mất phương hướng, trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng hắn có thể bình an trở về. Nàng lúc đầu muốn cùng Diệp Thần cùng một chỗ tiến về tiên ngoại tinh không, có thể đó là ngay cả tiên đế cũng không dám đặt chân địa phương. Nàng sợ chính mình sẽ trở thành Diệp Thần vương hữu. Diệp Thần rời đi vô cực tiên cung sau, xuyên thẳng mây xanh, hướng phía tiên ngoại tinh không mà đi. Chỉ là, Diệp Thần vừa bay lên không trung, liền có hai bóng người một trước một sau ngăn cản đường đi của hắn. Phía trước thanh niên kia dáng người thẳng tắp, áo trắng như tuyết, rất có vài phần trích tiên khí chất. Phía sau thanh niên kia thì là toàn thân áo đen, dáng người khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, cho người ta một loại cảm giác không dễ trọng. Diệp Thần cao mày, hắn giờ phút này chỉ muốn mau chóng chạy tới tiên ngoại tinh không, tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Hai người này lại đột nhiên nhảy ra cản đường, để trong lòng của hắn rất là không vui. Chương 302, chấn động toàn bộ Trung Châu. Chương 302, chấn động toàn bộ Trung Châu. Diệp Vinh, tại Hạ Tiên Kiếm Tông thủ tịch đệ tử, Vân Kiếm. Thanh niên áo trắng chắp tay hành lễ, ngữ khí cung kính, mang trên mặt kiêm tốn dáng tươi cười. Diệp Vinh sống lâu chí tôn bảng thứ nhất, tại hạ bất tài, hôm nay nghĩ đến linh giáo một hai. Nguyên lai là tới khiêu chiến, Diệp Thần trong lòng thầm than một tiếng. Chí tôn bảng đệ nhất tên tuổi, quả nhiên lực hấp dẫn đủ cường đại, lúc này mới vừa hiện thân liền bị để mắt tới. Hỏi huynh, tại hạ hiện tại có việc gấp tại thân, không liền cùng ngươi giao thủ. Diệp Thần chắp tay, ngữ khí bình thản. Đợi ngày sau có rảnh, ổn thỏa phục bồi. Hắn chỉ muốn mau chóng thoát thân, không muốn lãng phí thời gian. Vấn kiếm Diệp Thần nghe nói qua, chính là kiếm vô trần duy nhất đệ tử thân truyền. Lúc trước Diệp Thần phi thăng, đang tiếp dẫn đại kiếm vô trần muốn nhận hắn làm đệ tử. Chỉ là khi biết Diệp Thần thân phận sau, kiếm vô trần biết mình không có tư cách thu Diệp Thần sứ đồ đệ. Về sau đã thu Vấn kiếm vì mình duy nhất đệ tử thân truyền. Nếu không phải là kiếm vô trần đệ tử, Diệp Thần sớm đã đem người đuổi đi. Kiếm vô trần đối với Diệp Thần bao nhiêu cũng coi như có chút ân tình đi. Vấn kiếm là đệ tử của hắn, lại hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Diệp Thần tự nhiên cũng sẽ bao nhiêu cho chút mặt mũi. Vấn kiếm nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn ra Diệp Thần thần sắc không giống giảm bạo, đúng là có việc gấp. Hắn cũng không bắt buộc. Đã như vậy, vậy tại hạ liền không quấy rầy Diệp huynh. Vấn kiếm lần nữa chắc tay, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Ngày khác nhất định phải cùng Diệp huynh một trận chiến. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đang muốn lần nữa khởi hành. Tráng hán áo đen lại đột nhiên lách mình mà ra, ngăn cản đường đi của hắn. Làm sao? Là thật có việc gấp, vẫn là không dám ứng chiến, muốn trốn tránh. Tráng hán áo đen nghĩ vào chính mình là Hạo Diễm Tiên Tông thánh tử, giọng nói vô cùng nó phách lối. Trừng mắt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ta nhìn ngươi cái này chí tôn bảng thứ nhất, bất quá cũng như vậy. Có thể leo lên thứ nhất, chỉ là bởi vì không có gặp được ta thôi. Hắn trong lời nói tràn đầy khiêu khích ý vị. Diệp Thần trong lòng một cỗ nộ khí mãnh liệt, nhưng hắn hiện tại một lòng chỉ muốn chạy tới tiên ngoại tinh không tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa, không có chiến đấu hứng thú. Tránh ra. Diệp Thần ngữ khí băng lãnh, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Tráng hán áo đen lại giống như là không nghe thấy bình thường, ngược lại càng thêm phách lối. Làm sao? Sợ? Không dám ứng chiến, cứ việc nói thẳng, làm gì kiếm cớ? Hắn tùy tiện cười to, trên mặt dữ tợn đều đang run rẩy. Ta Hạo Diễm Tiên Tông thánh tử, hướng ngươi chí tôn bảng thứ nhất khiêu chiến, ngươi vậy mà không dám nhận. Ngươi sẽ không phải là con rùa đen rút đầu đi. Vấn kiếm nhìn không được. Hắn lạnh giọng nói ra, đóng vai phụ, Diệp Minh đã nói có việc gấp, ngươi hay là không cần dây dưa đi. Tráng hán áo đen, cũng chính là đóng vai phụ, liếc Vấn kiếm một chút. Vấn kiếm, ngươi xen vào việc của người khác. Đây là ta cùng Diệp Thần ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Hắn quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, tiếp tục rêu cợt nói, làm sao? Không dám ứng chiến, liền để bằng hữu của ngươi giúp ngươi ra mặt. Diệp Thần, ngươi thật là làm cho ta thất vọng. Ta còn tưởng rằng Chí Tôn bảng thứ nhất sẽ là nhân vật tài giỏi gì, không nghĩ tới lại là kẻ hèn nhát. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn không muốn lãng phí thời gian. Ta lặp lại lần nữa, tránh ra. Diệp Thần thanh âm phảng phất đến từ cựu u vực sâu, để cho người ta không rét mà run. Đóng vai phụ nhưng như cũng không buông tha. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Thẹn quá hóa giận cũng vô dụng, hôm nay ngươi nhất định phải cùng ta một trận chiến. Nếu không, ta liền đến chỗ Tuyên Dương, nói ngươi Chí Tôn bảng đầu tiên là kẻ hèn nhát, là con rùa đen rút đầu. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Hắn thật không muốn động thủ, nhưng cái này đóng vai phụ, thật sự là quá ồn ào. Lan. Diệp Thần một tiếng giống, mang theo sóng âm phát tắc, truyền khắp toàn bộ Trung Châu. Một tiếng giống này, ẩn chứa Diệp Thần lửa giận, cũng ẩn chứa cường đại lực lượng phát tắc. Như là đất bằng kinh lôi, đinh hay nhức óc, toàn bộ không gian đều phảng phất tại run rẩy. Trung Châu một chút tiên tôn trở lên lão cổ đồng đều đã bị kinh động. Người nào? Phát tắc lĩnh ngộ sâu như thế? Nhỏ giọng một chút, đây là Vô Cực Tiên Đế cái kia thần bí tiểu đệ tử. Có người nhận ra Diệp Thần thân phận, đội vàng nhắc nhở. Là ai gây bị tiểu tổ tông này lớn như thế phát lôi đỉnh? Trong lòng mọi người đều tràn ngập tò mò. Đóng vai phụ bị Diệp Thần một tiếng giống này chấn động đến màng nhĩ đau nhức, thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cứ thế giữa không trung, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thần thực lực vậy mà kinh khủng như thế. Vẹn vẹn một tiếng giống, liền để hắn khó có thể chịu đựng. Vấn Kiếm cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn mặc dù biết Diệp Thần rất mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ mạnh tới mức này. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp Diệp Thần thực lực. Ngoa tạo, cái này hay vậy, như vậy mẹ. Tiêu Vô Ngấn đang lúc bế quan tu luyện, đột nhiên nghe được một tiếng sấm nổ giống như tiếng giống, trực tiếp đem hắn từ trạng thái nhập định bừng tỉnh. Kém chút tẩu hỏa nhập ma. Hắn vội vàng đẩy ra động phủ cửa lớn, thả ra thần thức tìm tòi hư thực. Thanh âm này, tựa như là Diệp Thần tiểu tử kia. Tiêu Vô Ngấn lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ. Tiểu tử này lại làm cái gì yêu Tiêu Thần? Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Cơ hồ cùng một thời gian, Chư Cát Không cùng Phó Tĩnh Nhàn cũng nghe đến Diệp Thần tiếng giống. Là Diệp huynh, hắn gặp được phiền toái. Chư Cát Không trong tay quần cờ rơi lấy đất. Đi, đi xem một chút. Phó Tĩnh Nhàn cũng đứng dậy, một mặt khẩn trương. Hai người sánh vai hướng phía Diệp Thần phương hướng bay đi. Chí Tôn bảng trên sàn khiêu chiến, Lưu Tị Thay, Vương Tiểu Thiểm, Cầu Đại Hộ, chữa như gà đời bốn người đánh thẳng khí thế ngất trời. Diệp Thần tiếng giống cũng truyền đến trong thai của bọn hắn. Ta dựa vào. Thanh âm này Lưu Tị Thay biến sắc, động tác trong tay cũng ngừng lại. Là đại ca. Vương Tiểu Thiểm kinh hô một tiếng. Đại ca, không phải là gặp được phiền phái gì đi? Cầu Đại Hộ lo lắng, nắm chặt nắm đấm. Đi, đi xem một chút. Chữa như gà đời quyết định thật nhanh. Bốn người lập tức từ bỏ khiêu chiến, hướng phía Diệp Thần phương hướng bay đi. Trung Châu thành nội, Chu Cam Kinh nghe được Diệp Thần thanh âm, cấp tốc chạy đến. Hắn giấu ở chỗ tối, thần sắc khẩn trương, hết sức chăm chú, chỉ cần Diệp Thần gặp nguy hiểm, hắn lập tức sẽ ra tay. Bách Lý Hồng các loại tiên giới tiên đế những năm này muốn liên thủ chế tạo phong ấn trận cơ, không có thời gian bảo hộ Diệp Thần cùng Tô Trần bọn người. Bách Lý Hồng cố ý bàn giao Chu Cam Kinh, muốn âm thầm bảo vệ bọn hắn an toàn. Tiên giới nơi nào đó không gian thần bí, Tần Tiên Đế, Vô Cực Tiên Đế, Thái Hư Tiên Đế, Bách Lý Hồng các loại tiên đế ngay tại liên thủ chế tạo phong ấn trận cơ. Diệp Thần tiếng giống cũng truyền đến trong thai của bọn hắn. Đây là Diệp Thần thanh âm. Thần Tiên Đế trong tay pháp quyết một trận. Tiểu tử này gặp được đại sự gì? Vô Cực Tiên Đế trên mặt lộ ra vẻ lo âu. Mấy vị tiên đế mặc dù không có hiện thần, nhưng bọn hắn thần thức đã bao trùm toàn bộ Trung Châu, mật thiết chú ý Diệp Thần tình huống. Chỉ cần Diệp Thần có bất kỳ nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ trước tiên xuất thủ tương trợ. Chương 303, không gì sánh được khuất nhục tiểu chết. Chương 303, không gì sánh được khuất nhục tiểu chết. Mà lúc này, đóng vai phụ vẫn như cũng bị Diệp Thần sóng âm pháp tắc chấn nhiếp, cứ thế giữa không trung, ngây ra như phỗng. Diệp Thần một tiếng giống này, không chỉ có chấn nhiếp đóng vai phụ, cũng chấn động toàn bộ Trung Châu. Vô số cường giả nhao nhao bị kinh động, hướng phía Diệp Thần phương hướng chạy đến. Diệp Thần căn bản không có đem đóng vai phụ để vào mắt, chỉ muốn đuổi tiến về Tiên Ngoại Tinh Không, tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Hắn lườm đóng vai phụ một chút, vung tay áo một cái, hóa thành một vệt kim quang, xông thẳng lên trời. Siêu! Tiếng xe gió vang vọng chân trời. Diệp Thần thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt mọi người. Diệp Thần vừa rời đi, đóng vai phụ lập tức tỉnh táo lại. Ta lại bị hù dọa. Hắn không thể tin được, chính mình đường đường Hạo Diễm Tiên Tông thánh tử, chân tiên đại viên mãn tu vi, lại bị một điệu tiên cảnh tiểu tử hù dọa, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Đóng vai phụ ngũ quan bặm mẻo, diện mục dữ tợn, sắc mặt đỏ lên. Hắn cảm giác mặt mình đều mất hết, chung quanh nhiều người nhìn như vậy đâu. Cái này nếu là truyền đi, toàn bộ Hạo Diễm Tiên Tông mặt đều sẽ bị hắn mất hết. Diệp Thần, đều là ngươi. Đóng vai phụ đem tất cả lửa giận đều phát tiết tại Diệp Thần trên thân. Nếu không phải hắn, ta làm sao lại ném khỏi đây bao lớn mặt. Hắn càng nghĩ càng giận, càng khí càng không cam tâm. Không được, ta nhất định phải lấy lại danh dự. Đóng vai phụ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn nhất định phải đánh bại Diệp Thần mới có thể vãn hồi chính mình mặt mũi. Bá. Đóng vai phụ tế ra một cây toàn thân đen kịt trường thương. Trường thương mặt ngoài khắc rõ phức tạp phù văn, tản ra hàn quang lạnh lẽo. Diệp Thần, ngươi đợi đấy cho ta lấy. Đóng vai phụ nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay trường thương hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Diệp Thần biến mất phương hướng đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền đuổi kịp Diệp Thần. Đi chết đi. Đóng vai phụ tiếp cận Diệp Thần trong nháy mắt, toàn lực đâm ra một thương. Màu đen thương mang, như là độc xà thổ tín, mang theo lăng lệ sát ý, thẳng đến Diệp Thần hậu tâm. Đang phi hành cực nhanh Diệp Thần, đột nhiên cảm giác được sau lưng một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. Ân. Diệp Thần trong lòng siết chặt, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chiến đấu. Thân hình hắn một bên, một cái xinh đẹp xoay tròn, hiểm lại càng hiểm tránh thoát đóng vai phụ một kích chí mạng. Bá. Thương mang màu đen sát Diệp Thần thân thể bay qua, mang theo một trận kinh phong. Diệp Thần ổn định thân hình, thuận tay bắt lại đóng vai phụ trường thương. Là ngươi? Diệp Thần thấy rõ đánh lén mình người là đóng vai phụ sau, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy lửa giận. Vừa rồi hắn không muốn lãng phí thời gian, không cùng đóng vai phụ so đo. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà không biết sống chết, còn dám đánh lên hắn. Thật sự là muốn chết. Diệp Thần lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Hắn muốn là thời gian đang gấp, lại bị đóng vai phụ một mà tiếp, lại mà ba làm chết lại. Đã ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Diệp Thần trong mắt hàn mang lóe lên, không chút do dự một trường vô ra. Tốc độ của hắn cực nhanh, đóng vai phụ vội vàng không kịp chuẩn bị, còn không có kịp phản ứng. Phanh! Một tiếng vang trầm, một trường này trực tiếp đập vào đóng vai phụ đỉnh đầu. Đóng vai phụ chỉ cảm thấy đỉnh đầu một cỗ cự lực truyền đến, con ngươi trừng lớn. Hắn toàn bộ cổ cùng một nửa đầu đều bị Diệp Thần một trường vô đến rút vào trong lồng ngực, rất giống một cái con cóc ghẻ. Đóng vai phụ chỉ trở lại con mắt trở lên nửa cái đầu lộ ở bên ngoài. Hắn hai mắt trở lên, ánh mắt vằn vện tiêu máu, tức giận ánh mắt muốn đem Diệp Thần ăn sống nuốt tươi. Trên tay hắn dùng sức, muốn thu hồi Diệp Thần bắt lấy trường thương, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cổ tay hắn lắc một cái, đem trường thương triệt để đoạt nhập trong tay mình. Trường thương tại bên hông hắn xoay tròn một vòng, nhuộm nghịch cái xinh đẹp thương hoa. Sau đó một cái bên cạnh lộn mèo nhảy vọt đến đóng vai phụ hướng trên đỉnh đầu, mũi thương trực chỉ đóng vai phụ đỉnh đầu. Chịu chết đi. Diệp Thần hét lớn một tiếng, trường thương trong tay tựa như tia chớp đâm xuống. Dừng tay. Đừng tổn thương tông ta thánh tử. Một tiếng tức giận như lôi đình nổ vang. Một vị Hạo Diễm Tiên Tông cựu cấp tiên tôn, thân mang hỏa hồng trường bào, râu tóc đều dựng, giống như một đạo ánh lửa giống như cực tốc chạy đến. Khí thế hung hung, khí thế kinh người. Tiên tôn uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh, bao phủ toàn trường. Chung quanh xem náo nhiệt các tu sĩ, nhao nhao sắc mặt đại biến, hoảng sợ lui lại. Cựu cấp tiên tôn, khí thế thật là mạnh. Tiểu tử này chết chắc. Dám giết Hạo Diễm Tiên Tông thánh tử, Hạo Diễm Tiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy Diệp Thần lần này đã trúng thiết bản. Nhưng mà Diệp Thần lại giống như là không nghe thấy cái kia cựu cấp tiên tôn cảnh cáo bình thường. Hắn ánh mắt băng lãnh, không chút do dự, cổ tay rung lên, trường thương như là độc long xuất động, mang theo lăng lệ sát ý, từ đóng vai phụ đỉnh đầu đâm thẳng xuống. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ, trường thương không trở ngại chút nào xuyên thấu đóng vai phụ thân thể, mũi thương từ hắn mông bự chỗ xuyên ra. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đóng vai phụ xuyên thành một cái lớn sâu nướng. Ánh mắt của hắn trợn thật lớn, cái chết như thế không gì sánh được khuất đủ, để hắn chết không nhắm mắt. Tê mọi người chung quanh thấy thế, nhao nhao hít sâu một hơi. Chẳng ai ngờ rằng Diệp Thần vậy mà thật dám ngay ở Hạo Diễm Tiên Tông cựu cấp tiên tôn mặt giết đóng vai phụ. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn đi. Vân Kiếm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Hắn nguyên bản còn muốn khiêu chiến Diệp Thần, tranh đoạt chí tôn bảng đệ nhất bảo tọa. Hiện tại xem ra chính mình hay là quá ngây thơ rồi. Diệp Thần thực lực viễn siêu tưởng tượng của hắn, có thể leo lên chí tôn bảng thứ nhất, quả nhiên không đơn giản. Không chỉ có thực lực cường đại, lá gan còn lớn hơn đến kinh người. Cũng dám đem Hạo Diễm Tiên Tông cựu cấp tiên tôn cảnh cáo khi gió thoảng bên hai. Diệp Thần buông lòng tay, xuyên lấy đóng vai phụ trưởng thương rời khỏi tay, mang theo đóng vai phụ cực tốc rơi xuống phía dưới. Hạo Diễm Tiên Tông cựu cấp tiên tôn dừng ở giữa không trung sững sờ nhìn xem, cũng không có đi tiếp. Đóng vai phụ đã chết hẳn, không có bất kỳ cái gì giá trị, tiếp được cũng chỉ là một bộ thi thể. Phanh! Đóng vai phụ thi thể như cái bao tải rách một dạng, nặng nề mà đập xuống đất, tóe lên một chùm bụi đất. Cắm ở trên người hắn trường thương vẫn ông tác hưởng. Đóng vai phụ thật chỉ là đóng vai phụ. Hạo Diễm Tiên Tông cựu cấp tiên tôn đứng lơ lửng trên không, sắc mặt tái xanh. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới đóng vai phụ thi thể, trong mắt lửa giận cháy hừng hực. Bản tôn để cho ngươi dừng tay, ngươi vì sao không dừng tay? Cựu cấp tiên tôn thanh âm như là tiếng sấm bình thường vang vọng trên không trung. Diệp Thần thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào bị tiên tôn uy áp chấn nhiếp. Ngươi là ai? Ta vì sao muốn nghe ngươi? Diệp Thần ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ bá khí. Chung quanh các tu sĩ đều thấy choáng mắt. Tiểu tử này cũng dám dùng loại giọng nói này cùng cựu cấp tiên tôn nói chuyện, hắn là không muốn sống sao? Ngươi cựu cấp tiên tôn tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Diệp Thần, nửa ngày nói không ra lời. Tốt, rất tốt. Cựu cấp tiên tôn hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Vậy ngươi liền muốn trả giá đắt. Lời còn chưa dứt, cựu cấp tiên tôn thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang, hướng phía Diệp Thần đánh giết đến. GS, độc giả các bằng hữu, nguyên tiêu ngày hội đến, minh nguyệt sáng trong chiếu. Nguyện cái đoàn này tròn ngày lễ cho các ngươi mang đến vô tận sung sướng cùng ấm áp, hoa đăng sáng chói chiếu khuôn mặt tươi cười, trẻ trôi nước ngọt ngào ấm lòng ruộng. Nguyện cuộc sống của các ngươi như là cái kia hoa mỹ khói lửa, ngũ thải ban lan, mộng tưởng như đèn, một đường quang minh. Đừng quên cho tác giả phát điện, đây là đối với ta ủng hộ lớn nhất cùng cổ vũ. Chúc mọi người Tết Nguyên Tiêu khoái hoạt, hạnh phúc an khang vĩnh làm bạn. Chương 304, một bàn tay đánh bay chương 304, một bàn tay đánh bay Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã đến Diệp Thần trước mặt. Một trường vô ra, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa. Không khí chung quanh đều bị một trường này áp xúc đến phát ra bén nhọn rít gào tiếng thê, làm cho người sợ hãi. Trong lòng mọi người run lên, đều cảm thấy Diệp Thần lần này chết chắc. Nhưng mà, ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một bàn tay cực kỳ lớn, trống rồng xuất hiện. Đùng, một tiếng vang dọn. Cấp 9 tiên tôn, như là con rùa bình thường, bị cự trưởng này một bàn tay đánh bay ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất lăn lông lốc vài vòng, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người sợ ngây người. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai ra tay? Cấp 9 tiên tôn lại bị người một bàn tay đánh bay. Cái kia xuất thủ cũng chỉ có thể là tiên đế. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn rẽ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, lau đi khỏe miệng vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hư không, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ai? Là ai dám đánh lén bản tôn? Thanh âm hắn run rẩy, hiển nhiên là bị vừa rồi một cái tát kia dọa cho phát sợ. Ồn ào. Trong hư không truyền tới một thanh âm đạm mạc. Diễm Bụi, ngươi đường đường tiên tôn, dám đối với một tên tiểu bối xuất thủ, thật sự là càng sống càng trở về. Bách Lý Hồng một đạo hóa thân, chậm rãi từ trong hư không hiện ra. Trên thân tản ra cường đại đế uy, như là thần linh bình thường, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiên, tiên đế. Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn, liếc mắt một cái liền nhận ra nam tử thân phận. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân run rẩy. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Thần sau lưng lại có Bách Lý Tiên Đế chỗ dựa. Chung quanh các tu sĩ cũng đều nhận ra nam tử thân phận, là Bách Lý Tiên Đế. Bách Lý Tiên Đế vậy mà tự mình xuất thủ. Tiểu tử này, đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà có thể làm cho trẻ tuổi nhất tiên đế tự thân vì hắn ra mặt. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tò mò. Đi thôi, chú ý an toàn, bình an trở về. Bách Lý Hồng đối với Diệp Thần ôn nhu cười một tiếng, hắn tin tưởng Diệp Thần năng lực, nhất định có thể an toàn trở về. Diệp Thần nhìn xem Bách Lý Hồng, mỉm cười. Ta biết, nhà mình đại sư mình, không cần nhiều lời. Nói đi, hắn hóa thành một vệt kim quang, phóng lên tận trời, biến mất ở chân trời. Bách Lý Hồng quay đầu, ánh mắt rơi vào Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn trên thân. Lan, một chữ, giống như tiếng sét đánh, trên không trung nổ vang. Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn không dám nhiều lời, đội vàng đứng lên, hóa thành một đạo hỏa quang, bỏ trốn mất dạng. Bách Lý Hồng hóa thân cũng biến mất theo ở trong hư không. Diệp Thần cùng Bách Lý Hồng cương rời đi, Tiêu Vô Ngấn phong trần mệt mỏi đuổi tới chuyện xảy ra hiện trường. Nơi này đã vây đầy xem náo nhiệt tu sĩ. Hắn liếc mắt liền thấy được ngã trên mặt đất, tử trạng thê thảm đóng vai phụ. Cùng thanh kia xuyên qua đóng vai phụ thân thể, vẫn bù vụ trường thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vô Ngấn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, ở trong đám người nhìn chung quanh. Chư Cát không cùng Phó Tĩnh Nhàn cũng tuần tự đuổi tới. Bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là một mặt chấn kinh. Xảy ra chuyện gì? Phó Tĩnh Nhàn che miệng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc. Sau đó, Lưu Tị Thế Tổ bốn người cũng thở hồng hộc chạy tới. Ông trời của ta, đây là cái nào ngoan nhân làm? Lưu Tị Thế kinh hô một tiếng, hai đầu thật dài cá trạch rất tự nhiên từ lỗ mũi chui ra, buồn nôn đến cực điểm. Bọn hắn đều không có phát hiện Diệp Thần thân ảnh, bảy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Chư Các không chú ý tới một thân một mình đứng ở trên không, ánh mắt đờ đẫn vân kiếm. Vân Kiếm Minh, Chư Các không phi trên thân trước, chắp tay nói, nơi này vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vân Kiếm bị Chư Các không thanh âm bừng tỉnh, hắn lấy lại tinh thần, trong ánh mắt còn mang theo một tia hoảng sợ. Chư Các huynh, ngươi, các ngươi cũng tới. Vân Kiếm giọng nói có chút run rẩy. Vừa rồi nơi này Vân Kiếm hít sâu một hơi, đem vừa rồi phát sinh sự tình, một năm một mười nói cho Chư Các không thất người. Từ Diệp Thần một trưởng vỗ dẹp đóng vai phụ đầu, đến Bách Lý Tiên Đế hóa thân xuất hiện, một bàn tay đánh bay Hạo Diễm Tiên Tông cấp 9 tiên tôn. Việc khác vô cự thế, đều kỹ càng miêu tả một lần. Bảy người nghe được trợn mắt hốt mồm, như là nghe thiên thư bình thường. Ông trời của ta, cái này, đại ca cũng quá bất khả tư nghị. Chữ như gặp đời ốm đau bệnh tật mà kinh ngạc thốt lên đạo. Chờ chút, Chư Các không đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt hắn biến đổi. Vân Kiếm huynh, ngươi mới vừa nói Diệp Thần có việc gấp, muốn đi tiên ngoại tinh không? Vân Kiếm gật gật đầu, không sai, hắn là nói như vậy. Nói cách khác, Diệp Thần đi tiên ngoại tinh không. Lời vừa nói ra, sáu người khác cũng đều kịp phản ứng. Tiên ngoại tinh không, bảy người cùng kêu lên kinh hô, trong mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Tiên ngoại tinh không, đó là ngay cả tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương. Tiên đế phía dưới, thậm chí cũng không có thể tới gần. Diệp Thần vậy mà đi tiên ngoại tinh không, hắn đến đó làm cái gì? Bảy người trong lòng đều bị kín một tầng bóng ma. Bọn hắn đều cùng Diệp Thần tách ra có một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết Diệp Thần gần nhất xảy ra đại sự gì, nhất định phải đi tiên ngoại tinh không. Diệp Thần hắn, đến cùng có chuyện gì gấp? Phó Tĩnh Nhàn lo âu hỏi. Tiên ngoại tinh không, tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương, hắn đến đó quá nguy hiểm. Tiêu Vô Ngấn cũng là cao mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Nhất định phải nhanh biết rõ ràng hắn đi tiên ngoại tinh không làm cái gì, cùng hắn tình huống hiện tại. Bảy người trong lòng đều tràn đầy lo âu và bất an. Đi, chúng ta đi tìm Lâm Hình cùng Tô Hình. Tiêu Vô Ngấn quyết định thật nhanh. Bọn hắn là Diệp Thần sư minh, nhất định biết xảy ra chuyện gì. Chư Các không đồng ý nói. Bảy người tăng thêm Vấn Kiếm lập tức lên đường, thẳng đến Vô Cực Tiên Cung. Vô Cực Tiên Cung, một tòa mây mù lượn lờ ngọn núi trên bình đài. Lâm Sóc dáng người thẳng tắp, Tô Trần thần tình lạnh nhạt, hai người đón gió mà đứng, tay áo đồng bền. Không bao lâu, tám đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào trên bình đài. Diệp Thần hắn, vì sao muốn đi tiên ngoại tinh không? Phó Tĩnh Nhàn không kịp chờ đợi hỏi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Các ngươi làm sao mà biết được? Lâm Sóc hơi kinh ngạc. Chúng ta Vấn Kiếm đem sự tình trải qua, giản lược giảng thuật một lần. Nghe xong Vân Kiếm giảng thuật, Lâm Sóc cùng Tô Trần liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt bất đắc dĩ. Ai Lâm Sóc thở dài, xem ra là không dối gạt được. Sư đệ xác thực đi tiên ngoại tinh không. Tô Trần gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng. Hắn đến đó làm cái gì? Phó Tĩnh Nhàn vội vàng hỏi. Lâm Sóc cùng Tô Trần đều biết, trước mắt mấy người kia đều là Diệp Thần tướng đối thân cận bằng hữu, cũng liền không cần thiết giấu giếm, đem Diệp Thần đi một chuyến ma giới sự tình nói cho bọn hắn. Tám người đứng chết trận tại chỗ, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn không nghĩ tới, tiên giới lại còn phong ấn tà thần loại này đại khủng bố. Chương 305, lại có tu sĩ có thể đi vào vùng tinh không này. Chương 305, lại có tu sĩ có thể đi vào vùng tinh không này. Một năm qua này, Diệp Thần vậy mà vì tiên giới an nguy, yên lặng gánh chịu trách nhiệm như vậy, cũng bị ma cơ liều lĩnh, là Diệp Thần ngăn lại một kích chí mạng mà cảm động. Thì ra là thế. Phó Tĩnh Nhàn lệ quang nguyện chuyển, bờ môi run nhẹ nhẹ. Nàng bị ma cơ thâm tình cảm động, cũng hiểu Diệp Thần vì sao muốn bất chấp nguy hiểm, tiến về tiên ngoại tinh không. Chỉ là Tiêu Vô ngấn mặt buồn rười rượi, song mi vận thành một cái u cục. Tiên ngoại tinh không, nguy cơ trùng trùng, Diệp huynh hắn, thật không có việc gì sao? Chúng ta tin tưởng hắn. Lâm Sóc ngữ khí kiên định, hắn nhất định có thể bình an trở về. Tô Trần cũng gật gật đầu, trong mắt tràn đầy lòng tin. Gia Cát đại ca, ngươi tinh thông thuật thôi diễn, không bằng giúp Diệp Thần thôi diễn một phen, chuyến này có thuận lợi hay không? Phó Tĩnh Nhàn chăm chú nhìn Chư Các Không, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chư Các Không nghe vậy, lại là mỉm cười, bày ra một bộ đều đang nắm giữ biểu lộ. Diệp huynh mệnh số, ta không cách nào nhìn trộm. Hắn dừng một chút, ngữ khí thần bí. Bất quá Diệp huynh các người tự có thiên tướng, nhất định sẽ bình an vô sự, có lẽ còn có thể thu hoạch được một phen cơ duyên. A. Tiêu Vô ngấn mặt mũi tràn đầy hồ nghi, nhìn chằm chằm Chư Các Không. Chư Các huynh chắc chắn như thế. Chư Các Không cười thần bí, không có nhiều lời. Ta thiên cơ các thuật tôi diễn, mặc dù không cách nào nhìn trộm Diệp huynh mệnh số, nhưng cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Diệp huynh chuyến này, mặc dù hung hiểm, nhưng cũng không phải là tử cục. Chư Các Không hai tay chắp sau lưng, thần sắc tự nhiên. Mà lại, ta ẩn ẩn cảm giác được, Diệp huynh chuyến này, có lẽ sẽ có một trận đại tạo hóa. Đám người nghe vậy, đều thở dài một hơi, nguyên bản căng cứng thần sắc buông lỏng xuống. Bọn hắn đối với Chư Các Không năng lực, vẫn tương đối tín nhiệm. Dù sao, Chư Các Không thế nhưng là thiên cơ các đệ nhất yêu nghiệt, thiên cơ các thuật thôi diễn, tại toàn bộ tiên giới cũng là thứ nhất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Phó Tĩnh Nhàn vỗ nhẹ nhẹ lấy ngực, trên mặt lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Nếu Chư Các Minh đều nói như vậy, cái kia Diệp Thần chuyến này sẽ không có nguy hiểm gì. Tiêu Vô ngấn miết miệng lên, trong tươi cười tràn đầy chờ mong. Mặc dù bọn hắn trong lòng hay là có lo lắng, nhưng mấy người giờ phút này cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Diệp Thần. Bọn hắn yên lặng cầu nguyện, hy vọng Diệp Thần có thể bình an trở về. Ngọn núi trên bình đài hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có sơn phong gào thét mà qua, phảng phất tại nói Diệp Thần truyền kỳ cố sự. Diệp Thần một đường bay lên trên lấy, trong lòng không nhịn được ô, cái này lúc nào là kích cỡ a? Hắn đã bay nhanh 2 năm, hay là không thấy được tiên ngoại tinh không bên cạnh? Sớm biết liền nên để tiểu kỳ kỳ hoặc là đại hoàng đưa ta đoạn đường. Diệp Thần một mặt ảo não, âm thầm thở dài. Bất quá nghĩ lại, tiên ngoại tinh không chỗ kia rất tà môn, nguy cơ từ phía. Lúc trước cũng là có phương diện này cân nhắc, mới không mang theo bọn chúng. Diệp Thần khẽ cắn môi, thôi động tiên lực, tăng nhanh tốc độ phi hành. Thẳng đến 2 tháng sau, trung quanh tiên khí càng ngày càng mỏng manh, thay vào đó là một loại quỷ dị năng lượng ba động. Cuối cùng là nhanh đến. Diệp Thần cảm giác được mình đã tiếp cận tiên ngoại tinh không biên giới, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Một loại không hiểu cảm giác áp bách từ bốn phương tám hướng vào tới. Nơi này quả nhiên không giống nhau lắm. Diệp Thần hít sâu một hơi, làm xong nên đón khiêu chiến chuẩn bị. Hắn tiếp tục hướng phía trước phi hành, tiến vào tiên ngoại tinh không, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa. Đây chính là tiên ngoại tinh không sao? Diệp Thần bị cảnh tượng trước mắt rung động. Trước mắt mênh mông ngông ngẩn, đầy sao lấp lánh, tựa như từng viên sáng chói bảo thạch khảm nạm tại trong màn đêm đen kịt. Nhưng mà, cái này mỹ lệ dưới tinh không lại ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm. Cùng bạo lực lượng phát tác, như là ngựa hoang mất cương, tùy ý lao nhanh, lúc nào cũng có thể đem ngộ nhập trong đó tu sĩ xé thành mảnh nhỏ. Còn có cái kia kinh khủng không gian loạn lưu, càng làm cho nhân phòng không thắng phòng. Diệp Thần cảm giác mình tựa như là một hạt bụi, phiêu phủ ở cái này mênh mông vô ngần trong vũ trụ. Cùng tiên giới hoàn toàn là hai thế giới a. Diệp Thần cảm thán nói, khó trách là tiên đế cường giả, cũng không dám tùy tiện đặt chân địa phương nguy hiểm này. Đúng lúc này, một cỗ cường đại hấp lực đột nhiên từ tiền phương truyền đến. Tình huống như thế nào? Diệp Thần còn không có kịp phản ứng, liền bị cỗ lực hút này nắm kéo, bay tới đằng trước. Hắn cảm giác mình tựa như là bị cuốn vào một cái cự đại trong vòng xoáy, thân bất do kỷ. Cái này, đây là không gian loạn lưu. Diệp Thần trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian sử xuất chính mình lĩnh ngộ không gian pháp tắc đối kháng. Có thể Diệp Thần lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tại không gian loạn lưu này bên trong tựa như bụi bặm một dạng nhỏ bé. Hắn liều mạng muốn ổn định thân hình, lại phát hiện căn bản không làm nên chuyện gì. Lần này phiền phức lớn rồi. Diệp Thần biến sắc. Không gian loạn lưu lực lượng càng ngày càng cường đại, đem hắn cuốn vào vòng xoáy không gian bên trong. Ý thức của hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Song, ba bị quy. Đây là Diệp Thần mất đi ý thức trước, trong đầu sau cùng ý nghĩ. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần từ từ mở mắt. Tê Diệp Thần nhe răng niết miệng, nhìn không được rên rỉ lên tiếng. Cái này, đây là cái nào? Hắn mơ mơ màng màng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình phiêu phủ ở một chòm sao xa lạ. Ta đây là bị không gian loạn lưu cuốn vào trong tinh không sao? Như vậy cũng tốt, dễ dàng hơn ta tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Diệp Thần cắn răng, cho mình động viên. Bất quá, nơi này giống như nguy hiểm hơn. Hắn cảm giác đến chung quanh lực lượng pháp tắc, so trước đó tại tiên ngoại tinh không biên giới cảm nhận được, muốn cuồng bạo được nhiều. Những lực lượng pháp tắc này phi thường cường đại, không phải tu sĩ tự thân lĩnh ngộ pháp tắc nhưng so sánh. Đánh cái so sánh, tu sĩ lĩnh ngộ pháp tắc tựa như là 36 năm điện áp, tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà nơi này pháp tắc chính là hơn ngàn môn điện cao thế, đụng vào tức tử, hôi phi yên diệt. Căn bản không phải một cái lựa cấp. Tu sĩ đối mặt pháp tắc này tựa như là một cái con kiến nhỏ, đang đối mặt thảo thiên cự lãng. Nếu như bị cuốn vào, lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt, đoán chừng ngay cả cặn cũng không còn. Cũng may Diệp Thần là vạn pháp chi thể, trời sinh thân cận pháp tắc. Nơi này pháp tắc mặc dù cuồng bạo, lại cùng Diệp Thần duy trì khoảng cách nhất định, cho hắn một loại cảm giác thân cận. Diệp Thần đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước lâm không dậm chân đi hai bước. Những pháp tắc này cũng chậm chậm hướng hai bên tản ra, giống như tại cho Diệp Thần nhường đường. Diệp Thần mừng rỡ trong lòng, vì lý do an toàn, hắn lại chung quanh tất cả thử một lần. Những pháp tắc này đều sẽ tự động tránh ra. Diệp Thần gặp tình hình này càng thêm xác định, nơi này pháp tắc sẽ không tổn thương hắn. Hắn tăng tốc bước chân đi thẳng về phía trước, hắn phải nhanh một chút tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa, trở về cứu ma cơ. Tiên bên ngoài hồi xuân hoa liền lăng không sinh trưởng ở pháp tắc này loạn lưu trong tinh vực, nơi này pháp tắc trở ngại thần thức. Diệp Thần chỉ có thể ở tinh không này đi bộ, dùng con mắt từ từ trong tròm sao này tìm kiếm. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, con mắt bốn chỗ liếc nhìn, tìm kiếm hồi xuân hoa tung tích. Hắn thần sắc chuyên chú, mắt sáng như đuốc, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng mà, cái này tiên bên ngoài hồi xuân hoa thật sự là quá thưa thớt. Diệp Thần đi nửa ngày, liền sợi lông cũng không thấy. A, lại có tu sĩ có thể đi vào vùng tinh không này. Nơi xa, một cái thai to mặt lớn hòa thượng, nhìn xem Diệp Thần bóng lưng tự lẩm bẩm. Chương 306, gặp phải không biết đánh lén chương 306, gặp phải không biết đánh lén hay là một cái nho nhỏ địa tiên cảnh. Có ý tứ tiểu tử. Cái này hai to mặt lớn hòa thượng xếp bằng ở một cánh to lớn quạt hương bồ bên trên, thanh âm hùng hậu. Trên mặt hắn tràn đầy như là Di Lặc Phật bình thường hòa ái dễ gần mỉm cười, hai mắt híp lại, để cho người ta rất cảm thấy thân thiết. Tay phải hắn cầm một cái chân heo lớn tại gặm, tay trái mang theo một bầu rượu. Trên mặt toàn bộ đều là gặm chân heo lưu lại mỡ đông, nhìn có chút lôi thôi. Bẹp bẹp hòa thượng gặm chân heo, miệng đầy chảy mỡ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Ừ ngực hắn thỉnh thoảng sau khi ực một hớp rượu, rượu thuận khỏe miệng chảy xuôi xuống tới. Không đối, nơi này pháp tắc vậy mà tại cho tiểu tử này nhường đường. Hai to mặt lớn hòa thượng để bầu rượu xuống, rủi rủi con mắt, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Tiểu tử này lai lịch gì? Mắt hắn híp lại, mắt sáng như đuốc, phảng phất muốn đem Diệp Thần xem thấu. Một lát sau, hai to mặt lớn hòa thượng nhìn ra môn đạo, lại là vạn pháp chi thể, khó trách. Bàn hòa thượng bừng tỉnh đại ngộ, nét miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mà Diệp Thần cũng không biết, sau lưng cách đó không xa, một cái thai to mặt lớn hòa thượng chính thành thơi theo sát hắn. Hắn còn tại trong tinh không bốn chỗ lên nhìn, chẳng có mục đích tìm kiếm hồi xuân hoa tung tích. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, tại pháp tắc này quỷ dị tinh không, lại còn có khác người tồn tại. Như hắn biết nơi này còn có những người khác, khẳng định sẽ giật mình. Bàn hòa thượng ngồi tại to lớn quạt hương bồ bên trên, cầm trong tay gặm một nửa chân heo, thỉnh thoảng sau khi được một hớp rượu. Tiểu tử này đang tìm cái gì? Bàn hòa thượng nhìn chung quanh Diệp Thần, gãi đầu một cái, trong miệng lẩm bẩm. Mặc kệ, đi theo xem một chút đi. Hắn lung lay hồ lô rượu, lại ực một hớp rượu. Bẹp bẹp bàn hòa thượng một bên gặm chân heo, một bên khống chế quạt hương bổ lớn theo sau từ xa Diệp Thần. Hắn mặt mũi tràn đầy hài lòng, ánh mắt nhưng thủy chung tập trung vào Diệp Thần, không hề rời đi qua một giây. Diệp Thần đi tới, luôn cảm giác sau lưng có đồ vật gì đi theo. Ảo giác sao? Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút. Sau lưng trống rỗng, cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Diệp Thần lắc đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Có thể loại kia bị thăm dò cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt. Không thích hợp. Diệp Thần lần nữa dừng bước lại, cảnh giác ngắm nhìn một phía, hay là cái gì cũng không có. Thật chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Diệp Thần nhíu mày, trong lòng có chút bất an. Hắn quyết định tăng tốc bước chân, mau chóng tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Liên tiếp 2 ngày, Diệp Thần đều duy trì độ cao cảnh giác. Hắn mặt ngoài giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, trong lòng lại căng thẳng dây. Loại kia bị thăm dò cảm giác, từ đầu đến cuối vung đi không được. Ngày thứ 3, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đột nhiên từ Diệp Thần phía sau đánh tới. Không tốt. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, kinh hồng đế kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Bá, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía sau lưng bổ tới. Vĩnh hằng kiếm ý bộc phát, cơ hồ muốn đem sau lưng tinh không cắt ra. Nhưng mà Diệp Thần tập trung nhìn vào sau lưng ý nguyên trống rỗng, cái gì cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Vừa rồi cảm giác nguy cơ, hắn tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai, vừa vặn sau rõ ràng cái gì cũng không có. Chẳng lẽ Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chẳng lẽ là một loại nào đó ta không cách nào cảm giác tồn tại? Hắn nắm chặt kinh hồng để kiếm, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Tiểu tử này còn rất cảnh giác thôi. Bàn hòa thượng nâng lên một bàn tay, trực tiếp dùng ống tay áo đem trên miệng mỡ đông lau sạch sẽ. Mà Diệp Thần đối với mình trực giác tin tưởng không nghi ngờ. Hắn rất xác định, nhất định có một cái tồn tại bí ẩn, một mực tại không gian nào đó nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng hắn lại không thể phát hiện sự tồn tại của đối phương. Diệp Thần trong lòng không khỏi có chút dùng mình, phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Không biết đối thủ mới là đáng sợ nhất, hắn cảm thấy phi thường khó giải quyết. Đến nghĩ biện pháp, Diệp Thần nhãn châu xoay động, nảy ra ý hay, một khối linh thạch xuất hiện trong tay hắn. Hắn bất động thanh sắc đem một vòng khí tức của mình độ nhập trong linh thạch. Linh thạch có chút lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thần chân thân đã lợi dụng không gian pháp tắc, lặng yên không một tiếng động trốn vào trong hư không. Mà lưu tại trong tinh không thì là hắn dùng linh thạch huyễn hóa ra một cái lá giả thần. Cái này lá giả thần cùng chân Diệp Thần giống nhau như lúc, liền ngay cả khí tức đều giống như lúc. Hắn tiếp tục ở trong tinh không chẳng có mục đích du đãng, giả bộ như còn tại tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa dáng vẻ. Đây hết thảy đều bị sau lưng Bàn Hòa Thượng xem ở trong mắt. Tiểu tử này vẫn rất giàu hoạt thôi. Bàn Hòa Thượng buông xuống hồ lô rượu, trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Thần ý đồ, muốn dùng chướng nhãn pháp man tiên quá hải. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem lá giả thần ở trong tinh không bốn chỗ tán loạn, giống một cái con ruồi không đầu. Bất quá, một lát sau, Bàn Hòa Thượng liền lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì hắn vậy mà không có ở trong hư không tìm tới Diệp Thần chân thân. A, người đâu? Bàn Hòa Thượng gãi gãi bóng loáng bóng lưỡng đầu, đầy đặn bờ môi có chút cong lên. Hắn híp lại đôi mắt nhỏ, cẩn thận quét mắt chung quanh hư không. Kỳ quái, rõ ràng khí tức ngay tại kề bên này, làm sao đột nhiên biến mất vô ảnh vô tung? Bàn Hòa Thượng ực một hớp rượu, bẹp bẹp miệng, giống như là nhai lấy mỹ vị gì giống như. Có ý tứ, vạn pháp chi thể quả nhiên không đơn giản. Bàn Hòa Thượng ánh mắt sáng rực, càng phát giác Diệp Thần thú vị. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Diệp Thần thế nhưng là lợi dụng Thiên Đạo Châu đem tự thân khí tức đè chế. Coi như đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không cảm ứng được. Cùng lúc đó, Diệp Thần chính dấu ở trong hư không, nhìn chằm chằm chính mình huyễn hóa lá giả thần. Gia hỏa này rốt cuộc là thứ gì? Diệp Thần lòng tràn đầy nghi hoặc, thần sắc có một vẻ khẩn trương. Dù sao cũng là tại cái này không biết tinh không, đối mặt không biết sinh vật, làm sao còn không động thủ? Đã qua hai ngày, Diệp Thần cảm ứng được không biết sinh vật nhưng thủy chung không có đang xuất thủ. Hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không cảm ứng sai. Thật chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Diệp Thần cau mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, Diệp Thần bén nhạy bắt được lá giả thần phía sau lưng xuất hiện một tia cực kỳ yếu ớt không gian ba động. Tới. Diệp Thần trong lòng run lên, trong tay nắm chặt kinh hồn kiếm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trong nháy mắt xông lên đầu. Để hắn nhịp tim đột nhiên tăng tốc, bắp thịt toàn thân căng cứng. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, lá giả thần cũng cảm nhận được một cỗ uy hiếp chí mạng. Mặc dù chỉ là linh thạch huyễn hóa ra giả thần, nhưng cùng Diệp Thần tâm ý tương thông, giờ phút này cũng cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Diệp Thần không do dự nữa, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại lá giả thần phía sau. Kinh hồng đế kiếm quang mang đại thịnh, mang theo hủy thiên diệt địa vĩnh hằng kiếm ý, hướng phía lá giả thần phía sau đột nhiên chém tới. Chương 307, nhân thú đại chiến. Chương 307, nhân thú đại chiến bá. Một đạo kiếm quang sáng chói vạch phá tinh không, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều một phân thành hai. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, máu đỏ tươi phun ra, ở trong tinh không tách ra từng đóa yêu diễm huyết hoa. Nhưng mà, Diệp Thần chỉ thấy phun ra huyết dịch, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì thực thể. Ân. Diệp Thần trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng lui lại đi. Hắn cảnh giác ngắm nhìn một phía, lại như cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích. Chuyện gì xảy ra? Rõ ràng chém chúng, vì cái gì không nhìn thấy thực thể? Diệp Thần rõ ràng cảm giác được kiếm nhận phá vỡ huyết đục, người thấy mùi máu tươi, nhưng trước mắt lại không có vật gì. Chẳng lẽ là đặc thù nào đó ẩn thân thuật pháp? Diệp Thần đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra đáp án. Hắn nắm chặt kinh hồng để kiếm, không dám có chút buông lỏng. Hắn biết, địch nhân nhất định trả dấu ở chỗ tối, tùy thời mà động. Mà nút trong bóng tối Bàn Hòa Thượng, giờ phút này chính một mặt kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hảo tiểu tử, vậy mà thành công. Bàn Hòa Thượng trong lòng âm thầm tán thưởng. Tiểu tử này cảm giác lực, không khỏi cũng quá mạnh đi. Xem ra, tiểu tử này so ta tưởng tượng còn muốn thú vị. Bàn Hòa Thượng nét miệng lên một vòng nụ cười hiền hòa, trong mắt tràn đầy chờ mong. Ngay tại Diệp Thần lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, mùi máu tươi kia đột nhiên trở nên nồng nặc lên, không gian chung quanh cũng bắt đầu bặm mẻo. Diệp Thần trong lòng còi báo động đại tác, vội vàng lần nữa huy kiếm, ý đồ ngăn cản cái này quỷ dị biến hóa. Nhưng mà, hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Một cỗ cường đại lực lượng từ trong không gian bặm mẻo bạo phát đi ra, trực tiếp đem Diệp Thần đánh bay ra ngoài. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, giống như có cái gì bén nhọn vật thể tại bộ ngực hắn đỉnh một chút. Diệp Thần hít hầu ngọt ngọt, hoa phun ra một ngụm máu tươi. Tê Diệp Thần hít sâu một hơi, che ngực. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Hắn lao đi khỏe miệng vết máu, sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa rồi một kích kia, để hắn bị thương không nhẹ. Nồng đậm mùi máu tươi còn tại trong không khí tràn ngập. Không gian vặn vẹo cảm giác cũng dần dần biến mất. Diệp Thần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, lại như cũng không có phát hiện bất cứ địch nhân nào tung tích. Thật là cao minh không gian pháp tắc, khó trách khó mà phát hiện nó. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ, đối phương lĩnh ngộ rất cao minh không gian pháp tắc, chính mình mới tìm không thấy đối thủ. Diệp Thần biết không thể tiếp tục như vậy nữa. Đối thủ núp trong bóng tối, giống con trong khe cống ngầm chuột, đang cùng hắn chơi trò chơi mèo vờn chuột. Thỉnh thoảng làm đánh lén, thời gian dài, hao tổn cũng sẽ đem chính mình mà chết. Bất quá, đối thủ lần này đánh lén, cũng làm cho Diệp Thần tìm được sơ hở. Cùng tiểu gia chơi chơi trốn tìm. Thật coi ta là ăn chay. Hắn mặc dù không có cao minh như vậy không gian pháp tắc, nhưng đối thủ bị thương, trên người có rất nồng nặc mùi máu tươi. Chỉ bằng điểm ấy mùi máu tươi, muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Nam mơ. Diệp Thần tại thể nội âm thầm thôi động Thiên Đạo Châu. Hắn muốn lợi dụng Thiên Đạo Châu khóa chặt phát ra mùi máu tươi phương hướng. Diệp Thần tin tưởng, chỉ cần khóa chặt vị trí của đối phương, chính mình liền có thể giải quyết hết đối phương. Chỉ một lát sau, Thiên Đạo Châu liền khóa chặt đối thủ phương hướng. Tại chính mình bên trái đằng trước, tìm tới ngươi. Diệp Thần ta mị cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Kinh Hồng Đế kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay. Thân kiếm ông tác hưởng, phản phất cảm nhận được chủ nhân chiến ý đi chết đi. Diệp Thần không chút do dự, một kiếm chém về phía bên trái đằng trước. Kiếm quang như điện, vạch phá tinh không, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, thẳng đến mục tiêu mà đi. Cùng lúc đó, bàn hòa thượng chính nhàn nhã ngồi tại quạt hương bồ bên trên, cầm trong tay hồ lô rượu, mắt nhỏ híp lại, có chút hăng hái mà nhìn xem Diệp Thần biểu diễn. Tiểu tử này vẫn rất cơ linh thôi. Bàn hòa thượng trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, khẽ gật đầu một cái. Giang giáp Diệp Thần một kiếm kia giống như chặt đứt cái gì cứng rắn vật thể. Bên trái đằng trước phát ra âm thanh địa phương, một cỗ máu đỏ tươi phun ra. Đồng thời, một đầu hình thể to lớn sinh vật hiện ra. Toàn thân no bóng loáng, đầu dài hai chỉ củ hấu, giống như trâu không phải trâu, quái dị không nói ra được. Chính đầy mắt lửa giận mà nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Giờ phút này nó một cái củ hấu đã bị vừa rồi một kiếm kia chặt đứt, chính nào ạt phun ra ngoài máu. Diệp Thần nhìn ra, vừa rồi bộ ngực hắn chính là bị trên đầu nó củ hấu đỉnh thương. Thứ gì? Yêu thú? Diệp Thần ngây ngẩn cả người, hắn chưa bao giờ thấy qua trước mắt sinh vật. Hắn cũng chưa từng nghe nói qua cái này tiên ngoại tinh không còn có yêu thú tồn tại. Thế nào không ai nói cho ta biết, cái này tiên ngoại tinh không còn có yêu thú. Diệp Thần nhịn không được đầu đen rau muống, một mặt phiền muộn. Không đợi Diệp Thần nghĩ rõ ràng, trước mắt yêu thú ngửa đầu, dùng còn lại một cái củ hấu đối với Diệp Thần lao đến. Ta dựa vào. Diệp Thần hú lên quái dị. Yêu thú này tốc độ nhanh đến kinh người, cơ hồ trong chớp mắt đã đến Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần vội vàng giơ kiếm đón đỡ. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, hổ khẩu run lên, kinh hồng đế kiếm kém chút rời khỏi tay. Khí lực thật là lớn. Diệp Thần trong lòng run lên, âm thầm giật mình yêu thú này lực lượng. Yêu thú này lực lượng, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Diệp Thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước đều ở trong tinh không lưu lại một cái thật sâu linh khí dấu chân. Cái đồ chơi này, da dày thịt béo, khí lực còn lớn hơn. Diệp Thần trong lòng kêu khổ. Hắn cảm giác mình tựa như một cái con kiến nhỏ, tại cùng một con voi lớn bật lộn. Cái đồ chơi này một thân ma lực, pháp tác công kích đối với nó không dùng, không có khả năng cứng đối cứng. Diệp Thần cấp tốc điều chỉnh chiến thuật. Hắn bắt đầu lợi dụng thân pháp cùng yêu thú của nhau. Một người một thú, ở trong tinh không triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Chiến đấu để trung quanh vốn là cuồng bạo pháp tắc trở nên càng thêm cuồng bạo. Kinh hồng đế kiếm hóa thành từng đạo lưu quang, không ngừng mà công kích yêu thú nhược điểm. Yêu thú mặc dù lực lượng cường đại, nhưng tốc độ lại không như lá thần linh hoạt. Trong lúc nhất thời, lại bị Diệp Thần chế trụ. Bất quá Diệp Thần cũng có chút nghi hoặc, vừa rồi con yêu thú này có thể dùng không gian pháp tắc ẩn nấp thân hình làm đánh lén. Vì sao bây giờ lại không ẩn nấp đi, mà là muốn cùng hắn liều mạng? Bất quá, rất nhanh Diệp Thần liền hiểu. Yêu thú này không gian pháp tắc là dựa vào trên đầu củ hấu phát ra, bây giờ bị Diệp Thần chặt đứt một cây, không cách nào lại phát ra không gian pháp tắc ẩn nấp thân hình. Giống. Yêu thú phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nó tựa hồ cũng ý thức được khuyết điểm của mình, bắt đầu cuồng bạo. Công kích cũng càng thêm mãnh liệt. Diệp Thần không dám kinh thường, hắn một bên tránh né yêu thú công kích, một bên tìm cơ hội phản kích. Kiếm quang lấp lóe, huyết nục văng tung tóe, tràng diện cực kỳ thảm liệt. Yêu thú trên thân bị Diệp Thần chặt mấy kiếm, máu thịt be bét. Núp trong bóng tối bản hòa thượng, thấy say xương ngon lành. Tiểu tử này vẫn rất có thể đánh thôi hắn vừa uống rượu, một bên lời bình. Bất quá, yêu thú này cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bản hòa thượng trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Rốt cục tại trải qua 7749 cái vừa đi vừa về sau, Diệp Thần một kiếm đâm vào yêu thú đầu lâu, yêu thú phát ra một tiếng rên rỉ ngã sau bên dưới. Chương 308, án bụng chương 308, án bụng hô. Cuối cùng là làm xong. Diệp Thần chổng vó lăng không nằm, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Chiến đấu mới vừa rồi, cơ hồ hao hết hắn tất cả khí lực. Hắn nghỉ ngơi một lát, cảm giác khí lực khôi phục một chút. Lúc này mới chậm rãi ngồi dậy, nhìn trước mắt hình thể khổng lồ yêu thú. Lộc cộc Diệp Thần nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hắn đã hơn 2 năm chưa từng ăn thịt nướng. Chán, không đối, hẳn là hơn 2 năm chưa từng ăn bất luận cái gì đồ ăn. Làm một cái hợp cách ăn hàng, đây tuyệt đối không thể chịu được. Cái đồ chơi này, dáng dấp hình thù kỳ quái, có thể ăn sao? Diệp Thần vây quanh yêu thú thi thể dạo qua một vòng, quan sát tỉ mỉ lấy, trong mắt tràn đầy suy tư. Nếu không, thử nhìn một chút. Diệp Thần đánh lên con yêu thú này chủ ý trốn ở trong tối bàn hòa thượng nghe được Diệp Thần tự nói, cái kia vốn là chỉ có một đường nhỏ con mắt trợn thật lớn. Tiểu tử này vậy mà muốn ăn hư không thú. Bàn hòa thượng trên mặt cái kia gì là Phật giống như dáng tươi cười biến mất, trên mặt thịt mỡ đều không tự giác mà run run mấy lần. Hư không thú thể nội ẩn chứa cùng bạo lực lượng không gian, người bình thường ăn hết sẽ bị trực tiếp no bạo. Tiểu tử này không sợ bị cho ăn bể bụng. Bàn hòa thượng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khẽ nhếch miệng. Hắn quyết định tiếp tục quan sát, nhìn xem Diệp Thần sẽ làm như thế nào. Diệp Thần cũng không biết bàn hòa thượng tồn tại. Hắn giờ phút này chính suy nghĩ làm sao ăn trước mắt con yêu thú này, là hầm đâu hay là nướng đâu. Diệp Thần gãi đầu một cái, một mặt xoắn xuýt. Làm cái gì lựa chọn a, nướng hầm ta đều muốn. Xương cốt nấu canh, thịt tươi thiêu nướng, cứ làm như thế. Diệp Thần hạ quyết tâm, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái cự đại đỉnh. Đỉnh kia là hắn trước kia luyện đan dùng, hiện tại vừa vặn dùng để thịt hầm. Diệp Thần cấp tốc đem yêu thú xương cốt phá giải đi ra, bỏ vào trong đỉnh lớn, lại đổ vào linh tuyển. Tiếp lấy, hắn hướng đại đỉnh dưới đáy nhóm lửa một thanh linh hỏa, trong đỉnh nhiệt độ cấp tốc lên cao. Chỉ trong chốc lát thời gian, trong đỉnh lớn liền bắt đầu sôi trào lên, sương mù cuồn cuộn. Diệp Thần lại đem thịt yêu thú chia cắt thành từng khối, xuất ra vị nướng, đốt linh hỏa bắt đầu thiêu nướng. Chỉ chốc lát sau, thịt yêu thú liền bị nướng đến kim hoàng, còn tại tư tư bốc lên dầu, tản mát ra mùi thơm mê người. Diệp Thần rất nhuần nhuyễn tại thịt yêu thú bên trên rải lên các loại gia vị. Thật là thơm a. Diệp Thần nhịn không được hít mũi một cái, một mặt say mê. Hắn cảm giác nước miếng của mình đều muốn chảy ra. Thịt nướng xong, Diệp Thần không kịp chờ đợi cầm lấy một khối, bỏ vào trong miệng.
Ân,
ăn ngon. Diệp Thần Tử mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn không thôi. Hắn vốn chỉ là muốn thử xem yêu thú này có thể ăn được hay không, không nghĩ tới chẳng những có thể ăn, còn đặc biệt tốt ăn. Yêu thú này thịt tươi non nhiều chất lỏng, vào miệng tan đi, mà lại còn ẩn chứa nồng đậm linh lực. Diệp Thần xuất ra một cái mang theo người trẻ lớn, từ bên trong chiếc đỉnh lớn đánh một chén lớn canh xương hầm. Cứ như vậy, Diệp Thần một ngụm thịt nướng một ngụm canh gặm lấy gặm để. Thật sự là quá mỹ vị. Diệp Thần ăn như hổ đói, quai hàm phồng đến tràn đầy. Trốn ở trong tối bàn hòa thượng, nhìn trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử này, vậy mà thật ăn hết. Bàn hòa thượng cảm giác mình tam quan đều bị đổi mới, mà lại giống như một chút việc đều không có. Bàn hòa thượng càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn cho là Diệp Thần ăn hư không thú thịt sau, cho dù sẽ không lập tức bạo thể mà chết, cũng sẽ chống hắn lăn lộn đầy đất. Không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà bình yên vô sự. Vạn pháp chi thể quả nhiên không có khả năng theo lẽ thường suy đoán. Bàn hòa thượng trong lòng cảm thán một tiếng, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe từ Diệp Thần bên kia truyền đến mùi thịt, trong nháy mắt cảm giác mình trong tay chân heo không thơm. Bàn hòa thượng con mắt thẳng vào nhìn xem Diệp Thần ăn như gió cuốn, càng không ngừng nuốt nước bọt, khoe miệng còn không ngừng có nước bọt nhỏ xuống. Hắn nhìn một chút trong tay mình chân heo, con mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, trên mặt lại hiện ra cái kia mang tính tiêu chí Di Lặc Phật cười, còn mang theo một tia giảo hoạt. Bàn hòa thượng tựa như hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng gật gật đầu, rất là ghét bỏ đem chân heo ném sang một bên. Lúc này, ngay tại ăn như gió cuốn Diệp Thần vẫn là không có phát giác được bàn hòa thượng tồn tại. Trước mặt hắn trên vị nướng bày đầy nướng đến kim hoàng xốp giòn thịt nướng. Hắn một bên nướng, một bên ăn, loay hoay quên cả trời đất. Hơn 2 năm không ăn thịt, hôm nay nhất định phải ăn đủ. Diệp Thần mơ hồ không rõ lẩm bẩm, miệng đầy chảy mỡ. Chỉ là, ăn. Diệp Thần luôn cảm giác có chút không thích hợp, nhưng đến đấy là nơi nào không thích hợp, hắn lại không nói ra được. Tính toán, không nghĩ, ăn trước thịt. Diệp Thần lắc lắc đầu, quyết định không đi nghĩ những cái kia có không có, tiếp tục bùi đầu khổ cật. Hắn muốn đem hơn 2 năm qua không ăn thịt thua thiệt đều bù lại. Có thể vừa ăn 2 khối thịt, Diệp Thần rốt cục cảm giác được là nơi nào không được bình thường. Hắn phát hiện, trên vị nướng nướng xong thịt ngon giống biến thiếu đi. Chẳng lẽ là ta ăn quá nhanh? Diệp Thần có chút không xác định. Hắn một bên ăn thịt, con mắt bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm thịt nướng, muốn nhìn một chút có phải hay không chính mình nhớ lầm. Có thể thật lâu đi qua, cũng không có phát hiện có thay đổi gì. Kỳ quái, Diệp Thần càng thêm nghi ngờ. Hắn cầm lấy chén lớn, từ bên trong chiếc đỉnh lớn đánh một bát nóng hôi hổi canh xương hầm. Ừ ngực Diệp Thần uống 2 ngụm, tươi đẹp nước canh để tinh thần hắn chấn động, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chờ chút, canh thiếu đi. Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, vừa rồi tràn đầy một đại đỉnh canh xương hầm, bây giờ lại chỉ còn nửa đỉnh. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía vị nướng. Thịt của ta. Diệp Thần cả kinh nhảy dựng lên, thanh âm cũng thay đổi điệu. Trên vị nướng thịt nướng, vậy mà thiếu đi mấy khối. Gặp ủy. Chẳng lẽ thịt này còn có thể chính mình bay phải không? Diệp Thần một mặt một bức, hoàn toàn không làm rõ ràng được tình huống. Hắn rủi rủi con mắt, xác định chính mình không nhìn lầm. Thịt, thật thiếu đi. Có người ăn trộm ta thịt nướng. Diệp Thần trong nháy mắt phía sau lưng phát lạnh, lông tơ đều dựng lên, hắn lập tức cảnh giác lên, có người ở trước mặt hắn ăn vụng, hắn lại còn không có phát hiện. Có thể đi vào cái này, ngay cả tiên đế cũng không dám tùy tiện đặt chân tiên ngoại tinh không, âm thầm người tuyệt đối không đơn giản. Núp trong bóng tối bàn hòa thượng, nhìn xem Diệp Thần dáng vẻ khẩn trương, nhịn không được ôm bụng cười trộm. Hắc hắc, tiểu tử này phản ứng thật thú vị. Bàn hòa thượng cười đến toàn thân thịt mỡ run run, giống gợn sóng một dạng. Trong tay hắn nắm lấy mấy khối thịt nướng, tiện tay hướng trong miệng lấp một khối. Ân, thật là thơm. Bàn hòa thượng híp lại trong mắt tràn đầy say mê. Thịt nướng này, ngoài cháy trong mềm, tươi đẹp nhiều chất lỏng, so với hắn trước đó ăn chân heo ăn ngon nhiều lắm. Tiểu tử này tay nghề thật tốt, không được, ta phải lại ăn một khối. Bàn hòa thượng cũng nhịn không được nữa, lại đi trong miệng lấp một khối thịt nướng, ăn mặt mũi tràn đầy đầy mỡ, nghiêm nhiên không có nửa điểm hòa thượng nên có dáng vẻ. Ăn xong thịt nướng, bàn hòa thượng hai tay ở trên người tùy ý lau mấy lần, lại dùng ống tay áo lau một chút khỏe miệng mỡ đông. Chương 309, giới si. Hay là giới ăn chương 309, giới si. Hay là giới ăn, hắn rời lên bên cạnh một cái đổ đầy nóng hôi hổi canh xương hầm chậu lớn, ngửa đầu lộc cộc mấy lần liền đem một cái bồn lớn canh uống xong. Nấc, một tiếng kéo dài mà vang dội thanh âm từ bàn hòa thượng trong cổ họng bật ra. Bàn hòa thượng ở hơi thanh âm không có khống chế tốt, bị truyền ra ngoài. Bất thình lình ở một cái âm thanh, tại trong tinh không yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Diệp Thần nghe được cái này âm thanh ở một cái, toàn thân lông tơ dựng thẳng, một luồng hơi lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Ai? Hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, như lâm đại địch, kinh hồng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Diệp Thần nắm chặt kinh hồng kiếm, tiên lực âm thầm phun trào, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Hắn chưa bao giờ có khẩn trương như vậy. Là ai? Đi ra cho ta. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không có một ai. Diệp Thần âm thầm thôi động Thiên Đạo Châu cảm ứng, ý đồ tìm ra dấu ở chỗ tối người. Nhưng mà, Thiên Đạo Châu nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cái này khiến hắn càng thêm bất an. Chẳng lẽ là một loại nào đó hắn chưa từng thấy qua ẩn nấp thủ đoạn. Bàn Hòa Thượng gặp Diệp Thần lại như thế khẩn trương, cảm thấy chơi đến không sai biệt lắm, thế là chậm rãi hiện ra thân hình. Một cái béo giống như Di Lặc Phật một dạng hòa thượng, cười híp mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần đứng chết trận tại chỗ, con mắt không khỏi trừng lớn, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện bàn hòa thượng. Diệp Thần đối với cái này bỗng nhiên hiện thân bàn hòa thượng nhấc lên 12 phần cảnh giới. Hắn hoàn toàn nhìn không thấu hòa thượng béo này, hoặc là nói, hòa thượng béo này chính là một cái hoàn toàn phổ thông không có khả năng lại phổ thông phàm nhân. Nhưng nơi này là tại Tiên Ngoại Tinh Không, một phàm nhân xuất hiện ở đây, làm sao có thể? Mà lại, Diệp Thần còn không cảm ứng được bản hòa thượng bất kỳ khí tức gì, chứ nhìn bằng mắt thường khách khí, hoàn toàn không cảm ứng được bản hòa thượng tồn tại. Cho dù là Thiên Đạo Châu cũng không thể. Cái này quá quỷ dị. Thiên Đạo Châu cảm ứng còn chưa bao giờ thất bại, cho dù là Tiên Đế thậm chí là Tần Tiên Đế ẩn nặc thân hình, cũng trốn không thoát Thiên Đạo Châu cảm ứng. Đây là Thiên Đạo Châu lần thứ nhất cảm ứng thất bại. Diệp Thần trong lòng còi báo động đại tác, hòa thượng béo này tuyệt đối không đơn giản. Tiểu thí chủ, chớ khẩn trương, bần tăng chỉ là đi ngang qua. Bàn hòa thượng cười ha hả nói ra, trên mặt thịt mỡ theo nụ cười của hắn run lên một cái. Vẻ vô hại hiền lành. Trong tay hắn còn cầm một khối nướng đến kim hoàng thịt, chính hướng trong miệng nhét. Đi ngang qua. Diệp Thần trong lòng cười lạnh, đi ngang qua có thể chạy đến tiên ngoại tinh không đến. Lựa gạt quỷ đâu. Mà lại, cầm trong tay hắn thịt nướng, làm sao như vậy nhìn quần mắt. Diệp Thần cúi đầu nhìn một chút trước mặt mình bị nướng, quả nhiên. Mất đi mấy khối. Ta thịt nướng. Diệp Thần tức giận đến xanh mặt, răng cắn đến khanh khách vang. Hòa thượng béo này, vậy mà ăn trộm hắn thịt nướng. Tiểu thí chủ, cái này hư không thú thịt, hương vị coi như không tệ a. Bàn hòa thượng vừa ăn thịt nướng, một bên mơ hồ không rõ nói. Hư không thú. Diệp Thần trong lòng hơi động. Hòa thượng béo này, vậy mà biết yêu thú này danh tự. Xem ra, hắn cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Diệp Thần nắm chặt kinh hồng kiếm, nghiêm nghị hỏi. Bần tăng pháp danh, giới si. Bàn hòa thượng cười híp mắt hồi đáp. Giới ăn. Diệp Thần khỏe miệng co giật, người ăn của ta nhiều như vậy thịt nướng còn giới ăn. Mập như vậy xác thực hẳn là giới ăn. Bần tăng pháp danh là giới si, không phải giới ăn. Đối với, là giới ăn, không sai a. Bần tăng cái này giới si không phải thí chủ cái kia giới ăn. Ta nói chính là ngươi cái kia giới ăn a. Bần tăng không muốn giới ăn, cho nên không phải thí chủ cái kia giới ăn. Có thể ngươi nói, ngươi pháp danh liền gọi giới ăn a. Tốt a. Pháp danh chỉ là một cái xưng hô, tiểu thí chủ nói là giới ăn đó chính là giới ăn đi. Tiểu thí chủ, đừng khẩn trương như vậy, bần tăng đối với ngươi nhưng không có ác ý. Giới si hòa thượng nhìn Diệp Thần còn có chút khẩn trương, cười ha hả nói ra. Không có ác ý. Diệp Thần mặt mũi tràn đầy không tín nhiệm. Ăn bụng hắn thịt nướng, còn nói không có ác ý. Người ăn trộm ta thịt nướng, tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Diệp Thần lạnh lùng nói, trong tay kinh hồng kiếm tản ra sâm nhiên hàn quang. Hắn mặc dù xác thực không có cảm nhận được giới si hòa thượng ác ý, nhưng biết người biết mặt không biết lòng. Rời nhà đi ra ngoài, đề cao một chút cảnh giác chuẩn không sai. Đặc biệt là tại cái này gần như không có khả năng có người xuất hiện tiên ngoại tinh không. Ai nha, tiểu thí chủ lời nói này, cái gì gọi là ăn bụng? Bần tăng đây là mượn dùng, mượn dùng. Giới si hòa thượng vẫn như cũ bảo trì hắn cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười, không có chút nào bởi vì Diệp Thần lửa giận mà cảm thấy sợ sệt. Mượn dùng. Ngươi hỏi qua ta sao? Diệp Thần cười lạnh. Đây không phải còn chưa kịp thôi. Giới si hòa thượng xoa xoa đôi bàn tay, một mặt không có ý tứ. Bất quá tiểu thí chủ yên tâm, bần tăng nơi này có tốt nhất rượu ngon, nguyện ý cùng tiểu thí chủ chia sẻ, coi như là bội tội. Diệp Thần từ mắt nhắm lại, hắn nhìn không thấu hòa thượng béo này. Tùy tiện xuất thủ, chính mình nhất định ăn thiệt thòi. Còn không bằng ngồi xuống uống chén rượu, tìm kiếm nội tình của hắn. Thuận tiện, lại hỏi thăm một chút cái này tiên ngoại tinh trống không tình huống. Tốt, vậy liền ngồi xuống uống hai chén. Diệp Thần thu hồi kinh hồng kiếm, ngồi xếp bằng xuống, nhưng hắn vẫn không có buông xuống cảnh giới. Giới si hòa thượng thấy thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn đặt mông ngồi ở Diệp Thần đối diện, thịt mỡ chồng chất thân thể cơ hồ chiếm cứ nửa cái bị nướng. Tiểu thí chủ, xin mời. Giới si hòa thượng vừa nói, một bên từ trong nhẫn chứa vật móc ra một cái hồ lô rượu. Hắn một mặt thịt đau đem hồ lô rượu đưa cho Diệp Thần, hiển nhiên có chút không quá tình nguyện. Diệp Thần tiếp nhận hồ lô rượu, vào tay ôn nhuận, ẩn ẩn tản ra một mùi thơm. Hắn mở ra nút hồ lô, một cỗ nồng đậm mùi rượu xông vào mũi, thấm vào ruột gan. Diệp Thần ngửa đầu uống một ngụm, tiểu dịch cửa vào, thuần hậu ngọt ngào, dư vị kéo dài. Rượu này Diệp Thần trong lòng giật mình, mùi của rượu này là quen thuộc như vậy. Mới đầu hắn còn không có phát hiện, bởi vì mùi của rượu này cùng hắn quen thuộc rượu lại có chút khác biệt. Bất quá, khi rượu nuốt vào trong bụng sau, rượu này công hiệu để hắn chấn kinh. Rượu này mới vừa vào bụng, Diệp Thần liền cảm giác được một cỗ ấm áp khí lưu từ đan điền dâng lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Đồng thời, Diệp Thần vừa rồi ăn hư không trong thịt thú vật ẩn chứa đại lượng lực lượng pháp tắc cùng linh lực, cũng đi theo cỗ này ấm áp chảy đến toàn thân, sau đó tiến vào thức hải, để hắn đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Diệp Thần rất vững tin là bản hòa thượng bầu rượu này mang tới công hiệu, hắn quen thuộc rượu cũng không có công hiệu này. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem giới si hòa thượng, hai loại mùi rượu tương tự có lẽ là trùng hợp đi. Tiểu thí chủ, cớ gì nhìn như vậy lấy bần tăng? Giới si hòa thượng hai cánh tay cầm một khối lớn thịt nướng tại căn xé, trong miệng mơ hồ không rõ mà hỏi. Bản hòa thượng, cái này tiên ngoại tinh không, đến tột cùng là địa phương nào? Diệp Thần dứt bỏ tạp niệm, đung xuống hồ lô rượu, mở miệng hỏi. Giới si hòa thượng lại giống như là không nghe thấy Diệp Thần lời nói một dạng, lại nắm lên một khối thịt nướng liền dồn vào trong miệng. Nô. Bần tăng không biết. Hắn mơ hồ không rõ lẩm bẩm, miệng đầy chảy mỡ. Chương 310, âm hồn bất tán. Chương 310, âm hồn bất tán. Diệp Thần nhíu mày, hiển nhiên không tin giới si hòa thượng lời nói. Giới si hòa thượng thấy thế, đung xuống ở trong tay thịt nướng. Cái kia hai cái bóng mỡ chắp tay trước ngực, tuyên tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật. Người xuất gia không đánh lừa dối, bần tăng xác thực không biết nơi đây ra sao chỗ. Chỉ là, lúc nói lời này, giới si hòa thượng ánh mắt có chút lơ lửng không cố định, giống như là đang tránh né Diệp Thần ánh mắt. Diệp Thần cũng không có chú ý tới giới si hòa thượng nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Nhìn hắn một bộ trang trọng dáng vẻ, Diệp Thần cũng nửa tin nửa ngờ, không nắm được thật giả. Vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Diệp Thần tiếp tục truy vấn. Giới Si Hòa Thượng có chút qua loa trả lời, bần tăng chỉ là đi ngang qua. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, đi ngang qua, đi chỗ nào cần đi ngang qua cái này tiên ngoại tinh không? Hắn trên mặt niệm ai, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Chuyện ma quỷ này lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu? Tiên ngoại tinh không là đi ngang qua liền có thể tới địa phương sao? Diệp Thần trong lòng nhẫn đôi Si Hòa Thượng hoài nghi sâu hơn, Hòa Thượng béo này tuyệt đối có vấn đề. Bần tăng xác thực chỉ là đi ngang qua, thì chủ phải tin tưởng bần tăng. Giới Si Hòa Thượng cầm lấy một miếng thịt nhét vào trong miệng, đối với Diệp Thần tin hay không hắn không thèm để ý chút nào. Tin tưởng ngươi, chính mình lại không phải người ngu. Hòa Thượng béo kia ngươi từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào? Diệp Thần đổi cái phương thức hỏi. Giới Si Hòa Thượng sờ lên chính mình tròn bao bụng, lập lờ nước đôi hồi đáp, bần tăng cho tới bây giờ chỗ đến, đi kiếp trước ở giữa độ người hữu duyên. Cái này nói tương đương không nói. Diệp Thần trong lòng thầm mắng một tiếng lao hồ ly. Hòa Thượng béo này, chân trượt như trạch, cái gì tin tức hữu dụng đều bộ không ra. Độ người hữu duyên. Hòa Thượng béo, ngươi cái này nói cùng không nói một dạng a. Diệp Thần nhìn một chút tinh không bốn phía, bất đắc dĩ giang tay ra. Tới này tiên ngoại tinh không độ người hữu duyên. Ai sẽ tới này quỷ dị lại nguy cơ địa phương? Ai có thể đến nơi này? Chính mình nếu không phải muốn tìm tiên bên ngoài hồi xuân hoa là ma cơ chữa thương, cũng sẽ không tới này địa phương quỷ quái. Giới Si Hòa Thượng cười hắc hắc, lại nắm lên một khối thịt nướng nhét vào trong miệng, mơ hồ không do nói, tiểu thí chủ, lời ấy sai rồi. Thí chủ cùng bần tăng có thể tại cái này tinh không mênh mông gặp nhau chính là duyên. Tiểu thí chủ chính là bần tăng người hữu duyên. Giới Si Hòa Thượng trên mặt mang một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Duyên? Ta và ngươi Hòa Thượng béo này có thể có cái gì duyên? Diệp Thần nội tâm ngán thẩm, một mặt không tin. Cái gì là duyên? Hắn cầm bầu rượu lên được một hớp sau, hỏi. Giới Si Hòa Thượng cũng cầm rượu lên hồ lô, cô đông được một hớp. Hết thảy nguyên nhân duyên rơi, đều là mệnh trung chú định. Giới Si Hòa Thượng lau lau miệng, lại nhảy nói. Kiếp này bởi vì, ở kiếp trước đã gieo xuống. Có một số việc, trốn không thoát, trốn không thoát. Diệp Thần luôn cảm giác Hòa Thượng béo này trong lời nói có hàm ý, có thâm ý khác. Nhưng hắn cũng không tâm tư nghe Hòa Thượng béo này đại đạo lý. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa, sau đó rời đi cái địa phương quỷ quái này. Hòa Thượng béo, ngươi nghe nói qua tiên bên ngoài hồi xuân hoa sao? Diệp Thần nói thẳng, trực tiếp hỏi. Giới Si Hòa Thượng nhẹ gật đầu, thịt mỡ run rẩy. Nghe nói qua, nghe nói qua. Nghe nói là một loại chỉ sinh trưởng tại tiên ngoại tinh không kỳ hoa dị thảo. Hòa Thượng béo kia, ngươi biết như thế nào mới có thể nhanh chóng tìm tới nó sao? Diệp Thần ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Giới Si Hòa Thượng, tràn ngập chờ mong. Giới Si Hòa Thượng lại bắt đầu hắn bộ kia lại nhải lý do thoái thác. Duyên phận đến, tự nhiên là tìm được. Kiếp này bởi vì ở kiếp trước đã gieo xuống, Diệp Thần nghe được như lọt vào trong sương mù, cảm giác Hòa Thượng béo này có ám chỉ gì khác. Bất quá, hắn xem như đã nhìn ra, từ Hòa Thượng béo này trong miệng, đoán chừng là hỏi không ra cái gì tin tức hữu dụng. Đến, ta vẫn là chính mình đi tìm đi. Diệp Thần thất vọng thở dài, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy, bố bố bụi đất trên người. Hòa Thượng béo, đa tạ rượu ngon của ngươi. Diệp Thần chắp tay, xem như biểu đạt lòng biết ơn. Mặc dù Hòa Thượng béo này thần thần bí bí, nhưng hắn lấy ra rượu ngon quả thật không tệ, công hiệu phi phàm. Diệp Thần đem đan lô cùng vị nướng đều thu vào. Hòa Thượng béo, cáo tử. Diệp Thần lần nữa chắp tay, sau đó quay người rời đi. Giới Si Hòa Thượng nhìn xem Diệp Thần bóng lưng rời đi, cười hắc hắc. Diệp Thần tiểu thí chủ, hết thảy đều là ngươi nhân quả. Hắn cầm lấy một khối thịt nướng, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Như Diệp Thần nghe được hắn, nhất định sẽ chấn kinh thất sắc, không cách nào giữ vững tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần đều không có nói qua tên của hắn, mà Hòa Thượng béo này lại có thể gọi ra tên của hắn. Diệp Thần thân ảnh dần dần biến mất tại trong tinh không bị mờ. Hắn cũng không biết, cái này thai to mặt lớn Hòa Thượng, đến tột cùng là lai lịch gì. Hắn cũng không biết, chính mình cùng Hòa Thượng béo này gặp nhau, đến tột cùng ý vị như thế nào. Diệp Thần ở trong tinh không cấp tốc xuyên thẳng qua, từng viên tinh thần tại bên cạnh hắn lướt qua, như là như đèn kéo quân. Tiên ngoại tinh không mênh mông ngông ngẩn, phản phất không có cuối cùng. Hắn không ngừng mà phóng thích thần thức, tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa tung tích. Đang ăn qua hư không thú thịt nướng sau, Diệp Thần đối với pháp tắc lĩnh ngộ càng sâu nhập thêm. Thần thức cũng càng thêm cường đại, tại phối hợp thiên đạo châu tình huống dưới, cũng có thể tại trong tinh không này ngoại phóng. Chỉ là, thần thức ngoại phóng khoảng cách không phải rất xa, nhưng cũng so không có thần thức mạnh lên gấp trăm lần. Nhưng mà, thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn vẫn như cũng không thu hoạch được gì. Cái này tiên bên ngoài hồi xuân hoa đến cùng ở đâu a? Diệp Thần nhịn không được oán trách một câu. Duyên phận đến, tự nhiên là có thể tìm tới. Đột nhiên, Giới Si Hòa Thượng lời nói tại Diệp Thần bên tai nổ vang. Diệp Thần giật nảy mình, đột nhiên ngừng thân hình, ngắm nhìn bốn phía, lại không có một ai. Hòa Thượng béo, ngươi làm sao âm hồn bất tán? Diệp Thần trong lòng thầm mắng, cái này chết Hòa Thượng béo, làm sao giống quỷ mở dạng, đột nhiên liền xuất hiện. Tiểu thí chủ, bần tăng không phải nói thôi, ngươi là bần tăng người hữu duyên. Một cái cự đại quạt hương bổ trống rông xuất hiện, Giới Si Hòa Thượng vững vàng ngồi ở phía trên, trên mặt y nguyên treo hắn cái kia mang tính tiêu chí mỉm cười. Diệp Thần nhìn thấy Giới Si Hòa Thượng, lập tức cảm giác bó tay toàn tập. Hắn nuốt nuốt huyệt thái dương, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hòa Thượng béo này, tại sao lại xuất hiện? Hòa Thượng béo, ta hiện tại có chuyện quan trọng tại thân, ngươi đừng đến phiền ta. Diệp Thần tức giận nói ra. Nói xong, cũng không đợi Giới Si Hòa Thượng trả lời, xoay người rời đi. Hắn thật sự là không muốn cùng cái này lại nhảy Hòa Thượng béo dây dưa, lãng phí thời gian. Nhưng mà, hắn vừa bay ra ngoài không bao xa, liền phát hiện Giới Si Hòa Thượng lái quạt hương bổ, không nhanh không chậm theo sau. Tiểu thí chủ, đừng có gấp a, bần tăng cũng sẽ không ăn ngươi. Giới Si Hòa thượng một mặt du nhiên tự đắc. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, Hòa thượng béo này, thật sự là âm hồn bất tán. Hắn tăng thêm tốc độ, muốn vứt bỏ Giới Si Hòa thượng. Nhưng mà, vô luận hắn bay bao nhanh, Giới Si Hòa thượng đều có thể thoải mái mà đuổi theo. Cái kia to lớn quả hư bù, nhìn như cồng kềnh, kỳ thực tốc độ cực nhanh, giống như một đạo lưu quang, theo đuổi không bỏ. Chương 311, phát tác bạo loạn. Chương 311, phát tác bạo loạn. Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài, xem ra là không bỏ rơi được Hòa thượng béo này. Hòa thượng béo, ngươi đi theo ta đến cùng muốn làm gì? Diệp Thần dừng lại, tức giận hỏi. Bần tăng cũng không có đi theo tiểu thí chủ, chỉ là vừa tốt cùng tiểu thí chủ thuận lộ. Giới Si Hòa thượng cười híp mắt nói ra, một bộ dáng vẻ cao thâm mặt chắc. Thuận lộ? Tiên ngoại tinh không lớn như vậy, còn có thể thuận lộ? Diệp Thần trong lòng càng thêm nghi hoặc, Hòa thượng béo này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Hắn luôn cảm giác Hòa thượng béo này xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Ngươi có ý đồ gì cứ việc nói thẳng. Diệp Thần cảnh giác nhìn chằm chằm Giới Si Hòa thượng. Ý đồ? Bần tăng có thể có ý đồ gì? Giới Si Hòa thượng cười ha ha một tiếng, thịt mỡ run rẩy. Tiểu thí chủ, ngươi cùng bần tăng hữu duyên, không bằng gia nhập ta Phật môn đi. Gia nhập Phật môn? Diệp Thần ngây ngẩn cả người, Hòa thượng béo này là đang nói đùa sao? Làm hòa thượng? Quên đi thôi, ta cũng không muốn làm hòa thượng. Diệp Thần lắc đầu liên tục, thái độ kiên quyết. Làm hòa thượng có cái gì tốt? Một đống lớn thanh quy giới luật, không thể lấy vợ, không có khả năng uống rượu ăn thịt, người còn sống có ý nghĩa gì? Diệp Thần nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Ai nói hòa thượng không thể lấy vợ uống rượu ăn thịt? Giới Si Hòa thượng hỏi ngược lại. Ngươi nhìn bần tăng, không phải cũng làm theo nhậu nhẹt? Giới Si Hòa thượng cầm lấy một khối thịt nướng, nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ nói. Diệp Thần bó tay rồi, hòa thượng béo này, đơn giản chính là cái hiếm thấy. Diệp Thần không thèm để ý Giới Si Hòa thượng, quay người tiếp tục tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Giới Si Hòa thượng cũng không giận, vẫn như cũ cười híp mắt đi theo Diệp Thần sau lưng. Tiểu thí chủ, làm hòa thượng có rất nhiều chỗ tốt, có thể phổ độ chúng sinh, tích công đức, tu thành chính quả. Giới Si Hòa thượng bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật làm hòa thượng chỗ tốt. Diệp Thần mắt điếc hai ngơ, một lòng chỉ nghĩ đến tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba ngày đi qua, Giới Si Hòa thượng vẫn như cũ không nhanh không chậm đi theo Diệp Thần sau lưng, như cái không bỏ rơi được kẹo da trâu. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng Diệp Thần giảng thuật một chút làm hòa thượng chỗ tốt, phảng phất không biết mệt mỏi. Diệp Thần đều chẳng muốn để ý đến hắn, hòa thượng béo này thật sự là âm hồn bất tán. Hắn hết sức chuyên chú tìm kiếm lấy tiên bên ngoài hồi xuân hoa, một khắc cũng không dám buông lỏng. Tiên ngoại tinh không mênh mông ngông ngẩn, tìm kiếm một gốc nho nhỏ tiên thảo, không khác mò kim đáy biển. Diệp Thần trong lòng lo lắng, tâm hắn hệ ma cơ thương thế, hắn nhất định phải nhanh tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Tiểu thí chủ không chỉ cần tiên bên ngoài hồi xuân hoa đi. Giới Si Hòa thượng gặp Diệp Thần một mực không để ý tới mình, đột nhiên toát ra một câu. Diệp Thần nghe vậy, đột nhiên dừng lại thân hình, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lăng lệ chi sắc. Hòa thượng béo này, rốt cuộc là ai? Hắn làm sao biết chính mình không chỉ muốn tiên bên ngoài hồi xuân hoa? Diệp Thần trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn xác thực không chỉ muốn tìm tiên bên ngoài hồi xuân hoa, còn muốn tìm kiếm cựu chuyển liệu lá. Hai loại tiên thảo đều là dùng để cứu chữa ma cơ. Tiên bên ngoài hồi xuân hoa có thể chữa trị ma cơ bị hao tổn nhục thân. Cựu truyền liệu hồn lá có thể chữa trị ma cơ phá toái thần hồn. Hai thứ đồ này, thiếu một thứ cũng không được. Mà biết cần cái này hai vị dược tài chỉ có sư môn của hắn, Diệp Thần cũng chưa từng cùng hòa thượng béo này đề cập. Bây giờ, hòa thượng béo này lại một câu nói toạc ra mục đích của hắn. Cái này khiến hắn làm sao không chấn kinh. Hắn không biết hòa thượng béo này nói những lời này là vô tình hay là cố ý. Nếu như là cố ý, vậy cái này hòa thượng cũng quá kinh khủng. Chẳng lẽ hắn có thể xem thấu tâm tư của mình? Diệp Thần trong lòng tràn đầy cảnh giác, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giới Si Hòa thượng, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra thứ gì. Tiểu thí chủ đừng như vậy nhìn xem bần tăng trên mặt lại không có hoa. Giới Si Hòa thượng vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng, hai to mặt lớn, mặt mũi hiền lành. Diệp Thần không có trả lời, xoay người rời đi, trong lòng lại rời sông lấp biển, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Hắn một mực tại lưu ý Giới Si Hòa thượng khí tức trên thân. Mặc dù một mực không thể cảm ứng được, nhưng mới rồi trong nháy mắt đó, hắn bắt được một tia yếu ớt khí tức. Hắn có thể khẳng định, Hòa thượng béo này không phải người của tiên giới. Có thể Diệp Thần cũng không có nghe nói qua, tiên giới trở lên còn có thế giới khác. Về phần hạ giới ngược lại là có rất nhiều thế giới, nhưng hạ giới không có khả năng có hòa thượng béo tu vi như vậy người. Duy nhất nghe nói qua cũng chỉ có vực ngoại thần tộc. Có thể vực ngoại người thần tộc đầy người đều là một cỗ khí tức tà ác, mà hắn vừa rồi bắt được khí tức lại là hạo nhiên chính khí, không có chút nào tà khí. Hòa thượng béo này đến tột cùng là lai lịch gì? Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến hòa thượng béo này sâu không lường được. Chẳng lẽ hắn thật có thể xem thấu tâm tư của ta? Diệp Thần thân thể lắc một cái, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn cũng không có ngây ngốc đến hỏi Giới Si Hòa thượng, chỉ là tăng thêm tốc độ, muốn mau chóng rời xa cái này quỷ dị hòa thượng béo. Hỏi chẳng khác nào làm rõ, hiện tại còn không hiểu rõ đối phương, ai biết một khi làm rõ sau sẽ có hậu quả gì. Cũng không có bay bao xa, liền phát hiện Giới Si Hòa thượng lại đuổi theo. Tiểu thí chủ, chạy nhanh như vậy làm gì? Chờ chút bần tăng a. Giới Si Hòa thượng cười híp mắt nói ra. Diệp Thần dừng thân hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Giới Si Hòa thượng. Ngươi có thể không theo ta không? Không có khả năng. Giới Si Hòa thượng cười híp mắt lắc đầu, trả lời rất dứt khoát. Diệp Thần thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết chính mình hôm nay là không bỏ rơi được hòa thượng béo này. Tốt ta, ngươi muốn theo liền theo đi. Diệp Thần rũ cụp lấy đầu, hữu khí vô lực nói ra. Hắn cũng coi như thấy rõ, Hòa thượng béo này tựa hồ xác thực không có ác ý, cho dù có ác ý, lấy tu vi hiện tại của hắn, cũng căn bản không phản kháng được. Cùng lãng phí thời gian cùng tinh lực đi xua đuổi hắn, còn không bằng để hắn đi theo. Nói không chừng, phía sau còn có thể có chút tác dụng. Cái này tiên ngoại tinh không nguy cơ trùng trùng, ai biết gặp được nguy hiểm gì. Vạn nhất gặp được chính mình ứng phó không được nguy cơ, có lẽ có thể cho hòa thượng béo này ra tay giúp đỡ. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong lòng thoáng an định một chút. Hắn tiếp tục hướng phía trước bay đi, giới si hòa thượng thì không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn. To lớn quạt hương bổ nhẹ nhàng lay động, phản phất một mảnh đồng bền ở trong tinh không lá rụng. Diệp Thần một bên tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa, một bên cảnh giác quan sát đến bốn phía. Tiên ngoại tinh không, mênh mông mông ẩn, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Hắn không dám có chút buông lỏng. Giới si hòa thượng thì là một mặt thong dong tự tại, phản phất căn bản không lo lắng gặp được nguy hiểm gì. Hắn thỉnh thoảng sẽ còn hừ hơn mấy câu điệu hát dân gian, cái kia làn điệu cổ quái, Diệp Thần chưa từng nghe qua. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một mực đối với Diệp Thần mười phần thân hòa, chủ động nhường đường cho hắn pháp tắc đột nhiên bắt đầu cuồng bạo. Như là ngựa hoang mất cương, tàn phá bừa bãi lấy hết thảy xung quanh. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần trong lòng giật mình, đội vàng ổn định thân hình. Cuồng bạo lực lượng pháp tắc, như vòi rồng cuốn tới. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đem hắn đẩy hướng trung tâm phong bạo. Hắn muốn chống cự, lại phát hiện chính mình căn bản vô lực phản kháng. Nguồn lực lượng này thật sự là quá cường đại. Chương 312, Bần tăng giúp ngươi thoát ly khổ hải. Chương 312, Bần tăng giúp ngươi thoát ly khổ hải, ta dựa vào. Diệp Thần nhịn không được băng tụ. Lực lượng pháp tắc này đơn giản tựa như là phát điên. Giới si hòa thượng thấy vậy cười thần bí, thân hình từ từ ẩn vào hư không không thấy. Diệp Thần cảm giác thời khắc này mình tựa như là trong biển rộng một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể bị sóng lớn thôn vệ. Tại bước ngoặt nguy hiểm này, Diệp Thần đột nhiên nhớ tới hòa thượng béo. Giới si hòa thượng có thể tại cái này tiên ngoại tinh không tùy ý hành động, có lẽ có ứng đối biện pháp. Cái kia chết hòa thượng béo đâu? Hắn quay đầu tứ phương, lại phát hiện nơi nào còn có hòa thượng béo thân ảnh. Trống rỗng tinh không, chỉ có hắn một người. Diệp Thần trong lòng cảm giác nặng nề. Chạy. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Tính toán, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cuồng bạo lực lượng pháp tắc càng ngày càng gần, tại Diệp Thần dưới chân tạo thành một cái pháp tắc vòng xoáy, muốn đem Diệp Thần hút đi vào. Diệp Thần biết, cái này vòng xoáy cũng không phải hắn vừa tiến vào tiên ngoại tinh không lúc gặp phải vòng xoáy không gian. Loại kia vòng xoáy chỉ là đem người truyền tống đến một nơi khác. Cái này thế nhưng là pháp tắc vòng xoáy, một khi bị hút vào, sẽ bị cuồng bạo pháp tắc xé thành mảnh nhỏ, tuyệt đối không có khả năng bị hút đi vào. Liều mạng, Diệp Thần ở trong tay xoa ra một cái diệt thế bờ bên kia, một đóa đủ mọi màu sắc bờ bên kia tại Diệp Thần trong tay xoay tròn. Diệt thế bờ bên kia, Diệp Thần ở phía sau đến trải qua mấy lần pháp tắc dung hợp sau, uy lực càng thêm cường đại. Hiện tại Diệp Thần chỉ có thể ký thác loại này dùng ma pháp đánh bại ma pháp biện pháp. Hảo tiểu tử, lại còn có như thế đại sát khí. Ẩn vào hư không giới si hòa thượng, trông thấy Diệp Thần trong tay xuất hiện diệt thế bờ bên kia mặt lộ vẻ khiếp sợ. Có như thế sát khí, như khởi sướng điên đến, chính là bần tăng cũng phải uống một bầu. Giới si hòa thượng nhịn không được âm thầm liễu lơi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đóa kia tại Diệp Thần trong tay xoay tròn diệt thế bờ bên kia. Hắn vô ý thức khống chế quạt hương bổ lớn lui về sau một chút, giống như bị diệt thế bờ bên kia bị lực tác động đến. Đi. Diệp Thần tướng diệt thế bờ bên kia ném vào pháp tắc vòng xoáy, diệt thế bờ bên kia cấp tốc bị pháp tắc vòng xoáy hút vào trong đó. Ân. Diệp Thần không có chờ đến diệt thế bờ bên kia hủy diệt bạo tạc, mà là biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Chẳng lẽ tiểu gia hôm nay sẽ chết ở chỗ này? Diệp Thần sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bi thương, trong mắt tràn đầy bất lực. Đúng lúc này, Diệp Thần đốn cảm giác trên thân buông lỏng, bao phủ ở trên người hắn hấp xả chi lực biến mất. Ngay sau đó, vang một tiếng vang thật lớn, tinh không rung động, hào quang chói sáng, chiếu sáng toàn bộ tinh không. Diệp Thần vô ý thức dùng cánh tay che kín con mắt, tia sáng này thật sự là quá chói mắt. Dư âm nổ mạnh đem Diệp Thần tung bay mấy chỗ xa. Các loại Diệp Thần ổn định thân hình, quang mang tan đi. Hắn từ từ mở mắt, cảnh tượng trước mắt để hắn ngây ngẩn cả người. Pháp tắc vòng xoáy biến mất, thay vào đó là một cái lô đen thật lớn. Lô đen tản ra kinh khủng áp lực, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Cái này, diễn nhỏ, tới lớn. Diệp Thần hít sâu một hơi. Lô đen này, so pháp tắc vòng xoáy càng khủng bố hơn. Hắn cảm giác thân thể của mình đang bị lô đen hút đi qua. Không được, ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Thần cắn chặt răng. Đối mặt cường đại như thế lô đen, diệt thế bờ bên kia đã không có bất cứ tác dụng gì. Hắn thôi động toàn thân linh lực, muốn thoát khỏi lô đen hấp lực. Thế nhưng là, lô đen hấp lực thật sự là quá cường đại, Diệp Thần căn bản là không có cách chống cự. Thân thể của hắn từng chút hướng lấy lô đen tới gần. Chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Diệp Thần trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, một vệt kim quang hiện lên. Một cái cự đại màu vàng chữ vạn xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Chữ vạn tản ra thần thánh bạch quang, đem Diệp Thần cả người bao vây lại. Hòa thượng béo. Diệp Thần trước tiên nghĩ tới chính là giới si hòa thượng xuất thủ. Hắn vốn cho rằng chữ vạn tán phát Phật quang sẽ ngăn cản được lỗ đen hấp lực, đem hắn mang rời khỏi mảnh này trung tâm vòng xoáy. Cũng không có nghĩ đến, Phật quang bao trùm Diệp Thần, chẳng những không có đem Diệp Thần mang rời khỏi mảnh này trung tâm vòng xoáy, ngược lại đem hắn đẩy vào trong lỗ đen. Cái này, khi tiến vào lỗ đen một khắc cuối cùng, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, chỉ gặp giới si hòa thượng đang đứng ở hậu phương quả hương bồ bên trên, vẫn như cũng là bộ kia cười híp mắt bộ dáng. Hai to mặt lớn, mặt mũi hiền lành, phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Mập mạp chết bẩm, ngươi không nói võ đức. Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn xem như minh bạch, tên mập mạp chết bầm này không phải đến mang hắn thoát ly khổ hải, mà là đến đem hắn đẩy vào vực sâu. A Di Đà Phật, tiểu thí chủ, Bần tăng nói qua, ngươi là Bần tăng người hữu duyên. Bần tăng tự nhiên giúp ngươi thoát ly khổ hải. Giới Si Hòa thượng lơ đễnh, mặt vẫn mỉm cười như cũ, một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng. Mà Diệp Thần đã nghe không được Giới Si Hòa thượng đáp lại, hắn đã hoàn toàn bị lô đen nuốt hết. Ba bị quy. Diệp Thần trước mắt một vùng tăm tối, chỉ cảm thấy bên tai giống như có vô số ác quỷ tại kêu gào, làm cho người dùng mình. Hắn bị Phật quang bao trùm, tại trong lô đen cực tốc xuyên thẳng qua. Phật quang bên ngoài là cuồng bạo tàn phá bừa bãi pháp tắc, không ngừng mà cọ rửa bao trùm Diệp Thần Phật quang, như là lưỡi dao tại cắt Phật quang. Phật quang tựa như là một tầng thật mỏng vỏ trứng gà, tại cuồng bạo lực lượng pháp tắc trước mặt, lộ ra đặc biệt yếu ớt. Diệp Thần biết, nếu như Phật quang phá toái, hắn liền sẽ bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc xé thành mảnh nhỏ. Mập mạp chết bằng này, thật đem ta vào chỗ chết hoa. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn mặt mũi hiền lành hòa thượng béo, vậy mà lại đem hắn tiến lên trong lỗ đen. Phật quang màu vàng còn tại cực tốc xoay tròn, Diệp Thần cảm giác đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Ngũ tạng lục phủ đều giống như muốn quấy cùng một chỗ cảm giác, hoàn toàn mất đi đối với mình khống chế. Diệp Thần sắc mặt thống khổ, ngũ quan vặn vẹo ở cùng nhau. Lực trùng kích càng lúc càng lớn, Diệp Thần rốt cục chống đỡ không nổi, ý thức từ từ trở nên bắt đầu mơ hồ, cho đến hôn mê. Thần ca ca nhu hòa mà thanh âm không linh tại Diệp Thần bên tai quanh quẩn, như là lông vũ nhẹ nhàng phất qua đáy lòng. Thanh âm này như mộng như ảo, để Diệp Thần tiếng lòng có chút rung động. Thanh âm này, quen thuộc như thế, nhưng lại xa xôi như thế. Diệp Thần cố gắng mở hai mắt ra, trước mắt lại là một mảnh hỗn độn. Đây là cái nào? Hắn dãy rủa lấy muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân vô lực. Ta còn sống. Diệp Thần ký ức còn dừng lại tại bị hút vào lỗ đen một khắc này. Cái kia kinh khủng hấp lực, phản phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Còn có cái kia chết hòa thượng béo, cười híp mắt đem hắn đẩy vào vực sâu. Mập mạp chết bẩm, ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi. Giới Si Hòa thượng đem hắn đẩy vào lỗ đen, nhưng lại dùng Phật quang đem hắn bảo vệ. Diệp Thần rất rõ ràng, nếu như không có Phật quang bảo hộ, hắn sẽ bị cuồng bạo lực lượng pháp tắc xé thành mảnh nhỏ. Diệp Thần lòng tràn đầy hoang mang, suy nghĩ phân loạn như cỏ, đoán không ra Giới Si Hòa thượng làm như vậy có cái gì ý đồ. Hắn lần nữa ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình thân ở một mảnh xa lạ tinh không. Chương 313, tại gặp hư không thú chương 313, tại gặp hư không thú vùng tinh không này, mênh mông mà yên tĩnh, cùng tiên ngoại tinh không cuồng bạo hoàn toàn khác biệt, không có cuồng bạo pháp tắc. Diệp Thần cảm giác nơi này rất là quen thuộc, nhưng lại nghĩ không ra là nơi nào. Thần ca ca thanh âm không linh kia vang lên lần nữa, đem Diệp Thần thu suy nghĩ lại hiện thực. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy phía trước nổi lơ lửng một ngụm quan tài thủy tinh. Diệp Thần thần sắc khẽ giật mình, quan tài thủy tinh này là quen thuộc như vậy. Hắn chậm rãi tiến lên, run rẩy vươn tay, nhẹ vô về quan tài thủy tinh băng lánh mặt ngoài, phản phất quan tài thủy tinh kia có vạn quân chi trọng. Trong quan tài, nằm một cái đẹp để cho người ta kinh tâm động phách nữ tử. Nàng lặng lặng đang ngủ say, không có một tia sinh mệnh khí tức. Khuôn mặt tuyệt mỹ kia bảng, vậy mà cùng Lạc Khuynh Thành giống nhau như lúc. Trong nháy mắt, có quan hệ nữ tử mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều lần nữa tràn vào Diệp Thần não hải. Linh Nhi Diệp Thần thanh âm nghẹn ngào, trong mắt nhu tình như nước, lại dẫn một tia khó nói nên lời thần thương. Chúng ta đều trở về, hắn tự lẩm bẩm, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua quan tài thủy tinh, phản phất tại vớt ve người yêu gương mặt. Nhưng đều không phải là đã từng chúng ta, Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Ở kiếp trước, hắn nuốt lời, không thể triệt để tiêu diệt vực ngoại tà thần tộc, cuối cùng Linh Nhi vì hắn, dẫn đến Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Một thế này Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Ta nhất định sẽ đem tà thần triệt để tiêu diệt. Thanh âm của hắn kiên định mà hữu lực, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên thệ. Đúng lúc này, một cái nhu hòa mà thanh âm không linh tại Diệp Thần vang lên bên tai. Thanh âm lộ ra hư vô mờ mịt, lại như là từ trong quan tài thủy tinh truyền ra. Thần ca ca, ngươi đã làm rất tốt, không cần tự trách. Thanh âm này quen thuộc như thế, thân thiết như vậy. Một đạo hư ảnh từ trong quan tài thủy tinh bay ra. Diệp Thần hốc mắt ở bước, vươn tay nhẹ nhàng đem nữ tử hư ảnh ôm vào trong ngực. Thần ca ca, ta tin tưởng ngươi, một thế này chúng ta cùng một chỗ tiêu diệt tà thần. Nữ tử nhẹ nhàng nuốt ve Diệp Thần gương mặt, trong mắt tràn đầy ôn nhu cùng yêu thương. Diệp Thần ôm thật chặt Linh Nhi, trong lòng tràn đầy lực lượng. Hắn biết, một thế này, hắn không còn cô đơn nữa, bởi vì Linh Nhi đã về tới bên cạnh hắn, có kẻ vai chiến đấu đồng bạn. Bọn hắn đem cùng một chỗ, vì thủ hộ thế giới này, vì thủ hộ lẫn nhau mà chiến. Giống. Đinh Hai nhức óc tiếng thú gào, giống như sấm nổ tại Diệp Thần vang lên bên tai. Diệp Thần toàn thân chấn động, đột nhiên bừng tỉnh, từ trong lúc ngủ mơ bắn lên. Ta đây là ở đâu? Hắn mở mịt tứ phương, phát hiện chính mình nằm tại một khối mọc đầy kỳ hoa dị thảo trên lục địa. Mềm mại bãi cỏ, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Ánh mặt trời ấm áp vẩy vào trên người hắn, để hắn cảm thấy một trận thoải mái dễ chịu. Vừa rồi, giống như làm giấc mộng. Diệp Thần nuốt nuốt huyệt thái dương, cố gắng nghĩ lại trong mộng tình cảnh. Hắn nhớ kỹ trong mộng xuất hiện một cái người rất trọng yếu, một cái để tâm hắn đau nhức, để hắn lo lắng người. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, chính là nhớ không nổi người kia bộ dáng. Tính toán, không nghĩ. Diệp Thần lắc lắc đầu, đem những tạp niệm này ném sau. Hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, bởi vì hắn trước mặt xuất hiện một đầu to lớn hư không thú. Đầu này hư không thú so với hắn trước đó chém giết đầu kia còn muốn khổng lồ. Toàn thân tản ra kinh khủng lực lượng pháp tắc, như núi lớn nguy nga, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái đồ chơi này làm sao xuất hiện ở chỗ này? Diệp Thần nhịp tim đột nhiên tăng tốc, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, vô ý thức nắm chặt trong tay kinh hồng kiếm. Giới Si Hòa thượng nói qua, hư không thú chỉ sẽ xuất hiện tại pháp tắc bạo loạn tiên ngoại tinh không, làm sao nơi này cũng có? hắn căn bản không còn kịp suy tư nữa mình bây giờ thân ở chỗ nào, cũng không kịp suy nghĩ đầu này hư không thú tại sao lại xuất hiện ở đây. Hiện tại, hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sống sót. Hắn không có nắm chắc có thể chém giết trước mắt đầu này hư không thú, đến mau chóng rời đi nơi này. Diệp Thần không dám có chút chần chờ, chạy như bay, thân hình như điện hướng về sau triệt hồi, cùng hư không thú kéo dài khoảng cách, tránh cho cùng hư không thú cận thân vật lộn. Kinh Hồng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý, hư không thú phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, to lớn trong đôi mắt lóe ra hung quang. Nó nhe răng trợn mắt, một bộ vận sức chờ phát động bộ dáng. Hiển nhiên, nó đem Diệp Thần coi là người xâm nhập, chuẩn bị phát động công kích. Diệp Thần hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình giữ vững tỉnh táo. Hắn biết, đối mặt cường đại như thế hư không thú, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có hy vọng sống sót. Tới đi, xuất sinh. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia lăng lệ sắc ý, nhìn chằm chằm trước mắt hư không thú. Đây là một trận sinh tử chi chiến. Hư không thú đột nhiên đạp xuống đất, thân thể cao lớn như đạn pháo phóng tới Diệp Thần. Nơi nó đi qua, hoa cỏ đều bị nghiền nát, thổ địa băng liệt, một mảnh hỗn độn. Diệp Thần nghiêng người lóe lên, tránh đi hư không thú chính diện trùng kích. Kinh Hồng kiếm thuận thế vung lên, một đạo kiếm khí hướng phía hư không thú chân chém tới. Phúc. Kiếm khí tại hư không thú trên đùi lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương, cái này ngược lại chọc giận nó. Hư không thú hai mắt đỏ bừng, tức giận thở hổn hển, ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra một cỗ cường đại sóng năng lượng, thẳng bức Diệp Thần. Diệp Thần vội vàng thi triển thân pháp, trên không trung mấy cái bốc lên, hiểm hiểm tránh đi cô năng lượng này lợn. Hư không thú đông nhiên túi đầu, hai cái sắc bén củ hấu nhắm ngay Diệp Thần, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bọc tới. Ta dựa vào. Diệp Thần sắc mặt đổi biến, tiếng lòng căng cứng. Trong cơ thể hắn tiên lực điên cuồng vận chuyển, kinh hồng kiếm quang mang đại thịnh, kiếm phá thương khung. Diệp Thần quát to một tiếng, một kiếm hướng phía hư không thú củ hấu chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng, kiếm khí như hồng, vạch phá bầu trời, hung hăng chạm tại hư không thú củ hấu bên trên. Keng, một tiếng tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. To lớn lực phản chấn, để bước chân lảo đảo, liên tiếp lui về phía sau. Cánh tay hắn run lên, hổ khẩu đánh rách tạc ơi, máu tươi thuận trôi kiếm chạy xuôi xuống. Nhưng mà, hư không thú củ hấu bên trên lại chỉ để lại một cái nhàn nhạt tân ký. Cái này sao có thể? Diệp Thần trong lòng hoảng hốt. Hắn một kích toàn lực, vậy mà đối với hư không thú tạo thành như vậy thương tổn rất nhỏ. Đầu này hư không thú lực phòng ngự so phía trước đầu kia mạnh lên mấy lần, cũng quá kinh khủng đi. Hư không thú củ hấu đau nhức, bị đau, càng thêm cuồng bạo. Nó tức giận ngửa mặt lên trời gào thét, một cái chân trước trên mặt đất dùng sức ma sát, bén nhọn móng vuốt cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe. Đây là muốn liều mạng. Diệp Thần trong lòng run lên, thần sắc càng nghiêm trọng. Hư không thú động tác này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là dã thú đang liều mạng trước đó chuẩn bị động tác. Nó muốn đem móng vuốt mài đến càng thêm sắc bén, sau đó cho địch nhân một kích chí mạng. Diệp Thần không dám kinh thường, hắn biết mình nhất định phải coi chừng ứng đối. Nếu không, rất có thể liền sẽ mệnh tang nơi này. Chương 314, Kinh Hồng kiếm thuế biến chương 314, Kinh Hồng kiếm thuế biến. Hắn hít sâu một hơi, cố nén cánh tay đau đớn, ánh mắt nhìn chằm chằm hư không thú. Tới đi, xuất sinh. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Diệp Thần trong mắt chiến ý cháy hừng hực. Hắn biết, đây là một trận sinh tử chi chiến. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có hy vọng sống sót. Chỉ là, Diệp Thần không có chú ý tới, thuận trôi kiếm chạy xuôi xuống máu tươi lại bị kinh hồng kiếm hấp thu. Hư không thú đỉnh chỉ ma sát móng vuốt, một đôi con mắt màu đỏ như máu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Trong miệng nó phát ra rít gào trầm trầm, phản phất tại xúc tích lực lượng. Không khí chung quanh phản phất đều đọc lại bình thường. Một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách bao phủ toàn bộ không gian. Đại chiến hết sức căng thẳng. Diệp Thần nắm chặt kinh hồng kiếm, thân kiếm ông tác hưởng, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý, ánh mắt của hắn như bước, nhìn chằm chằm hư không thú nhất cử nhất động. Hắn biết, tiếp xuống một kích sẽ quyết định sinh tử của hắn. Hư không thú động. Nó lần nữa gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng phía Diệp Thần bổ nhào mà đến. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Diệp Thần tử ngươi đột nhiên co lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Hắn vội vàng thi triển thân pháp, hiểm lại càng hiểm tránh đi hư không thú một kích chí mạng. Hư không thú lợi chảo sát góc áo của hắn mà qua, mang theo một trận bình phong. Diệp Thần kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hắn biết, nếu như mới vừa rồi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Hư không thú một kích thất bại, cũng không có từ bỏ. Nó thân thể cao lớn trên không trung linh hoạt vòng vo cánh ngoặt, lần nữa hướng phía Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng mà trốn tránh. Thân pháp của hắn mặc dù tinh diệu, nhưng hư không thú tốc độ càng nhanh, lực lượng càng mạnh. Hắn thời gian dần qua đã rơi vào hạ phong. Tiếp tục như vậy không được. Diệp Thần trong lòng lo lắng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi thế cục. Nếu không, hắn sớm muộn sẽ bị hư không thú hao hết thể lực, sau đó bị nó xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, Diệp Thần trong tay kinh hồng kiếm bỗng nhiên bắt đầu run rẩy. Một dòng nước ấm thuận trôi kiếm tràn vào trong cơ thể của hắn, cùng hắn liên hệ cũng biến thành càng thêm thâm hậu, phản phất cùng hắn hòa làm một thể. "Ân, đây là có chuyện gì?" Diệp Thần trong lòng nghi hoặc không hiểu, hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay kinh hồng kiếm. Lúc này mới phát hiện, trước đó thuận trôi kiếm chảy xuôi xuống máu tươi, vậy mà toàn bộ bị kinh hồng kiếm hấp thu. Hấp thu máu của ta? Diệp Thần trong lòng nghi hoặc, kinh hồng kiếm tại sao lại hấp thu máu của hắn? Mà kinh hồng kiếm đang hấp thu Diệp Thần máu tươi sau, một tầng da bắt đầu chóc ra. Da chóc ra sau kinh hồng kiếm cũng biến thành càng thêm sắc bén, để Diệp Thần càng thêm nghi hoặc không hiểu. Ngay tại Diệp Thần nghi hoặc không hiểu thời điểm, hư không thú đã lần nữa vọt tới trước mặt hắn. trên đầu hai cái sắc bén củ gấu như là hai thanh đao nhọn thẳng tắp vọt tới Diệp Thần. Tới tốt lắm. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, hiện lên kiên quyết chi sắc. Hắn giơ lên kinh hồng kiếm, quán chú toàn thân tiên lực, một kiếm chém về phía hư không thú trên đầu củ gấu. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. Lần này kinh hồng kiếm không có giống trước đó như thế, chỉ ở hư không thú củ gấu bên trên lưu lại một cái nhàn nhạt tân ký, mà là trực tiếp chém ra một lỗ hổng. Giống. Hư không thú bị đau, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nó làm sao cũng không nghĩ tới, tên nhân loại này kiếm trong tay vậy mà trở nên như vậy sắc bén. Diệp Thần trong lòng vui mừng, kinh hồng kiếm quả nhiên sắc bén hơn. Hắn thừa thắng xông lên, một kiếm đâm về hư không thú đỉnh đầu. Hư không thú cảm giác được nguy hiểm, vội vàng lách mình tránh né, trực tiếp phát động trời sinh kỹ năng. Nó hai cái củ ấu phát ra một tia không gian ba động, hư không thú ẩn vào trong hư không, biến mất. Diệp Thần một kiếm đâm vào không khí, trong nháy mắt treo lên 12 phần tinh thần, toàn thần giới chuẩn bị. Hắn biết hư không thú cũng không có chân chính biến mất, mà là trốn vào trong không gian, tùy thời phát động đánh lén. Hắn nắm chặt kinh hồng kiếm, cẩn thận từng ly từng tí ngắm nhìn một phía, không dám có chút buông lỏng. Mà bởi vì hư không thú một cái củ ấu bị thương, dẫn đến không gian pháp tắc không được đầy đủ. Thân thể của nó không cách nào hoàn toàn giấu ở trong hư không thú thân thể hình dáng như ẩn như hiện. Diệp Thần bén nhạy bắt được hư không thú thân ảnh. Tìm tới ngươi. Cái kia như ẩn như hiện hình dáng, trong mắt hắn, liền như là trong đêm tối đom đóm, căn bản không chỗ che thân. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, chăm chú khóa chặt mục tiêu, không chút do dự, kinh hồng kiếm hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, đâm thẳng mà ra. Phốc. Mũi kiếm tinh chuẩn địa thứ vào hư không thú phần bụng. Máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ tinh không. Hư không thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn từ trong hư không rơi xuống đi ra, nặng nề mà đập xuống đất. Phanh. Mặt đất một trận kịch liệt rung động, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời. Diệp Thần bước vàng rơi xuống đất, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên dãy rùa hư không thú. Xuất sinh, còn muốn chạy? Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cười lạnh. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Diệp Thần không có chút nào do dự, phi thân lên, kinh hồng kiếm giơ lên cao cao. Đi chết đi! Kiếm quang lóe lên, một đạo kiếm khí bén nhọn hướng phía hư không thú đầu chém tới. Hư không thú trong mắt lóe lên một tia sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nó liều mạng dãy rùa lấy, muốn tránh né một kích chí mạng này, nhưng nó thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách động đậy. Giống. Hư không thú khàn cả giọng, tràn đầy tuyệt vọng, nó biết mình xong. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hư không thú đột nhiên nhảy lên thật cao, hướng phía Diệp Thần đánh tới. Vùng gây dây chết. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn đã sớm ngờ tới hư không thú sẽ có cử động này. Hắn cũng không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là thân hình lóe lên, cấp tốc cúi người, từ hư không thú dưới phần bụng xuyên qua. Bá. Kinh hồng kiếm bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Phốc phốc. Hư không thú cái bụng bị rạch ra một lỗ hổng khổng lồ. Máu tươi cùng nội tạng phun ra ngoài, trang diện cực kỳ huyết tinh, làm cho người buồn nôn. Hư không thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Diệp Thần như chút được gánh nặng, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại. Trận này kinh tâm động phách chiến đấu cuối cùng kết thúc. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay kinh hồng kiếm, trên thân kiếm dính đầy máu tươi. May mắn mà có ngươi a, kinh hồng. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Nếu như không phải kinh hồng kiếm hấp thu máu tươi của hắn, trở nên càng thêm sắc bén, hắn chỉ sợ sớm đã chết tại hư không thú dưới bớt. Lúc này, mất rồi một tầng da kinh hồng kiếm đang phát ra lập loè hàn quang. Kiếm này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng cảm giác được, kinh hồng kiếm đang hấp thu máu tươi của hắn đằng sau, phát sinh một loại nào đó biến hóa. Không chỉ có trở nên càng thêm sắc bén, mà lại cùng hắn ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ. Chẳng lẽ cái này kinh hồng kiếm, còn có cái gì ta không biết bí mật? Diệp Thần nhíu mày, trăm mối vẫn không có cách giải, ánh mắt chuyên chú xem kỹ lấy kinh hồng kiếm. Mà lúc này, tại Diệp Thần không thấy được trong hư không, giới si hòa thượng chính mang theo người kia xúc mỉm cười vô hại, lặng lặng mà nhìn xem Diệp Thần. Hắn chẳng biết lúc nào đi tới mảnh lục địa này, vẫn giấu kín ở trong hư không, quan sát đến Diệp Thần cùng hư không thú chiến đấu. Chương 315, ta thần tộc tới chơi. Chương 315, ta thần tộc tới chơi. Không sai, không sai. Giới si hòa thượng vẻ mặt tươi cười, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tiểu thí chủ quả nhiên tiên tư bất phàm. Trong lòng của hắn âm thầm tán thưởng. Tiểu thí chủ, người ta hữu duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Giới si hòa thượng chắp tay trước ngực, nói nhỏ một tiếng. Sau đó, hắn mang theo hắn quả hương bồ lớn, lặng yên không một tiếng động biến mất tại mảnh đại lục này trong hư không. Thật giống như xưa nay chưa từng tới bao giờ một dạng. Diệp Thần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đem thần thức dò vào kinh hồng trong kiếm. A. Diệp Thần đột nhiên khẽ di một tiếng, hắn cảm giác kinh hồng kiếm tựa hồ vốn chính là hắn một bộ phận. Giờ phút này vậy mà cùng hắn hoàn toàn tâm ý tương thông, lại trở nên càng thêm phong mang, cái này phong mang siêu việt địa khí. Cái này Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây chẳng lẽ là một cái ý nghĩ to gan xuất hiện tại Diệp Thần trong đầu. Kinh hồng kiếm hẳn là đã siêu việt đế khí tồn tại. Diệp Thần tim đập rộn lên, nội tâm tràn đầy chấn kinh. Có thể tiên giới đẳng cấp cao nhất pháp khí chính là đế khí, hắn cũng chưa từng nghe nói qua còn có so đế khí cao hơn pháp khí. Xem ra ta phải hào hào nghiên cứu một chút cái này kinh hồng kiếm. Hắn tin tưởng, chỉ cần giải khai kinh hồng kiếm bí mật, thực lực của hắn nhất định sẽ có một cái bay vọt về chất. Ân. Diệp Thần khỏe mắt liếc qua liếc về một vòng ánh sáng, là từ đống kia buồn nôn hư không thú nội tạng bên trong lộ ra tới. Thứ gì? Diệp Thần thu hồi kinh hồng kiếm, lòng hiếu kỳ khu xử hắn đi tới. Đống kia nội tạng còn tại có chút lúc đích, tản ra làm cho người buồn nôn mùi hôi thối. Diệp Thần Cường chịu đựng khó chịu, đẩy ra phía trên nhất một tầng ruột. Một hạt châu đang lặng lặng nằm trong vũng máu, tản ra nhu hòa pháp tắc quang mang. Cái này Diệp Thần vẫy tay, hạt châu liền bay vào trong tay của hắn, vào tay ôn nhuận, xúc cảm kỳ lạ. Hạt châu vừa đến tay, Diệp Thần cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị pháp tắc ba động. Cỗ ba động này, vậy mà cùng hắn thể nội Thiên Đạo Châu sinh ra cộng minh. Thiên Đạo Châu mảnh vỡ. Diệp Thần trong lòng cũng hỉ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Thiên Đạo Châu mảnh vỡ. Đây chính là chủ pháp tắc Thiên Đạo Châu mảnh vỡ a. Thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Thần kích động đến kém chút nhảy dựng lên. Lúc trước hắn lấy được Thiên Đạo Châu mảnh vỡ, thế nhưng là đã hao hết thiên tân bạc khổ, kém chút đánh bạc tính mệnh. Chán, tốt a. Lần này cũng là đã hao hết thiên tân bạc khổ, kém chút đánh bạc tính mệnh. Mảnh vụn này làm sao lại tại cái này hư không thú trong bụng? Diệp Thần không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, trước dung hợp lại nói. Diệp Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp đem Thiên Đạo Châu mảnh vỡ để vào thể nội Thiên Đạo Châu bên trong. Mảnh vỡ vừa tiếp xúc với Thiên Đạo Châu, tựa như cùng giọt nước dung nhập biển cả bình thường, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Diệp Thần cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu vi của hắn cũng theo đó tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới, đi vào địa tiên cảnh cấp 9. Thiên Đạo Châu mảnh vỡ mang tới năng lượng trùng kích dần dần lắng lại. Diệp Thần phun ra một hơi thật dài. Hô địa tiên cảnh cấp 9. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng. Loại cảm giác này, thật sự sảng khoái. Diệp Thần một mặt thỏa mãn, thần sắc say mê. Đồng thời, Thiên Đạo Châu mảnh vỡ cũng sâu hơn hắn đối với pháp tắc cảm ngộ. Hắn cảm giác nếu như chính mình lại tiến vào tiên ngoại tinh không, mình có thể điều động nơi đó cùng bạo pháp tắc cho mình sử dụng. Nhưng chỉ vẹn vẹn là điều động, cũng không thể để những pháp tắc kia trở thành lực lượng của mình. Xem ra, về sau tại tiên ngoại tinh không, cũng có thể xung pha. Diệp Thần nhếch miệng lên một vòng nụ cười tự tin. Trong chốc lát sau, Diệp Thần thu hồi tâm tình kích động. Hắn mục đích của chuyến này là muốn tìm kiếm được tiên bên ngoài hồi xuân hoa, mang về là ma cơ chữa thương. Lúc này hắn mới nhìn quanh lên bốn phía đến, nơi này là một khối mọc đầy kỳ hoa dị thảo lục địa. Mảnh lục địa này mặc dù linh khí dư dả, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang. Trong không khí tràn ngập linh khí nồng nặc cùng mùi thơm kỳ dị. Chỉ là, hoàn cảnh nơi này hiển nhiên không phải tiên bên ngoài hồi xuân hoa sinh trưởng hoàn cảnh, nhưng Diệp Thần trong thời gian ngắn cũng không biết làm sao rời đi nơi này, chỉ có thể ở trên mảnh lục địa này nhìn xem tình huống. Trên mảnh lục địa này mặc dù không có khả năng có hồi xuân hoa, nhưng cũng có rất nhiều tiên giới khan hiếm dược liệu quý báu. Những dược liệu này cũng rất chân quý, trước thu thập một chút rồi nói sau. Diệp Thần nhận ra mấy loại tiên giới hiếm thấy dược liệu, lập tức bắt đầu ngắt lấy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem một gốc tản ra nhàn nhạt kim quang linh chi từ trong đất bùn móc ra. Kim tuyến linh chi, đây chính là đồ tốt. Diệp Thần trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Cùng lúc đó, trong tinh không xa xôi, một chiếc phi thuyền khổng lồ chính bằng tốc độ kinh người hướng phía tiên giới lao vụt. Phi thuyền toàn thân đen kịt, mặt ngoài khắc đầy quỷ dị phù văn, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, giống như một cái đến từ vực sâu hắc ám cự thú, để cho người ta không rét mà run. Trong phi thuyền, mấy trăm tên thân hình cao lớn cự nhân chính tụ tập cùng một chỗ. Bọn hắn từng cái diện mục dữ tợn, làn da bày biện ra một loại bệnh trạng màu xanh nâu, trong đôi mắt lóe ra thị huyết quang mang. U thần, chúng ta còn bao lâu nữa có thể tới nhân tộc địa giới? Một cái vóc người đặc biệt khôi ngô cự nhân ồm ồm mà hỏi thăm. Trên người hắn khí tức so những cự nhân khác càng thêm cường đại, hiển nhiên là bọn này cự nhân thủ lĩnh. Được xưng U thần cự nhân cung kính hồi đáp, hồi bẩm sát thần, đại khái còn cần thời gian 3 năm. 3 năm. Sát thần bỗng nhiên vô lan can, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Tăng thêm tốc độ tiến lên, mau chóng đuổi tới nhân tộc, đem tả thần đại nhân cứu ra. Là. U thần vội vàng đáp. Một cái khác cự nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, sát thần đại nhân, tả thần đại nhân nó hơn 100 năm trước phát ra tin cầu cứu chúng ta đều tại tinh không bay hơn 100 năm, tả thần đại nhân đều không có lại cho chúng ta truyền lại qua tin tức, ngươi nói nó thật còn sống không? Sát thần trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng. Mặc kệ tà thần đại nhân sống hay chết, chúng ta đều phải đuổi tới nhân tộc địa giới. Hắn giọng kiên định nói. Đây là chúng ta thần tộc quật khởi hy vọng. Hơn 100 năm trước, bị phong ấn tà thần từng có ngắn ngủi tô tình. Đang lợi dụng tà công dẫn dụ áo bào đen ma đế cùng thần võ tướng quân đầu nhập vào nó đồng thời. Nó còn lợi dụng bí pháp, hướng nó tà thần tộc phát ra một đạo tín hiệu cầu cứu. Trên phi thuyền này những cự nhân này chính là thu đến tà thần tín hiệu cầu cứu, đến đây trợ giúp tà thần mở ra phong ấn tà thần tộc. Trở lại Diệp Thần bên này. Hắn chính tràn đầy phấn khởi ngắt lấy dược liệu, không có chút nào phát giác được nguy hiểm ngay tại tới gần. A, đây là cái gì? Diệp Thần một mặt hiếu kỳ, dừng lại trong tay động tác. Tại hắn phía trước cách đó không xa, sinh trưởng một gốc kỳ lạ thực vật. Xanh biết lá cây hiện lên một cái hình tròn, bằng phẳng giống một cái bàn tròn nhỏ. Lá cây này, thật là tròn đó a. Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn đến gần mấy bước, cẩn thận quan sát, lại phát hiện, cái này hình tròn lá cây cũng không phải là một mảnh hoàn chỉnh lá cây. Chương 316, gặp nhau tà thần tộc chương 316, gặp nhau tà thần tộc hình tròn trên phi lá, có từ giữa đó hướng ra phía ngoài kéo dài dây nhỏ. đều đem hình tròn lá cây chia mấy mảnh tiểu diệp tử. Những dây nhỏ này nếu như không phải nhìn kỹ, thật đúng là khó mà phát hiện. Có ý tứ, một chiếc lá còn có thể trưởng thành dạng này. Diệp Thần nhiêu có hăng hái đến. 1, 2, 3, 9. Vừa vặn 9 mảnh tiểu diệp tử tạo thành một cái hình tròn, 9 mảnh tiểu diệp tử thúy lục cất át, tản ra nhàn nhạt thanh hương. Diệp Thần trong lòng run lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc. Hắn nhớ tới Tam sư tỷ từng theo hắn nói qua cựu chuyển liệu hồn lá bên ngoài, cùng trước mắt thực vật giống nhau như lúc. Đây là cựu chuyển liệu hồn lá. Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng, sau đó nội tâm đại hỉ. Hắn mục đích của chuyến này là tìm kiếm tiên bên ngoài hồi xuân hoa, lại không nghĩ rằng, còn không có tìm tới hồi xuân hoa, lại tìm được trước đã tuyệt tích cựu truyền liệu hồn lá. Thật sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Diệp Thần hưng phấn mà hoan hô lên, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Chuyên môn sớm đã tuyệt tích cựu truyền liệu hồn lá đều tìm đến, chỉ cần tại tinh không tìm tới tiên bên ngoài hồi xuân hoa, ma cơ thương thế liền có thể khỏi hẳn. Cựu truyền liệu hồn lá là do 9 mảnh tiểu diệp tử tổ hợp thành một mảnh hình tròn lá cây lớn. Chủ yếu nhất công dụng chính là trị liệu thần hồn thụ thương, cho nên mới gọi cựu truyền liệu hồn lá. Diệp Thần cẩn thận từng ly từng tí đem cựu truyền liệu hồn lá từ trong đất bùn móc ra. Bảo bối này, nhưng phải hào hào hầu hạ. Hắn đem cựu truyền liệu hồn diệp di cắm vào thiên đạo châu trong không gian. Cựu truyền liệu hồn lá tại thiên đạo châu trong không gian, tắm rửa lấy linh khí nồng nặc, trên phiến lá quang trạch càng thêm ánh nhuận. Thiên đạo trong châu linh khí tinh khiết đặc thù, cựu truyền liệu hồn lá tại trải qua thiên đạo trong châu linh khí tầm bổ sau, luyện chế ra tới đan dược hiệu quả sẽ tốt hơn. Sau đó, chính là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Diệp Thần đem hư không thú thi thể thu nhập trong nhẫn chữ vật. Cái đồ chơi này thịt, thế nhưng là có thể giúp người lĩnh ngộ pháp tắc, cũng không thể lãng phí. Diệp Thần bỏ ra 3 tháng thời gian, dọc theo lục địa biên giới dạo qua một vòng, tìm kiếm rời đi biện pháp. Đây là một khối phiêu phù ở tinh không cỡ nhỏ lục địa. Chỉ là, vùng tinh không này lại cùng tiên ngoại tinh không ở vào khác biệt vĩ độ không gian, muốn rời khỏi nơi này, nhất định phải có cường đại không gian pháp tắc, hoặc tìm tới nơi này không gian pháp tắc yếu kém địa phương, sau đó xuyên qua pháp tắc hàng rào. Chỉ là, Diệp Thần tại trong thời gian 3 tháng này cũng không có tìm tới không gian pháp tắc yếu kém địa phương, mà Diệp Thần tự thân lại không có mạnh mẽ như vậy không gian pháp tắc có thể trợ chính mình rời đi nơi này. 3 tháng này, xem như tôi công bận rộn. Diệp Thần gãi đầu một cái, một mặt bất đắc dĩ. Xem ra, đến nghĩ biện pháp khác. Diệp Thần ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Đột nhiên hắn linh quang lóe lên. Hư không thú tựa như là dùng đỉnh đầu củ hấu xuyên toa không gian món đồ kia, hiện tại hẳn là còn ở ta trong nhận chứa đồ đi. Diệp Thần vội vàng mở ra nhẫn chứa vật, lục lọi lên. Tìm được. Hắn từ một đống thượng vàng hạ cám đồ chơi bên trong, lật ra hai cái tản ra ánh sáng yếu ớt củ hấu. Hai cái này củ hấu chính là từ hắn chém giết hư không thú đỉnh đầu lấy xuống. Thử một chút xem sao. Diệp Thần điều động một tia thể nội lực lượng pháp tắc, chậm rãi rót vào củ hấu bên trong. Ông. Củ hấu khẽ run lên, phát ra nhàn nhạt pháp tắc ba động. Thật có hiệu quả. Diệp Thần ánh mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Cũng không biết có thể hay không mang ta rời đi nơi này. Diệp Thần hít sâu một hơi, quyết định buông tay đánh cược một lần. Hắn đem toàn bộ lực lượng pháp tắc điên cuồng rót vào hai cái củ hấu bên trong. Ong ong ong. Củ hấu chấn động càng thêm kịch liệt, quang mang cũng càng ngày càng lóa mắt. Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt và mẹo, phản phất một khối bị vò nhữ bài bóc. Muốn thành. Diệp Thần cảm xúc bành trướng, hô hấp dồn dập. Hắn phản phất thấy được rời đi nơi này hy vọng. Không gian vặn vẹo càng ngày càng lợi hại, hình thành một cái hình vòng xoáy thông đạo. Diệp Thần thông qua hình vòng xoáy thông đạo có thể cảm ứng được, thông đạo một chỗ khác chính là tiên ngoại tinh không. Diệp Thần cắn răng một cái, thả người nhảy vào trong vòng xoáy. Một trận trời đất quay cuồng đằng sau, cảnh tượng trước mắt cũng theo một trận biến ảo. Khi Diệp Thần mở mắt lần nữa lúc, phát hiện mình đã về tới quen thuộc tiên ngoại tinh không. Cuối cùng là đi ra. Chỉ là, hắn còn chưa kịp thở một ngụm, đối diện liền đụng vào một chiếc to lớn phi thuyền màu đen. Cái quỷ gì? Diệp Thần tay mắt lênh lẹ, một cái lắc mình khó khăn lắm tránh thoát. Đen kịt phi thuyền cơ hồ là sát thân thể của hắn bay đi. Diệp Thần ổn định thân hình, nhìn xem đi xa phi thuyền, cau mày. Cái này tiên ngoại tinh không tại sao có thể có phi thuyền? Từ đâu tới phi thuyền? Còn không sợ nơi này cuồng bạo phát tác? Diệp Thần lòng tràn đầy hồ nghi, nhịp tim không tự giác tăng tốc. Hắn đột nhiên phát hiện, trên phi thuyền tản ra một cỗ quen thuộc khí tức tà ác. Khí tức này cũng bị phong ấn ở Mai Táng Đế cấm khu cái kia tà thần trên người giống nhau như lúc. Vực ngoại tà thần tộc. Diệp Thần từ trên khí tức đã đoán được, trên phi thuyền khẳng định là vực ngoại thần tộc. Từ phi thuyền phi hành phương hướng có thể phán đoán, chiếc phi thuyền này mục đích là tiên giới. Chẳng lẽ Diệp Thần trong lòng run lên, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cùng lúc đó, trên phi thuyền tà thần tộc cũng phát hiện Diệp Thần. U thần, vừa rồi phi thuyền trước chợt lóe lên chính là cái gì? Trên phi thuyền thủ lĩnh sát thần hướng bên cạnh người hỏi. Hồi bẩm sát thần, tựa như là một nhân tộc. U thần cung kính hồi đáp. Nhân tộc. Sát thần đột nhiên đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia tham lam và mang. Vậy mà có thể tại phiến tinh không này gặp phải mỹ vị nhân tộc. Tại tinh không bay trăm năm lâu, rất lâu chưa từng ăn mỹ vị nhân tộc. Đình chỉ tiến lên. Sát thần lập tức hạ lệnh, nó phải bắt được Diệp Thần. Nó phỏng đoán, có thể tiến vào vùng tinh không này nhất định là nhân tộc tuyệt thế thiên tiêu. Bắt đầu ăn nhất định càng mỹ vị hơn. Phi thuyền màu đen chậm rãi dừng lại, thay đổi phương hướng, hướng phía Diệp Thần phương hướng bay tới. Diệp Thần nhìn xem đi mà quay lại phi thuyền, sắc mặt đột biến, trong lòng thầm kêu hầm bét. Chiếc phi thuyền này có thể không nhìn nơi này cuồng bạo phát tác, trên phi thuyền tà thần tộc nhất định không đơn giản. Xem ra, đến chạy trốn. Diệp Thần tự biết chính mình khẳng định không phải là đối thủ, xoay người chạy. Muốn chạy? Người chạy trốn được sao? Mỹ vị nhân tộc. Sát thần cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, trong mắt tham lam quang mang càng nóng bỏng. Bản thân đã hơn 100 năm chưa từng ăn mỹ vị, ngươi cũng đừng muốn chạy trốn ra lòng bàn tay của ta. Nó vung tay lên, trên phi thuyền mười mấy tên cự nhân nhao nhao bay ra, hướng phía Diệp Thần đuổi theo. Những cự nhân này từng cái diện mục dữ tợn, làn da bày biện ra một loại bệnh trạng màu xanh nâu. Trong đôi mắt lóe ra thị huyết quang mang. Lần này phiền toái. Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, hắn đại não cấp tốc vận chuyển, một bên chạy trốn, một bên suy tư đối sách. Những cự nhân này thực lực cường đại, liều mạng khẳng định không được. Đến nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Diệp Thần một bên tránh né lấy cự nhân truy kích, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Chương 317, tiên bên ngoài hồi xuân bỏ ra hiện chương 317, tiên bên ngoài hồi xuân bỏ ra hiện Diệp Thần trông thấy phía trước cách đó không xa, có một mảnh vành đai thiên thạch, hắn không chút do dự, lập tức hướng phía vành đai thiên thạch bay đi. Đám cự nhân theo đuổi không bỏ. Đừng để hắn chạy. Sát Thần giận dữ hét, thanh âm đinh tai nhức óc. Nó đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử nhân tộc tuyệt thế thiên kiêu mùi vị. Diệp Thần phi nhập vành đai thiên thạch, thân hình linh hoạt tại thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua. Đám cự nhân hình thể khổng lồ, tại vành đai thiên thạch trung hành không động đại liền, tốc độ rõ ràng chậm lại. Đuổi. Sát Thần không cam lòng gầm thét, nó chỉ huy đám cự nhân tiếp tục truy kích Diệp Thần. Diệp Thần lợi dụng thiên thạch điểm hộ, không ngừng mà biến hóa phương hướng, thời gian dần qua, hắn cùng đám cự nhân kéo dài khoảng cách. Đáng chết. Sát Thần hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ đến cơ hồ muốn mất lý trí. Nó không nghĩ tới, một tên nhân tộc vậy mà có thể theo nó trong tay đào thoát. Đuổi theo cho ta, nhất định phải đem hắn bắt lấy. Sát Thần giận không kềm được lần nữa hạ lệnh. Trên phi thuyền ra xanh cự nhân nhận được mệnh lệnh, điều khiển phi thuyền vòng qua vành đai thiên thạch, muốn tới Diệp Thần phía trước đi chặn đường. Diệp Thần sắc mặt tâm trầm, tâm tình nặng nề tới cực điểm. Trước có chặn đường, phía sau có truy binh, cục diện này so với sắt tấm đốt còn sát. Hậu phương những cái kia ra xanh cự nhân, từng cái hung thần ác sát, một mặt thị huyết dồn sức. Nhân tộc tiểu tử, đừng vùng vẫy, ngoan ngoãn để Sát Thần đại nhân ăn ngươi, trở thành Sát Thần đại nhân chất dinh dưỡng đi. Ra xanh cự nhân hai mắt đỏ như máu, vẻ mặt nhăn nhó. Phía trước to lớn phi thuyền màu đen đã vắt ngang tại vành đai thiên thạch cửa ra vào, giống một tòa cương thiết tự sơn, ngăn trở đường đi. Lần này thật thành cá trong chậu. Diệp Thần lòng như cho nguội, một cỗ tâm tình tuyệt vọng xông lên đầu. Hắn dừng thân hình, quay người nhìn xem càng ngày càng gần ra xanh cự nhân, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Cùng lắm thì đồng quy vu tận. Diệp Thần ở trong tay xoa ra một đóa đủ mọi màu sắc bờ bên kia hoa, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Diệt thế bờ bên kia. Diệp Thần bản không muốn sử dụng diệt thế bờ bên kia, vành đai thiên thạch này không gian nhỏ hẹp, một khi bạo tạc, sẽ tác động đến tự thân. Chẳng khác gì là đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Nhưng những này ra xanh cự nhân tu vi đều mạnh hơn hắn, giờ phút này cũng không thể không dùng. Đi chết đi. Diệp Thần chính muốn đem diệt thế bờ bên kia ném ra, khỏe mắt liếc qua lại liếc thấy một vòng hào quang kỳ dị. Tại một khối không đáng chú ý vẫn thạch nhỏ bên trên, một đóa tản ra nhàn nhạt bạch quang kỳ hoa, chính đón gió chập chờn. Đóa hoa kia, chín cánh, bóng ánh sáng long lanh, phảng phất là dùng tinh khiết nhất tiên ngọc điêu khắc thành. Tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Diệp Thần một chút liền nhận ra được, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong mắt trong nháy mắt dấy lên hy vọng chi quang. Hắn đau khổ tìm gần 3 năm tiên bên ngoài hồi xuân hoa, vậy mà tại nơi này xuất hiện. Ma cơ Diệp Thần run lên trong lòng, ma cơ khuôn mặt tái nhợt hiện lên ở trong đầu của hắn. Cựu truyền liệu hồn lá đã tìm tới, hiện tại chỉ kém cái này tiên bên ngoài hồi xuân bỏ ra. Nếu như bây giờ dùng diệt thế bờ bên kia, đóa này tiên bên ngoài hồi xuân hoa khẳng định sẽ bị hủy diệt. Ta không có khả năng hủy nó. Hắn đung nhiên tương diệt thế bờ bên kia thu hồi, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Liều chết cũng muốn bảo trụ nó. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, toàn thân tản mát ra thấy chết không sờn khí thế. Ánh mắt của hắn kiên định nhìn về phía đuổi theo đám cự nhân. Vô luận như thế nào, đều muốn mang tiên bên ngoài hồi xuân hoa trở về, cứu ma cơ tính mệnh. Dù cho đánh đổi mạng sống đại giới. Kinh hồng. Diệp Thần khẽ quát một tiếng, kinh hồng kiếm tại Diệp Thần trong tay huyễn hóa mà ra. Kinh hồng kiếm tại Diệp Thần trong tay phảng phất sống lại bình thường, nhẹ nhàng linh động, như du long đùa giỡn vượng. Sau khi thuế biến kinh hồng kiếm, thân kiếm phong dài, lưỡi kiếm càng thêm sắc bén, lóe ra làm người sợ hãi hàn mang. Thân hình hắn lóe lên, tránh thoát một khối chạm mặt tới thiên thạch khổng lồ. Phanh. Thiên thạch đâm vào một khối khác trên thiên thạch, nổ tung thành vô số khối vụn. Diệp Thần mũi chân điểm nhẹ một khối thiên thạch, mượn lực bay về phía một khối khác thiên thạch. Hắn giống một cái linh xảo chim én, tại thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên, động tác nước chảy mây trôi. Đồng thời, hắn cũng đang không ngừng tới gần đóa kia tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Giống. Một đầu da xanh cự nhân cơ nắm đấm to lớn, hướng phía Diệp Thần đập tới. Vậy liền bắt ngươi tề kiếm. Diệp Thần nhếch miệng lên, tràn đầy khinh miệt, thân hình hắn nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát cự nhân công kích. Trong tay hắn kinh hồng kiếm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía cự nhân cánh tay chém tới. Phốc phốc. Máu tươi vẩy ra, cự nhân cánh tay bị tận gốc chặt đứt. A. Cự nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó mệnh, Diệp Thần lần nữa huy kiếm, đem cự nhân đầu lâu chém xuống. Dòng máu màu xanh lục phun ra ngoài, nhiễm tái rồi trung quanh thiên thạch. Nhân tộc đáng chết. Mặt khác ra xanh cự nhân thấy thế, nhao nhao giống giận hướng Diệp Thần đánh tới. Đến hay lắm. Diệp Thần trong mắt thiêu đốt lên hừng hực chiến hỏa, không sợ hãi chút nào. Tại vành đai thiên thạch bên trong, ra xanh cự nhân thân thể cao lớn ngược lại thành vương nhũ. Bọn hắn hành động bộ bề, tốc độ chậm chạp. Mà Diệp Thần thì giống một con lươn, linh hoạt tại thiên thạch ở giữa xuyên thẳng qua, không ngừng mà đối với da xanh cự nhân phát ra đánh lén. Phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp lưỡi dao vào thịt tiếng vang lên, mấy cái da xanh cự nhân bị Diệp Thần chém giết. Dòng máu màu xanh lục tại vành đai thiên thạch bên trong bay tung tóe, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Giống. Còn lại da xanh cự nhân triệt để bị chọc giận. Bọn hắn hai mắt huyết hồng, biểu lộ dữ tợn, như cùng đi từ ác quỷ của địa ngục. Nhân tộc tiểu tử, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Một cái da xanh cự nhân giống giận, hướng phía Diệp Thần đánh tới. Vậy thì tới đi. Diệp Thần khinh thường cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn kinh hồng kiếm lần nữa huy động, một đạo vĩnh hằng kiếm ý hướng phía cự nhân chém tới. Oanh! Vĩnh hằng kiếm ý cùng cự nhân nắm đấm đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Cự nhân bị đẩy lui mấy bước. Diệp Thần thì mượn lực bay về phía một khối khác thiên thạch, tiếp tục cùng ra xanh cự nhân của nhau. Hắn một bên chiến đấu, một bên lưu ý lấy tiên bên ngoài hồi xuân hoa vị trí, đã nhanh muốn tiếp cận. Chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ lập tức đem nó ngắt lấy. Đóa này tiên bên ngoài hồi xuân hoa là ma cơ hy vọng duy nhất. Diệp Thần biết, hiện tại tiến vào vành đai thiên thạch theo đuổi hắn, đều là bọn này ra xanh cự nhân bên trong tiểu lâu lâu. Cao thủ chân chính một cái cũng còn không có xuất thủ, cho nên hắn phải nhanh một chút đem tiên bên ngoài hồi xuân hoa cầm vào tay. Một khi những cao thủ kia muốn xuất thủ đối phó hắn, tiên bên ngoài hồi xuân hoa sẽ lập khắc bị dư ba hủy diệt. Phế vật, ngay cả một nhân tộc tiểu tử đều bắt không được. Sát Thần thấy thủ hạ bắt không được Diệp Thần, ngược lại còn bị chém giết mấy vị thủ hạ, tức hồn hện, vũ quan bặm mèo. Ngay tại Diệp Thần lúc sắp đến gần tiên bên ngoài hồi xuân hoa thời điểm, một đạo khí tức cường đại từ trong phi thuyền bộc phát mà ra. Một cái vóc người càng cao to hơn, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng ra xanh cự nhân chậm rãi đi ra. Nhân tộc tiểu tử, dám ở bản thần trước mặt làm càn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cự nhân thanh âm trầm thấp, phản phất sấm rền tại Diệp Thần bên tai nổ vang. Diệp Thần chỉ cảm thấy trong thai một trận oanh minh, đầu ông tắc hưởng. Trong lòng hắn siết chặt, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, nhưng hắn ánh mắt vẫn như cũ kiên định. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần cắn chặt hàm răng, hai mắt trợn lên, lộ ra kiên quyết chi sắc. Cự nhân cười lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt, đưa tay chính là một cái trọng kích. Tốc độ nhanh như thiểm điện, mang theo một trận bình phong. Chương 318, Lôi phạt chi uy chương 318, Lôi phạt chi uy Diệp Thần căn cứ khí tức phỏng đoán, cái này ra xanh cự nhân tương đương với huyền tiên cảnh tu vi. Hắn nhược ngạnh tiếp cái này một cái trọng kích, nhất định phải bản thân bị trọng thương. Đương nhiên, Diệp Thần cũng sẽ không ngốc đến đi đón đỡ một kích này, mà là xuất ra tinh thần ngự hồn tháp ngăn tại trước người. Ken, tinh thần ngự hồn tháp vững vàng đỡ được huyền tiên cảnh ra xanh cự nhân một kích. Thân tháp lắc lư, phát ra một tiếng vang nặng nề. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ to lớn phản vệ chi lực truyền đến, đem hắn đẩy đến liên tục lui lại. Lực lượng thật mạnh. Diệp Thần trong lòng thất kinh. Cái này huyền tiên cảnh ra xanh cự nhân, quả nhiên không thể coi thường, hắn không dám kinh thường, vội vàng ổn định thân hình. Diệp Thần khẽ mắt liếc qua liếc thấy tiên bên ngoài hồi xuân hoa ngay tại cách đó không xa. Cơ hội tốt. Trong lòng của hắn vui mừng, đang muốn đưa tay đi ngắt lấy. Siêu. Một cây hàn quang loẹt loẹt trường thương, như là độc xà thổ tín giống như, hướng phía Diệp Thần trái tim đâm tới. Đáng giận. Diệp Thần thầm mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn không thể không từ bỏ ngắt lấy tiên bên ngoài hồi xuân hoa, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích chí mạng này. Cái này đáng chết ra xanh cự nhân, muốn đánh lén ta, không dễ dàng như vậy. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ, tràn ngập sát ý, kinh hồng kiếm ở trong tay săn cái kiếm hoa, hàn quang lập lòe. Cùng lúc đó, lại có mấy tên ra xanh cự nhân, cơ nắm đấm to lớn, hướng phía Diệp Thần mãnh nào tới. Muốn chết. Diệp Thần vung vẩy kinh hồng kiếm, hướng cái kia mấy tên ra xanh cự nhân liên tục chém ra vài kiếm. Phốc phốc. Vài tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm vang lên, dòng máu màu xanh lục như là như mưa rơi vẩy xuống. Mấy cái kia ra xanh cự nhân trong nháy mắt liền bị Diệp Thần chém giết. Đồng thời, cầm trong tay trường thương ra xanh cự nhân cũng lần nữa vung vẩy trường thương, hướng phía Diệp Thần đâm tới. Muốn chết. Diệp Thần ánh mắt như điện, hàn ý bức người. Hắn khống chế tinh thần ngự hồn tháp, đột nhiên đánh tới hướng cái kia cầm trong tay trường thương ra xanh cự nhân. Oeng. Một tiếng vang thật lớn. Tinh thần ngự hồn tháp chính giữa cái kia ra xanh cự nhân đầu, màu xanh lá óc, hỗn hợp có máu tươi, văng tứ phía. Cái kia ra xanh cự nhân đầu tựa như một cái bị nện nát dưa hấu, trong nháy mắt vỡ ra. Thoải mái. Diệp Thần trong lòng thầm kêu một tiếng, cuối cùng xử lý một cái. Trong lòng của hắn không gì sánh được bị quất. Vì phòng ngừa dư âm chiến đấu hủy hoại tiên bên ngoài hồi xuân hoa, Diệp Thần có rất nhiều thủ đoạn cường đại cũng không thể thi triển. Chỉ có thể dựa vào kinh hồng kiếm cùng tinh thần ngự hồn tháp, cùng những này ra xanh cự nhân của nhau. Cái này thật to hạn chế hắn tiến công tiết đấu. Nhân tộc đáng chết tiểu tử. Còn lại ra xanh cự nhân, nhìn thấy đồng bạn bị giết, cả đám đều đỏ mắt. Bọn hắn phát ra giống giận rung trời, như là dã thú, hướng phía Diệp Thần đánh tới. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi còn có cái gì bản sự. Diệp Thần nghiến răng nghiến lợi, chuẩn bị liều mạng một lần. Hắn biết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không, một khi những cái kia cường đại hơn ra xanh cự nhân chạy đến, hắn liền thật nguy hiểm. Tiên bên ngoài hồi xuân hoa cũng sẽ bị hủy diệt. Hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Diệp Thần thân hình nhanh lùi lại, kinh hồng kiếm hóa thành một đạo kia chớp màu bạc, bước lui vây quanh mấy cái ra xanh tiểu cự nhân. Chỉ bằng các ngươi những tạp phái này, cũng nghĩ làm tổn thương ta. Diệp Thần thần sắc phế lối, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nhưng mà, đúng lúc này, một cỗ cường hãn quyền phong từ phía sau lưng đánh tới. Diệp Thần trong lòng còi báo động đại tác, cũng đã không kịp trốn tránh. Phanh! Huyền tiên cảnh ra xanh cự nhân cái tiên nổi đất lớn nắm đấm hung hăng đập vào Diệp Thần trên lưng. Diệp Thần chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, máu tươi nhuộm đỏ quần áo của hắn. Cả người như là diều bị đứt dây bình thường, bay về phía trước ra ngoài. Đáng chết! Diệp Thần vừa tức vừa buồn bực, trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Cái này lao ấp bị, thế mà chơi đánh lén. Bất quá, cũng may mà một quyền này. Diệp Thần bị đánh bay phương hướng, đúng lúc là tiên bên ngoài hồi xuân hoa vị trí. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, ở giữa không trung điều chỉnh thân hình. Tại sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, bắt lại đóa kia tản ra nhàn nhạt thanh hương tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Vào tay ôn nhuận, như là hải nhi ra thịt. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem tiên bên ngoài hồi xuân hoa thu nhập trong nhận chữ vật. Ha ha, hồi xuân hoa tới tay. Diệp Thần mặt mày hớn hở, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, đối cứng mới chịu một quyền thương thế không thèm để ý chút nào. Trong mắt chỉ có tiên bên ngoài hồi xuân hoa. Hai vị trọng yếu nhất dược liệu đã tập hợp đủ, ma cơ thương thế được cứu rồi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn tràn đầy vui sướng cùng kích động. Ma cơ là vì cứu hắn, cho hắn ngăn lại thần võ tướng quân đánh lén, kém chút Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hắn vì cứu ma cơ, đây hết thảy bỏ ra đều là đáng giá. Nhưng mà, không đợi hắn cao hứng bao lâu, cái kia huyền tiên cảnh ra xanh cự nhân lần nữa giết tới đây. "Tiểu tử, chớ phản kháng, ngoan ngoãn trở thành chúng ta chất dinh dưỡng đi." Cự nhân giống giận, giơ nắm đấm to lớn, hướng phía Diệp Thần đập tới. Diệp Thần cười lạnh một tiếng. "Nam mơ." Hắn tâm niệm khẽ động, tinh thần ngự hồn tháp xuất hiện ở trong tay. Keng. Tinh thần ngự hồn tháp vững vàng đỡ được cự nhân công kích. Diệp Thần mượn lực hướng về sau nhảy lên, kéo ra cùng cự nhân khoảng cách. Hắn nhìn trước mắt ra xanh cự nhân, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn cười tà. Hiện tại, tiên bên ngoài hồi xuân hoa đã tới tay, lão tử cũng không cần lại bó tay bó chân. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia hàn mang. "Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi đến tuột cùng mạnh bao nhiêu." Một cỗ cường đại chiến ý từ Diệp Thần trên thân bộc phát mà ra. Kinh hồng kiếm phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh, phản phất tại đáp lại chủ nhân chiến ý lôi đến. Diệp Thần điều động lôi đạo bản nguyên, đem kinh hồng kiếm giơ lên cao cao, quát to một tiếng, giống như sấm nổ vang vọng tinh không. Lập tức, toàn bộ tinh không đều là ngổn ngang lộn xộn dòng điện màu tím, điện quang lấp lóe, lôi xả cuồn vũ. Lốt buốt. Những cái kia tiểu lục gia cự nhân bị điện giật đến rung động đùng đùng, toàn thân bốc khói. Ngao ngao ngao. Bọn chúng phát ra thống khổ tru lên, mặt lộ hoảng sợ. "Cái này, đây là lực lượng gì?" Tiểu lục gia cự nhân âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. "Tốt, giống như là lôi phạt." Một cái khác tiểu lục gia cự nhân há miệng run rẩy nói ra. "Lôi phạt? Chúng ta sợ nhất lôi phạt. Chạy mau a." Tiểu lục gia cự nhân dọa đến hồn phi phách tán, chạy từ phía. "Muốn chạy? Đã chậm." Diệp Thần cười lạnh một tiếng. Diệp Thần khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lộ ra vô tình. Trong tay hắn kinh hồng kiếm lần nữa huy động, từng đạo thô to như thùng nước lôi điện màu tím, như là thiên phạt bình thường, từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm. Lôi điện đánh vào tiểu lục gia trên thân cự nhân, đưa chúng nó nổ phấn thân bay cốt. Dòng máu màu xanh lục cùng thịt nát, văng tứ phía. Trong nháy mắt, mấy chục cái tiểu lục gia cự nhân, toàn bộ bị lôi điện đánh chết. Tê liền ngay cả nơi xa quan chiến sát thần, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Tiểu tử này, vậy mà nắm giữ khủng bố như thế lôi phạt chi lực. Sát thần rất là kinh ngạc. Huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân trông thấy mãn tinh trống không lôi điện, cũng lộ ra rõ ràng vẻ hoảng sợ. Chương 319, giới si hỏa thượng tái hiện chương 319, giới si hỏa thượng tái hiện lôi. Lôi phạt. Nó thân thể khổng lồ, vậy mà run nhẹ nhẹ. "Ngươi, ngươi vậy mà nó chỉ vào Diệp Thần," trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. "Sợ sao?" Diệp Thần kiếm chỉ huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân. "Đi chết đi." Một đạo thô to như thùng nước lôi điện màu tím, như là một đầu tử long, trực tiếp theo nó đỉnh đầu đánh xuống. "Không." Huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân phát ra một tiếng tuyệt vọng gầm thét. Nó nghiêng người muốn tách rời khỏi, có thể lôi điện màu tím đã khóa chặt nó, tránh cũng không thể tránh, căn bản là không có cách tránh né. Ầm ầm. Lôi điện màu tím hung hăng bổ vào huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân ngực. Huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân bị đánh đến nám đen khắp người, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Nó thân thể cao lớn, ầm vang ngã xuống. Diệp Thần nhìn xem ngã xuống huyền tiên cảnh gia xanh cự nhân, trong lòng cũng là một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, cái này lôi đạo bản nguyên, đối với mấy cái này gia xanh cự nhân, lại có cường đại như thế tác dụng khắc chế. Hắn thế mới biết, những này vượt ngoại thần tộc trời sinh liền e ngại lôi điện. Lôi điện chính là bọn chúng trời sinh tiên địch. Diệp Thần ngẫm lại cũng minh bạch. Hắn lôi đạo bản nguyên cũng là lôi phạt một loại, ta túy tâm thuật bất chính, sợ nhất chính là lôi phạt. Diệp Thần còn chưa kịp thở một ngụm. Chiếc kia chiến hạm khổng lồ bên trong, đột nhiên bộc phát ra một cỗ hơi thở càng khủng bố. Dáng người càng cao hơn lớn đũ thần chậm rãi đi ra. Thân thể của hắn giống như một ngọn núi, mỗi một bước đều để tinh không rung động. "Nho nhỏ nhân tộc, dám sát hại tộc nhân của ta." Đũ thần thanh âm như hồng trung đại lư, chấn động đến Diệp Thần khí huyết cuộn. Diệp Thần trong lòng siết chặt, cự nhân này trên người bị áp, lại là tiên đế. Diệp Thần một địa tiên cảnh, tại tiên đế trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Tiên đế uy ép một chút đến Diệp Thần hai đầu gối có chút tố lượng, liền muốn quỳ đi xuống. "Không có khả năng quỳ." Diệp Thần sắc mặt đỏ lên, bắp thịt toàn thân căng cứng, hắn cắn chặt răng, giáng chống đỡ lấy không để cho mình quỳ đi xuống. "Nhân tộc tiểu tử, chịu chết đi." U thần nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng phía Diệp Thần đánh tới. Cỗ khí lãng này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, Diệp Thần căn bản là không có cách tránh né. Diệp Thần muốn tránh tiến tinh thần ngự hồn tháp, có thể không gian xung quanh đều bị khóa chặt, Diệp Thần căn bản là không có cách động đậy. "Oeng!" Một tiếng vang thật lớn. Diệp Thần bị cỗ khí lãng này đánh bay, như là như diều đứt dây bình thường, hung hăng đâm vào trên một viên thiên thạch. Phúc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều vỡ vụn. Hôm nay muốn chết tại những tạm toái này trong tay sao? Diệp Thần thầm cười khổ. Hắn biết, chính mình hôm nay sợ rằng là thai kiếp khó thoát. U thần từng bước một hướng phía Diệp Thần đi tới, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở Diệp Thần trong trái tim. "Tiểu tử, ngươi không phải rất phách lối sao? Hiện tại làm sao không quá trương?" U thần mặt mũi tràn đầy trào phúng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Diệp Thần không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm U thần. "Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám chúng ta?" U thần giơ chân lên, hung hăng giẫm tại Diệp Thần trên ngực. Giang giác. Diệp Thần xương sườn đứt gãy, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. "Tiểu tử, ngươi còn có gì ngôn gì sao?" U thần từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Thần, như là nhìn xem một con giun dế. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện, đang muốn thôi động thể nội Thiên Đạo Châu chạy trốn lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. A Di Đà Phật. Theo một tiếng Phật hiệu vang lên, một đạo Phật quang màu vàng từ trên trời giáng xuống, đem U Thần bao phủ trong đó. A. U Thần hét thảm một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Hai to mặt lớn giới Si Hòa Thượng xuất hiện tại Diệp Thần trước mặt. Diệp Thần nhìn trợn mắt hốt hoồm, một vị tiên đế cứ như vậy hời hợt liền làm thịt, ngay cả cho cốt đều dương. Vậy cái này Hòa Thượng béo là bực nào tu vi? A Di Đà Phật. Tiểu thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Giới Si Hòa Thượng hay là cái kia một mặt cười híp mắt nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần trừng to mắt, hắn có chút không thể tin nhìn xem trước mặt cái này thái to mặt lớn Hòa Thượng. Mặc dù chấn kinh, nhưng giờ phút này nhìn xem Giới Si Hòa Thượng là như vậy mặt mũi hiền lành. Hắn giờ phút này lại không biết nói cái gì cho phải. Giới, Giới An Hòa Thượng, ngươi không đi. Diệp Thần thực sự chấn kinh đến không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ hỏi ra một câu như vậy. Giới Si Hòa Thượng thật lâu không có xuất hiện, Diệp Thần vẫn cho là hắn đã rời đi. Tiểu thí chủ, Bần Tăng nói qua, ngươi là Bần Tăng người hữu duyên. Giới Si Hòa Thượng cười híp mắt nói ra. Cho nên Bần Tăng rời đi, lại trở về. Hắn xác thực rời đi, tại trước khi đi, vụ trộm tại Diệp Thần trên thân lưu lại một vòng ấn ký. Chỉ cần Diệp Thần có sinh mệnh nguy hiểm, hắn liền sẽ lập tức gấp trở về. Bất quá tiểu thí chủ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Giới Si Hòa Thượng quay đầu nhìn về phía phi thuyền phương hướng sát thần. Diện mục giữ tợn sát thần cũng đang nhìn Giới Si Hòa Thượng. Nhân tộc lại còn có người dạng này cao thủ. Sát thần trên thân bộc phát ra làm người sợ hãi khí tức tà ác, một cỗ cường đại uy áp cũng từ sát thần trên thân phát ra. Cỗ uy áp này so trước đó cái kia tiên đế cảnh u thần còn cường đại hơn mấy lần. Diệp Thần cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn. So tiên đế còn mạnh hơn. Gia hỏa này là tu vi gì? Diệp Thần không nghĩ tới, trên chiến hạm này lại còn có tiên đế trở lên cường giả. Diệp Thần chau mày, tâm tình càng nặng nề, xem ra hôm nay muốn sống rời đi, chỉ sợ không dễ dàng. Giới Si Hòa Thượng vẫn như cũ cười híp mắt, nhìn xem sát thần, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. A Di Đà Phật, thí chủ nơi này không phải địa phương ngươi nên tới, trở về đi. Giới Si Hòa Thượng chắp tay trước ngực, ngữ khí bình thản nói ra. Trở về. Ha ha ha, sát thần phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười bình thường, ngửa đầu cùng thiếu, giống như điên cuồng. Nhân tộc lão lựa chọc, ngươi là đang cùng ta đùa giỡn hay sao? Sát thần tiếng cười im bặt mà dừng, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng băng lãnh. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trở thành bản tọa tăng thực lực lên chất dinh dưỡng. Sát thần thanh âm tràn đầy sát ý, trong đôi mắt lóe ra thị huyết quang mang. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt đi tới Giới Si Hòa Thượng trước mặt, đấm ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa, không gian đều phảng phất muốn bị xé nứt ra. Hắc, ngươi cái tà túy! Giới Si Hòa Thượng nháy mắt ra hiệu, thần sắc khoa trương, thay đổi lúc trước mặt mũi hiền lành, tràn đầy thịt mỡ trên khuôn mặt chất đầy buồn cười biểu lộ, rất giống hội chùa bên trên khỉ lám xiếc đùa giỡn ngon đồng. Bần tăng để cho ngươi trở về là thượng tiên có đức yêu sinh. Hắn chỉ vào sát thần, đầy đặn đầu ngón tay cơ hồ đâm trọn sát thần trong núi. Ngươi cho rằng là bần tăng sợ ngươi? Giới Si Hòa Thượng cười hắc hắc, lộ ra miệng đầy răng bạc hẻ, cùng hắn cái kia thân cả sa tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Sát thần bị biến cố bất thình lình làm cho sững sờ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hòa Thượng này trước một giây còn dáng vẻ trang nghiêm, một giây sau liền trở nên như vậy. Buồn cười, muốn chết. Sát thần nổi giận gầm lên một tiếng, hủy thiên diệt địa một quyền, lôi cuốn lấy cuồng bạo cương phong, thẳng đến Giới Si Hòa Thượng mặt. Giới Si Hòa Thượng không tránh không né, đầy đặn cái bụng đống nhiên lưỡn một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này. Chương 320, Giới Si bị hút vào vết nứt không gian. Chương 320, Giới Si bị hút vào vết nứt không gian đông. Một tiếng vang trầm, như là nổi trống bình thường. Giới Si Hòa Thượng không nhúc nhích tí nào, dưới chân tinh không lại sinh ra từng khúc không gian rạn nứt. Ôi, vẫn rất cứng rắn. Giới Si Hòa Thượng lướt bụng, nhếch miệng cười một tiếng. Lại đến. Hắn lời còn chưa dứt, thân thể mập mạp như là như đạn tháo, đông nhiên vọt tới sát thần. Phanh. Hai người như là hai ngôi sao va chạm, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Không gian kịch liệt chấn động, vô số thiên thạch bị dư ba chấn thành một mịn. Hai người thế lực ngang nhau, một cao nhất bàn ở trong tinh không xuyên tới xuyên lui, người này cũng không thể làm gì được người kia. Diệp Thần một bên nuốt vào đan dược chữa thương, một bên nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm vào trận kia kinh thiên động địa chiến đấu. Siêu việt tiên đế chiến đấu, hắn nhưng là lần thứ nhất gặp. Mỗi một cái động tác, mỗi một lần va chạm, đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Không gian đều phảng phất không chịu nổi, bắt đầu xuất hiện từng đạo vết nứt đen kịt. Giới Si Hòa Thượng cùng sát thần, đơn giản tựa như hai cái thần linh tại đánh lộn. Diệp Thần nghẹn họng nhìn chân chối, bị trước mắt chiến đấu rung động đến tột đỉnh. Hắn thấy như si như say, thậm chí quên đi tự thân đau xót. Đây chính là ngàn năm một thở học tập cơ hội a. Hắn hận không thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ kỹ. Đúng lúc này, hắn cảm giác đến mấy đạo ánh mắt bất thiện rơi vào trên người mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đối mặt vài đôi tràn ngập sát ý con mắt, là trên chiếc chiến hạm kia ra xanh cự nhân. Bọn hắn chính mắt lom lom theo dõi hắn, khóe miệng lộ ra thị huyết dáng tươi cười. "Tiểu tử, hiện tại không có người có thể cứu ngươi." Cầm đầu ra xanh cự nhân diện mục dữ tợn, ngữ khí âm trầm khủng bố. Mấy cái ra xanh cự nhân thả người nhảy lên, từ trên chiến hạm nhảy xuống tới, hướng phía Diệp Thần tới gần. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng cảm giác nặng nề. Mấy cái này ra xanh cự nhân, mỗi một cái đều tản ra tiên tôn cấp bậc khí tức. Cầm đầu cái kia, càng là đạt đến nửa bước tiên đế cảnh giới. Lần này phiền toái. Diệp Thần cau mày. Giới Si Hòa Thượng cùng cái kia sát thần đánh cho thiên băng địa liệt, phía bên mình lại hai mặt thủ địch. Hắn lôi đạo bản nguyên mặc dù đối với tà thần tộc có tác dụng khắc chế, nhưng đối với tiên tôn cấp bậc cường giả, hiệu quả có hạn. chớ nói chi là còn có một nửa bước tiên đế. Xem ra, hôm nay muốn liều mạng. Diệp Thần hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Tới đi, tạp thoái. Hắn nắm chặt trong tay kinh hồng trường kiếm, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trong chiến đấu giới Si Hòa Thượng cũng phát hiện Diệp Thần tình huống bên này, muốn lên trước giúp Diệp Thần xử lý sạch cái kia mấy cái con rùa nhỏ, lại bị Sắt Thần kéo chặt lấy. Tiểu thí chủ, xem ra Bần Tăng tạm thời là không để ý tới ngươi. Giới Si Hòa Thượng trên mặt béo kia lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Con lựa chọn, đối thủ của ngươi là ta. Sắt Thần đấm ra một quyền, như là núi lửa bộc phát, nham tương dâng trào. Vâng. Sắt Thần cũng sẽ không cho hắn phân tâm cơ hội, lại là một quyền đánh đến, một quyền này so trước đó càng thêm cuồng bạo, phản phất muốn đem toàn bộ tinh không đều đánh nổ. Ai, tiểu thí chủ, lần này chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Giới Si Hòa Thượng đang nội tâm than nhẹ một tiếng, đành phải tập trung ý chí, toàn lực ứng đối Sắt Thần. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, cái này Sắt Thần thực lực so với hắn hơi mạnh một chút, hơi không cẩn thận liền có thể lật thuyền trong mương. Ầm ầm. Giới Si Hòa Thượng cả người bao phủ tại trong tạc quang, huy động đầy đặn sóng trường, cùng Sắt Thần song quyền giao chiến. Phanh phanh phanh, rầm rầm rầm. Hai người quyền đến trường hướng, đánh đuôi bụi. Phật quang màu vàng cùng màu đen lực lượng tà ác không ngừng va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Mỗi một lần va chạm đều để không gian kịch liệt chấn động, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ bình thường. Diệp Thần thấy hai hùng kiếp vía, cấp bậc bực này chiến đấu, hắn ngay cả nhúng tay tư cách đều không có. Hơi tới gần một chút, liền có thể bị dư ba chấn thành trọng thương. Giang giác giang giác. Đột nhiên, hai người chiến đấu trung tâm, không gian rốt cuộc không chịu nổi lực lượng kinh khủng này, bắt đầu diện tích lớn đổ sụp. Một cái cự đại vết nứt không gian trống rỗng xuất hiện, bên trong đen ngòm, từ bên trong tràn lan ra khí tức làm người sợ hãi. Không tốt, là vết nứt không gian. Diệp Thần biến sắc, vết nứt không gian này cũng không phải đùa giỡn, một khi bị cuốn đi vào, cửu tử nhất sinh. A Di Đà Phật. Giới Si Hòa Thượng cũng phát hiện không thích hợp, hắn muốn bước ra lui lại, lại bị Sắt Thần kéo chặt lấy. Ha ha ha, lão lựa trọng, cùng một chỗ xuống địa ngục đi. Sắt Thần điên cuồng cười to, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới có thể như vậy, vậy mà không tránh không né, ngược lại chủ động hướng phía vết nứt không gian phóng đi. Đáng chết tạp thoái. Giới Si Hòa Thượng thầm mắng một tiếng, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể đi theo Sắt Thần cùng một chỗ bị hút vào trong vết nứt không gian. Siêu, siêu. Hai bóng người trong nháy mắt biến mất tại vòng xoáy màu đen bên trong. Vết nứt không gian tại thôn phệ hai người đằng sau, bắt đầu chậm rãi khép lại. Mấy hơi đằng sau, không gian khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Ta dựa vào, cái này chết Hòa Thượng béo. Diệp Thần nhịn không được phát nổ nói tục, một mặt lo lắng cùng lo lắng. Mặc dù cùng Hòa Thượng béo này mới nhận biết không bao lâu, nhưng Hòa Thượng này tính cách lại là rất đối với hắn khẩu vị. Mà lại, vừa mới nếu không phải Hòa Thượng này xuất thủ, hắn hiện tại chỉ sợ đã bị cái kia Sắt Thần cho xử lý. Diệp Thần hiện tại cũng minh bạch, tên mập mạp chết bầm này vẫn luôn trong bóng tối trợ giúp hắn. Mặc dù hắn không biết Giới Si Hòa Thượng tại sao phải giúp trợ hắn, nhưng tóm lại là cứu mình một mạng. Nhân tộc tiểu tử, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác? Trước chú ý tốt chính ngươi đi. Đúng lúc này, mấy cái kia da xanh cự nhân cười gần xông tới. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, tựa như là ngạ lang thấy được con mồi mỹ vị. Ân. Diệp Thần lúc này mới chú ý tới, mấy cái này da xanh cự nhân, đối bọn hắn thủ lĩnh bị hút vào vết nứt không gian chuyện này, thế mà không có chút nào để ý. Diệp Thần trong lòng hơi động, trong lúc mơ hồ tựa hồ minh bạch cái gì. Vết nứt không gian này, đối với cái kia Sắt Thần tới nói, căn bản cũng không phải là cái uy hiếp gì. Hòa Thượng béo kia tu vi cùng Sắt Thần tương đương, cũng sẽ không có sự tình. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Cái kia Sắt Thần thế nhưng là so tiên đế còn mạnh hơn hung hãn tồn tại, như thế nào lại bị chỉ là vết nứt không gian cho vây khốn? Hầu nghĩ rõ ràng điểm này, Diệp Thần thở phào một cái, trong lòng treo lấy một khối đá lớn, cuối cùng là rơi xuống. Mập mạp chết bầm này, khẳng định đã sớm biết chính mình không có việc gì, còn giả bộ là một bộ muốn chết muốn sống dáng vẻ, làm hại lao tử phí công lo lắng một trận. Diệp Thần trong lòng thầm mắng, đối với Hòa Thượng béo kia diễn kỹ bội phục đầu rạp xuống đất. Bất quá, dưới mắt thế cục, lại là không thể lạc quan. Giới Si Hòa Thượng mặc dù không có việc gì, nhưng hắn chính mình lại muốn đối mặt mấy cái này ra xanh cự nhân vây công. Tiểu tử, chịu chết đi. Cầm đầu ra xanh cự nhân nghe răng cười một tiếng, xuất thủ trước. Hắn vung tay lên, một đạo hào quang màu xanh lục, giống như rắn độc, hướng phía Diệp Thần kích xạ mà đến. Cái này lục quang ẩn chứa kịch độc, một khi bị đánh trúng, hậu quả khó mà lường được. Chương 321, Lôi đạo cùng kiếm ý kết hợp. Chương 321, Lôi đạo cùng kiếm ý kết hợp. Hử. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi đạo này lục quang. Vâng. Lục quang đánh trúng Diệp Thần sau lưng một khối thiên thạch, trong nháy mắt thiên thạch bị ăn mòn đến toát ra trận trận khói đen. Có chút bản sự. Bất quá, ngươi hôm nay hay là phải chết. Cầm đầu ra xanh cự nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức xuất thủ lần nữa. Mặt khác mấy cái ra xanh cự nhân cũng nhao nhao xuất thủ, các loại công kích, phô thiên cái địa giống như hướng phía Diệp Thần đánh tới. Lôi đến. Diệp Thần quát to một tiếng, thôi động thể nội lôi đạo bản nguyên. Ầm ầm. Từng đạo tráng kiện lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức hủy diệt, hung hăng bổ về phía những cái kia ra xanh cự nhân. Chút tài mọn. Đối phó mấy cái phế vật vẫn được. Cầm đầu ra xanh cự nhân khinh thường hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một mặt to lớn màu xanh lá tấm chắn. Trên tấm chắn khắc rõ phức tạp phù văn, tản ra thăm thẳm lục quang. Ầm ầm. Lôi điện đánh vào trên tấm chắn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Màu xanh lá tấm chắn run rẩy kịch liệt, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở lôi điện công kích. Mặt khác ra xanh cự nhân cũng nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp bảo, ngăn cản lôi điện đánh kích. Diệp Thần Lôi đạo bản nguyên mặc dù đối bọn hắn có tác dụng khắc chế, nhưng những này ra xanh cự nhân tu vi thấp nhất đều là tiên tôn cấp, điểm ấy khắc chế đối bọn hắn tới nói bất quá là gãi ngứa ngứa mà thôi. Liền chút bản lãnh này sao? Một cái ra xanh cự nhân trầm trọng nói. Kinh hồng một kiếm, Diệp Thần trong mắt hàn quang lóe lên, thừa dịp bọn hắn ngăn cản lôi điện khẽ hở, trong tay kinh hồng trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, đâm thẳng mà ra. Ken, kinh hồng trường kiếm cùng một cái ra xanh cự nhân lang nha đồng đụng vào nhau, phát ra tiếng sắt thép va chạm, hỏa hoa văng khắp nơi. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, hổ khẩu tê dại một hồi. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Một cái tiên tôn cấp bậc ra xanh cự nhân cơ lang nha đồng hướng phía Diệp Thần đầu hung hăng đập tới. Một gậy này nếu là thật, Diệp Thần đầu tuyệt đối sẽ giống dưa hấu một dạng nổ tung. Ông, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tinh thần ngự hồn tháp tự động hộ chủ ngăn tại Diệp Thần trước mặt. Ken, lang nha bổng nện ở tinh thần ngự hồn tháp bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang. Tinh thần ngự hồn tháp khẽ run lên, lại vững vàng ngăn trở một kích này. Ân, cái kia ra xanh cự nhân sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Thần còn có cường đại như thế phòng ngự pháp bảo. Ngay tại lúc này, Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, thôi động thể nội thiên đạo châu. Ông, thiên đạo châu tản mát ra hào quang sáng chói, điều động lấy trong tinh không cuồng bạo lực lượng phát tác. Ầm ầm, cuồng bạo lực lượng phát tác giống như thủy triều hướng phía những cái kia ra xanh cự nhân quét sạch mà đi. Cùng lúc đó, Diệp Thần trong tay xuất hiện một đóa đủ mọi màu sắc bờ bên kia hoa. Diệt thế bờ bên kia, đi. Diệp Thần tướng diệt thế bờ bên kia hướng phía ra xanh cự nhân đã đánh qua, sau đó cấp tốc lui lại. Và anh, diệt thế bờ bên kia bạo tạc, toàn bộ tinh không đều rung động, khí tức hủy diệt cấp tốc huyết tán ra đến. Cùng bạo lực lượng phát tác bị bạo tạc này uy lực nổ càng thêm cuồng bạo, như là ngày tận thế tới bình thường. Diệp Thần trong lòng vui mừng, coi là lần này có thể trọng thương những này ra xanh cự nhân. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt. Những cái kia ra xanh cự nhân, vậy mà lông tóc không tổn hao gì, chỉ là có chút chật vật không chịu nổi. Bọn chúng trên thân tản ra lục quang nhàn nhạt, đem những cái kia cuồng bạo lực lượng phát tác toàn bộ ngăn cản xuống tới. Cái này, làm sao có thể? Diệp Thần mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Những này ra xanh cự nhân, vậy mà đối với pháp tắc miễn dịch. Diệt thế bờ bên kia là do tịch diệt pháp tắc ngưng tụ, cho nên đối bọn chúng vô hiệu. Nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Nửa bước tiên đế cấp bậc ra xanh cự nhân thủ lĩnh, đầy bụi đất từ diệt thế bờ bên kia dư âm nổ mạnh bên trong đi ra, giận không kèm được. Hắn cách không một trường vô hướng Diệp Thần. Một cái to lớn bàn tay màu xanh lục, lôi cuốn lấy uy áp kinh khủng, từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần biến sắc, thân hình lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh qua, tránh né một trường này. Oeng! Bàn tay màu xanh lục đập đến tinh không kịch liệt rung động, Diệp Thần chỉ cảm thấy hai thai vang lên ong ong, đầu một trận choáng váng. Diệp Thần trong lòng thất kinh, cái này ra xanh cự nhân thủ lĩnh thực lực, so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Đáng chết! Những này ta thần tộc, vậy mà đối với pháp tắc miễn dịch. Diệp Thần một bên tránh né lấy ra xanh cự nhân công kích, một bên khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Lực lượng pháp tắc vô hiệu, vậy còn có biện pháp nào có thể đối phó những quái vật này? Đúng rồi, Lôi đạo bản nguyên. Diệp Thần đột nhiên linh quang lóe lên, phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Lôi đạo bản nguyên đối với tà thần tộc có tác dụng khắc chế, có lẽ có thể lợi dụng điểm này. Thế nhưng là, những này ra xanh cự nhân tu vi đều cao hơn hắn ra quá nhiều, Lôi đạo bản nguyên đối bọn chúng tổn thương, chỉ sợ không lớn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Thần lòng nóng như lửa đốt, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Hắn tựa như một cái bị vây ở trong lồng chim nhỏ, bốn chỗ vấp phải chắc trở, tìm không thấy đường ra. Chờ chút, Lôi đạo bản nguyên. Vĩnh Hằng Kiếm Ý Diệp Thần trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ to gan. Nếu như đem Lôi đạo bản nguyên cùng Vĩnh Hằng Kiếm Ý kết hợp lại, sẽ như thế nào? Lôi đạo bản nguyên chí cương chí dương, Vĩnh Hằng Kiếm Ý vô cùng sắc bén. Cả hai kết hợp, có lẽ có thể sinh ra hiệu quả không tưởng tượng được. Liều mạng. Diệp Thần trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn một bên cùng ra xanh cự nhân cùng nhau, một bên tại thể nội điều động Lôi đạo bản nguyên cùng Vĩnh Hằng Kiếm Ý hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể hắn va chạm, dung hợp. Quá trình này thống khổ dị thường. Diệp Thần cảm giác mình kinh mạch phảng phất muốn bị xé nứt bình thường. Nhân tộc tiểu tử, chết cho ta! Ra xanh cự nhân thủ lĩnh cười gần tới gần Diệp Thần, lần nữa vung ra một trường. Diệp Thần cắn chặt răng, cố nén đau nhức kịch liệt, tiếp tục dung hợp Lôi đạo bản nguyên cùng Vĩnh Hằng Kiếm Ý. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Diệp Thần sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, ướt đẫm mồ hôi quần áo của hắn. Ra xanh cự nhân công kích càng ngày càng mãnh liệt, Diệp Thần tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Nhanh, nhanh, nhanh! Diệp Thần trong lòng không ngừng mà thúc giục chính mình. Rốt cục, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lôi đạo bản nguyên cùng Vĩnh Hằng Kiếm Ý hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, một cỗ hoàn toàn mới lực lượng tại Diệp Thần thể nội sinh ra. Nguồn lực lượng này so Lôi đạo bản nguyên càng thêm cuồng bạo, so Vĩnh Hằng Kiếm Ý càng thêm sắc bén. Diệp Thần cảm giác mình tràn đầy lực lượng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy. Ngay tại lúc này, chịu chết đi! Diệp Thần quát to một tiếng, giống như sấm nổ vang vọng tinh không. Hắn giơ cao kinh hồng kiếm, một kiếm vung ra, kết hợp Lôi đạo bản nguyên Vĩnh Hằng Kiếm Ý, mang theo một đầu lôi long, vạch phá sao ban đêm không, lôi cuốn lấy uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía ra xanh cự nhân thủ lĩnh chém tới. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, thế không thể đỡ. Nửa bước tiên đế cấp bậc ra xanh cự nhân thủ lĩnh rốt cục cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Nó cặp kiếp như đèn lồng lớn nhỏ con mắt đông nhiên co rụt lại. Không tốt, nó trong lòng kinh hô một tiếng, không chút nghĩ ngợi liền hướng bên cạnh né tránh. Tốc độ nó cực nhanh, có thể so với thuấn di, khó khăn lắm tránh thoát cái này chí mạng một kiếm. Suy kiếm quan sát gương mặt của nó lướt qua, mang theo một sợi dòng máu màu xanh lục,